Chương 145, Yêu Nguyệt Liên Tinh, thượng, chương 145, Yêu Nguyệt Liên Tinh, thượng, Nhạc Bất Quần từng mời Trần Lưu đến ở trong nhà của Lưu Chính Phong, nhưng Trần Lưu lại không muốn tới Lưu gia, mà quyết định tìm một khách điếm trong thành Hành Dương. Chỉ là hiện tại, người giang hồ trong thành Hành Dương quá đông. Những người giang hồ này chưa chắc đã đến để chúc mừng, mà xem đại hội kim buồn rửa tay của Lưu Chính Phong như một nơi để giao tế. Những người có địa vị cao, danh tiếng lớn trong giang hồ đương nhiên được ở lại Lưu gia, ví như người của Ngũ Nhạc kiếm phái, phái Nga Mi, phái Không Động, phái Điệp Thương, hay Giang Nam đại hiệp Giang Biệt Hạc, số lượng không hề ít, hơn nữa hầu như ai cũng mang theo môn nhân hậu bối trong môn phái hoặc trong nhà đến. May mà Lưu gia đủ lớn, cũng có thể sắp xếp ổn thỏa. Còn những kẻ địa vị thấp, hoặc đến chỉ để góp vui thì chỉ có thể ở trọ tại các khách điếm trong thành Hành Dương. Bởi vì người ở khách điếm thực sự quá đông, đến nỗi các khách điếm trong thành Hành Dương đều chật ních người, không còn chỗ ở vì vậy, rất nhiều người giang hồ đành trả một ít tiền để ở trọ trong nhà dân. Trần Lưu hiện tại cũng đang ở trong một nhà dân, nhưng nơi hắn ở lại là một tiểu viện bỏ không của một nhà phú hộ rất lớn. Để thuê được tòa nhà bỏ không này, Trần Lưu đã phải bỏ ra không ít tiền. Dù sao bên cạnh Trần Lưu cũng có tới 9 vị đại mỹ nữ, hắn đã không muốn ở lại Lưu gia thì cũng không thể để Vương Ngự Yên và Hoàng Dung phải chen chúc trong những căn nhà dân chật chội, tối tăm được. Nhưng không lâu sau, vị phú hộ kia đã trả lại tiền cho Trần Lưu, nguyên nhân cũng rất đơn giản, nhà ông ta có người thần từng bị Điền Bá Quang hãm hại, cuối cùng không chịu nổi lời ong tiếng ve mà thắt cổ tự vẫn. Mà Trần Lưu đã giết Điền Bá Quang, đây có thể coi là báo thù cho người thân của nhà ông ta, vì vậy vị phú hộ kia nói gì cũng không chịu nhận tiền của Trần Lưu, nếu Trần Lưu cứ nhất quyết đưa tiền, ông ta sẽ không cho Trần Lưu thuê nhà nữa. Trần Lưu đoán rằng người thân mà vị quản gia kia nói có lẽ chỉ là một cái cớ, rất có thể người bị Điền Bá Quang hãm hại chính là người nhà của vị phú hộ, nhưng chuyện này lại không tiện nói ra. Trần Lưu vừa thuê nhà xong không lâu thì Giang Biệt Hạc đã tìm đến tận cửa. Giang Biệt Hạc là Giang Nam đại hiệp, hắn muốn tìm Trần Lưu thì không thể dễ dàng hơn. Hơn nữa, hắn không đến một mình mà còn dẫn theo một đám người giang hồ. Hắn đến đây là để diễn trò, đồng thời cũng có ý lôi kéo Trần Lưu. Trần Lưu ngoài mặt thì hoan nghênh, nhưng trong lòng lại không nhịn được mà chửi thầm. Mẹ nó, Giang cầm cái đồ vương bắt đạn, lại lấy ta ra để diễn trò. Vốn dĩ ngươi không đến chỗ ta cũng lười để ý đến ngươi, nhưng ngươi đã muốn mượn ta để đánh bóng tên tuổi, xem ra ta phải kiếm chút chuyện cho ngươi rồi. Hoàng Dung nhìn Trần Lưu mặt mày hớn hở, lại nhìn Giang Biệt Hạc cũng đang mặt mày hớn hở, sao nàng lại cảm thấy Trần Lưu ca ca nhà mình và Giang Biệt Hạc giống nhau đến thế? Đều là loại lao ấp bức bề ngoài thì cười hì hì, sau lưng lại đâm ngươi một nhát. À, xấu hổ quá. Trần Lưu ca ca nhà nàng rất có nguyên tắc, ta không động đến ngươi, ngươi cũng đừng động đến ta, nếu không thì đừng trách ta không khách khí. Làm thế nào để kiếm chuyện cho Giang Biệt Hạc đây? Hay là lén lút đi thông báo cho Di Hoa cùng, nói cho Yêu Nguyệt, Liên Tinh biết Giang Biệt Hạc chính là Giang Cẩm, là hắn đã bán đứng Giang Phong cho Ngụy Vô Nha của thập nhị tinh tướng. Hay là nói cho Yêu Nguyệt biết, Lục Nhâm Thần Si đang ở trong tay Giang Biệt Hạc. Mà nói đi cũng phải nói lại, thế giới này rốt cuộc có không khí lưu hải không? Không có không khí lưu hải thì làm gì có Lục Nhâm Thần Si Yêu Nguyệt, Liên Tinh? Hình như không khí lưu hải là nhân vật mới được thêm vào sau khi phim truyền hình cải biên ma cải với biên độ lớn, trong nguyên tắc không có. Diễn xuất của không khí lưu hải sau khi cải biên tuy rằng xuất chúng, đã diễn sống nhân vật này, nhưng việc thêm vào nhân vật này cũng khiến rất nhiều fan nguyên tắc cực kỳ chỉ trích, vậy mà ngay cả kẻ biến thái như Yêu Nguyệt cũng bị nàng ta giết chết, cuối cùng giết đến mức chỉ còn lại tên phim trong mắt Yêu Nguyệt lóe lên hàn quang, dám mắng ta là biến thái. Hoa Vô Khuyết xuất sơn, Yêu Nguyệt đương nhiên muốn tận mắt chứng kiến hành động tiếp theo của hắn, tận mắt chứng kiến cảnh huynh đệ tương tàn của hắn, nên đã âm thầm theo dõi sau lưng hắn. Còn Liên Tinh thì lo lắng Hoa Vô Khuyết xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bị tỷ tỷ của nàng thủ tiêu, dù sao Hoa Vô Khuyết cũng do chính tay nàng nuôi lớn, nói là con ruột của nàng cũng không loa, nên cũng đi theo. Chỉ là hai tỷ muội đều không ngờ rằng ở thành Hành Dương lại gặp được một nam nhân rất kỳ quái, đến nỗi bị hắn thu hút. Nam nhân kia rất anh tuấn, nhưng không anh tuấn bằng Giang Phong, thậm chí còn không bằng Hoa Vô Khuyết. Yêu Nguyệt và Liên Tinh không phải bị dung mạo của hắn thu hút, mà là bị sự đặc biệt của hắn thu hút. Các nàng đều có thể nghe được tiếng lòng của nam nhân kia, hơn nữa còn thông qua tiếng lòng của hắn mà biết được Giang Biệt Hạc chính là thư đồng đã bán đứng Giang Phong năm đó. Biết được Tiểu Ngư Nhi đang ở cùng Hoa Vô Khuyết chính là huynh đệ ruột của hắn. Thư đồng gì đó không quan trọng, bất kể là Yêu Nguyệt hay Liên Tinh, các nàng đều không để tâm. Thậm chí chuyện Trần Lưu nói không khí lưu hải gì đó đã giết nàng, Yêu Nguyệt cũng không quan tâm, điều nàng quan tâm là Trần Lưu lại dám mắng nàng là biến thái. Yêu Nguyệt rất muốn xuống chặt cái đầu chó của Trần Lưu, nhưng vừa nghĩ đến việc giết Trần Lưu thì sau này nàng sẽ khó mà tìm được một người đặc biệt như vậy nữa. Nhẫn rồi lại nhẫn, nhẫn rồi lại nhẫn, cuối cùng cũng nhịn được, nhưng Yêu Nguyệt cũng vì quá tức giận mà không khống chế được chân khí rõ rỉ ra ngoài, khiến chân khí làm vỡ một mảnh ngói. Tu vi của Yêu Nguyệt tuy chưa đến đại tông sư, nhưng cũng là tông sư đỉnh phong đã tu luyện Minh Ngọc Công đến tầng thứ 8, việc vận dụng chân khí đã đạt đến mức lô hỏa thuần thanh, xuất thần nhập hóa, về cơ bản không thể nào có chuyện mất kiểm soát. Nhưng vừa rồi nàng lại không khống chế được chân khí của mình, từ đó có thể thấy được một câu mang biến thái của Trần Lưu đã khiến nàng tức giận đến mức nào. Vương Ngữ Yên nghe thấy một tiếng rắc khẽ vang lên, liếc mắt nhìn Trần Lưu đang trò chuyện với Giang Biệt Hạc, rồi lặng lẽ lui ra ngoài, thân hình lóe lên đã ở trên nóc nhà, liền thấy hai vị nữ tử xinh đẹp tựa tiên. Một người trong đó sở hữu khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần và một đôi mắt sáng ngời, khí chất lại xuất trần, phong hoa tuyệt đại, không hề thua kém nàng. Người còn lại cũng có dung mạo tuyệt sắc và khí chất cao quý, cũng là một tuyệt thế mỹ nhân phong hoa tuyệt đại. Yêu Nguyệt, Liên Tinh. Vương Ngữ Yên nhìn thấy hai người, cái tên đầu tiên nàng nghĩ đến chính là hai cái tên này. Một vị giai nhân phong hoa tuyệt đại đã khó gặp, huống chi lại là hai vị. Vì vậy, hai vị nữ tử phong hoa tuyệt đại trước mắt này chỉ có thể là hai vị cung chủ của Di Hoa Cung. Vương Ngữ Yên cũng không ngờ sẽ gặp được Yêu Nguyệt và Liên Tinh của Di Hoa Cung ở đây. Liên Tinh thì còn dễ nói, còn Yêu Nguyệt, ấn tượng của Trần Lưu về nàng ta trước nay không tốt, thậm chí có chút sợ hãi, vì vậy Vương Ngữ Yên cũng trở nên có chút cảnh giác. Cho chuyện chút nhé. Đối với Yêu Nguyệt và Liên Tinh, nếu các nàng đến từng người một, Vương Ngữ Yên không hề e ngại, nhưng nếu các nàng cùng lên, trong lòng Vương Ngữ Yên cũng không chắc chắn. Dù cho nàng được mệnh danh là từ điển võ học sống, biết vô số chiêu thức nhập môn, còn biết cả Thiên Sơn Chiết Mai Thủ, Thiên Sơn Lục Dương Trưởng, Bạch Hồng Trưởng Lực, đấu chuyển tinh di những môn võ học đỉnh cấp, nhưng đối thủ lại là hai người, hơn nữa còn là hai đại đỉnh cấp nữ tông sư nổi danh của Đại Minh. Tuy nhiên, Vương Ngữ Yên thấy Yêu Nguyệt và Liên Tinh xuất hiện ở đây, liền biết hai người chắc chắn cũng có thể nghe được tiếng lòng của Trần Lưu, bèn muốn trò chuyện với các nàng, nếu có thể không xảy ra xung đột, Vương Ngữ Yên cũng không muốn xảy ra xung đột. Nhưng nếu không còn cách nào khác, vậy chỉ có thể đánh một trận. Liên Tinh quay đầu nhìn Yêu Nguyệt một cái, hỏi ý của nàng. Yêu Nguyệt mặt không biểu cảm, xoay người rời đi. Liên Tinh quay đầu, nở nụ cười với Vương Ngữ Yên, khẽ gật đầu. Vương Ngữ Yên biết Yêu Nguyệt và Liên Tinh đã đồng ý, liền đi theo. Chương 146, Yêu Nguyệt Liên Tinh, trùng, chương 146, Yêu Nguyệt Liên Tinh, trùng, hắn là ai? Vương Ngữ Yên cùng Yêu Nguyệt, Liên Tinh ba nàng thi triển kinh công, tựa như quỷ mị, hầu như không mấy ai có thể thấy rõ, chỉ cảm thấy một luồng thành phong lướt qua, người đã không thấy tăm ảnh. Rời khỏi thành Hành Dương, đến một khu rừng rậm bên ngoài thành, Yêu Nguyệt liền dừng lại. Yêu Nguyệt sở dĩ chọn khu rừng rậm ngoài thành, cũng là vì giao đấu ở đây sẽ không kinh động quá nhiều người. Liên Tinh và Vương Ngữ Yên gần như đến cùng lúc, mà Yêu Nguyệt cũng nhân đó thử ra thực lực của Vương Ngữ Yên, ít nhất không kém hơn 2 tỷ mỗi các nàng. Phu quân nhà ta. Vương Ngữ Yên biết Yêu Nguyệt hỏi điều gì, nhưng nàng không hề làm theo ý Yêu Nguyệt, mà cười híp mắt tuyên bố chủ quyền của mình. Muốn chết. Ánh mắt Yêu Nguyệt lóe lên hàn quang, giơ tay liền vô về phía Vương Ngữ Yên, một luồng chân khí ngoại phóng tựa như sấm sét đánh tới Vương Ngữ Yên. Vương Ngữ Yên không cam lòng yếu thế, tay rũ ra, dẫn một cái, liền dùng đấu chuyển tinh di đánh bật luồng chân khí ngoại phóng của Yêu Nguyệt trở về. Vương Ngữ Yên đây là đang nói cho Yêu Nguyệt biết, đừng tưởng ngươi có Di Hoa Tiếp Ngọc thì có gì lợi hại, ta cũng có công pháp hiệu quả tương tự. Di Hoa Cung của Đại Minh có hai đại tuyệt học trấn phái là Minh Ngọc Công và Di Hoa Tiếp Ngọc. Minh Ngọc Công tổng cộng chia làm 9 tầng cảnh giới, tầng thứ 5 đã có thể đột phá đến Tiên Thiên, tu luyện đến tầng thứ 7 liền có thể đột phá đến tông sư kỳ, tầng thứ 9 được gọi là Vô Cực Tu La chi cảnh, cũng chính là đại tông sư của thế giới này, lúc vận công, nội lực hình thành một trường chân khí hình xoáy nước, có thể hút lấy vật thể xung quanh và đóng băng hành động của đối thủ. Hơn nữa Minh Ngọc Công cũng giống với công pháp của Tiêu Dao phái, sở hữu đặc tính bất lao trường xuân, người tu luyện theo công lực tăng trưởng mà dung mạo ngày càng trẻ trung, Yêu Nguyệt và Liên Tinh đều đã hơn 30 tuổi mà vẫn giữ được dung nhan thiếu nữ chính là vì vậy. Di Hoa Tiếp Ngọc thì là dùng chân khí vận hành để hình thành một lực trường đặc thù, khi bàn tay lật chuyển sẽ sản sinh ra một lực kéo không thể chống cự. Nhưng thi triển Di Hoa Tiếp Ngọc cần cảm giác chuẩn xác phương hướng lưu chuyển chân khí của địch, trước khi chiêu thức của đối thủ thành hình thì cắt đứt quá trình phát lực, đồng thời thông qua di chuyển tốc độ cao làm đòn tấn công lệch hướng, đem chân khí của đối thủ cộng thêm chân khí của bản thân để phản đòn trở về. Sau khi Thần Hầu Phủ tìm ra đấu chuyển tinh di của Mộ Dung gia, Trần Lưu đã học được. Mà Trần Lưu học được rồi, Vương Ngữ Yên tự nhiên cũng học được. Sau khi trả lại chân khí của Yêu Nguyệt, Vương Ngữ Yên lập tức thi triển Thiên Sơn Chiết Mai Thủ, cùng Yêu Nguyệt đang lao tới đại chiến một trận, còn Liên Tinh thì ung dung ngồi trên một cành cây, đung đưa đôi chân nhỏ xem kịch. Rốt cuộc vẫn phải đánh một trận để quyết định quyền sở hữu Trần Lưu. Thực ra, Yêu Nguyệt và Liên Tinh đã đi theo Trần Lưu một thời gian, từ tiếng lòng của Trần Lưu, các nàng cũng đoán được lai lịch của Trần Lưu không hề tầm thường. Đừng cho rằng người xưa đều là kẻ ngốc, rất nhiều người thực ra vô cùng thông minh. Chỉ cần có một chút manh mối, bọn họ liền có thể suy luận ra kết quả. Trần Lưu là một người đặc biệt như vậy, vừa biết nhiều bí mật đến thế, lại còn biết tương lai của vô số người, Yêu Nguyệt và Liên Tinh không thể nào bỏ qua hắn được. Dù cho các nàng không thích Trần Lưu, cũng muốn khống chế hắn trong tay. Nhất là Yêu Nguyệt, lòng chiếm hữu của nàng cực kỳ mạnh mẽ, lúc nhỏ nàng thậm chí từng vì để giành được quả đào chín trên cây mà đẩy bội bội Liên Tinh ngã xuống, khiến cho Liên Tinh tàn tật suốt đời. Từ đó về sau, Liên Tinh không bao giờ dám tranh giành với Yêu Nguyệt nữa. Đã gặp được người đặc biệt như Trần Lưu, ngươi nghĩ Yêu Nguyệt sẽ bỏ qua cho hắn sao? Nhưng bên cạnh Trần Lưu có Vương Ngữ Yên, điều này khiến Yêu Nguyệt không dám dễ dàng bắt cóc Trần Lưu, muốn cướp người, ít nhất phải thăm dò rõ ngọn ngành của đối phương rồi mới nói. Yêu Nguyệt không phải kẻ ngu cũng không thể ở độ tuổi 30 đã tu luyện Minh Ngọc Công đến tầng thứ 8. Hơn nữa thế giới này không phải tuyệt đại song tiêu, mà là thế giới tổng võ, môn phái và thế lực mạnh hơn Di Hoa Cung nhiều vô số kể, ví như Thiếu Lâm Tự và phái Võ Đăng, Di Hoa Cung không dám trêu vào. Còn có Nộ Giao Bang ở Động Đình Hồ, Di Hoa Cung cũng không dám chọc. Bang chủ thượng quan đứng của Nộ Giao Bang thì không có gì, nhưng dưới tay thượng quan đứng có một siêu cấp đả thủ đứng đầu hắc bảng là Lãng Phiên Vân. Ngoài ra còn có triều đình, thanh long hội các thứ, đều là cao thủ như mây, nếu không cẩn thận đụng phải người có bối cảnh sâu dày, Di Hoa Cung tuyệt đối sẽ bị người ta san bằng. Vương Ngữ Yên có thể trở thành tông sư ở độ tuổi trẻ như vậy, nếu nói sau lưng nàng không có bối cảnh sâu dày, đánh chết Yêu Nguyệt cũng không tin. Vốn dĩ Yêu Nguyệt còn muốn tìm hiểu rõ lai lịch của Trần Lưu và Vương Ngữ Yên rồi mới tính, nhưng Vương Ngữ Yên vừa mở miệng đã xác định chủ quyền, điều này khiến Yêu Nguyệt không thể nhịn được nữa, bất kể thế nào, cứ đánh một trận rồi nói sau. Vương Ngữ Yên cũng biết một khi Yêu Nguyệt đã xuất hiện, lại còn mang mình ra ngoài thành, là có ý định giao đấu với mình để xác định quyền sở hữu Trần Lưu. Nhưng Trần Lưu đã là người của nàng, nàng tuyệt đối sẽ không nhường đi. Liên Tinh xem kịch một lát, liền không nhịn được có chút kinh ngạc, Vương Ngữ Yên vậy mà có thể đánh với tỷ tỷ của nàng bất phân thắng bại. Có lẽ cảnh giới công lực của Yêu Nguyệt cao hơn một chút, nhưng cũng không cao hơn bao nhiêu. Hơn nữa thủ đoạn của Vương Ngữ Yên tầng tầng lớp lớp, lại không thiếu tuyệt học uy lực cường đại, công phu trên tay thi triển tùy ý, khinh công cũng là tuyệt đỉnh, khiến cho tỷ tỷ của nàng không chiếm được chút lợi thế nào. Tuy có chút kinh ngạc, nhưng Liên Tinh không có ý định đúng tay vây công Vương Ngự Yên, nếu nàng đúng tay, đó là xem thường tỷ tỷ của nàng, sẽ bị tỷ tỷ nàng đánh. Nàng không muốn vô duyên vô cớ bị đánh một trận. Đánh khoảng hơn một khắc, Vương Ngự Yên dẫn đầu nhảy ra, xua tay nói, không đánh nữa. Sợ rồi à? Vương Ngự Yên nói không đánh nữa, Yêu Nguyệt cũng không có ý định tiếp tục dây dưa, cho dù có tiếp tục dây dưa, nàng cũng nhất thời không hạ được Vương Ngự Yên, trừ phi nàng gọi Liên Tinh cùng ra tay. Nhưng người kiêu ngạo như Yêu Nguyệt nàng, sao có thể gọi người? Nàng không cần mặt mũi sao? Vương Ngự Yên liếc một cái xem thường, nói, sợ cái gì mà sợ, chúng ta cứ đánh mãi thế này, một ngày cũng chưa chắc phân ra được thắng bại. Nếu ta rời đi quá lâu, phu quân sẽ nghi ngờ. Lại nghe thấy hai chữ phu quân, khiến Yêu Nguyệt tức đến ngứa răng. Vương Ngự Yên đã gọi Trần Lưu là phu quân rồi, chẳng lẽ nàng còn đi cướp nam nhân của người ta sao? Nếu Vương Ngự Yên chỉ là người bình thường, cướp thì cũng cướp rồi. Nhưng Vương Ngự Yên không phải nữ nhân bình thường, nàng là một tông sư có thể đánh với mình bất phân thắng bại. Các ngươi cũng sớm từ bỏ ý định cướp người đi, ta đã là đại phu nhân của phu quân rồi, ta tuyệt đối sẽ không để phu quân bị các ngươi cướp đi. Vương Ngự Yên nói. Chỉ bằng ngươi? Yêu Nguyệt dường như có chút khinh thường. Ông ngoại của ta là đại tông sư. Vương Ngự Yên cười híp mắt nói. Yêu Nguyệt, Liên Tinh. Ý của Vương Ngự Yên rất rõ ràng, tuy một mình ta đánh không lại hai người các ngươi, nhưng các ngươi muốn bắt ta cũng không dễ, chỉ cần ta chạy thoát, Di Hoa cung của các ngươi đừng hòng yên ổn. Mặc dù Vô Nhai Tử đã chết rồi, nhưng điều này không cản trở Vương Ngự Yên mượn oai hùng. Đại tông sư thì đã sao? Yêu Nguyệt là người không chịu nổi bị uy hiếp nhất, nghe vậy cả giận, nói, ngươi nghĩ chỉ nhà ngươi có đại tông sư, lẽ nào Di Hoa cung của ta lại không có? Bà ngoại của ta cũng là đại tông sư. Vương Ngự Yên tiếp tục cười híp mắt nói, hai vị đại tông sư thì Di Hoa cung ta cũng không sợ, có bản lĩnh thì gọi ông ngoại bà ngoại của ngươi tới đây. Sư phụ của ông ngoại và bà ngoại ta là thiên nhân. Yêu Nguyệt, Liên Tinh, chương 147, Yêu Nguyệt Liên Tinh, hạ, chương 147, Yêu Nguyệt Liên Tinh, hạ, ta cũng không ngại nói cho các ngươi biết, phu quân nhà ta không phải người bình thường, các ngươi tốt nhất nên vứt bỏ hết những tâm tư không đứng đắn đi, bằng không các ngươi chết như thế nào cũng không biết. Vương Ngự Yên cảnh cáo, ngươi nghĩ ta sẽ sợ ngươi? Yêu Nguyệt vừa nghe liền bốc hỏa, mày liêu dựng thẳng, lại muốn xông lên giao đấu với Vương Ngự Yên. Vương Ngự Yên hừ lạnh hai tiếng, nói, phu quân nhà ta là có tiên nhân bảo hộ, chỉ có những người hữu duyên như chúng ta mới có thể nghe được suy nghĩ trong lòng phu quân nhà ta, hơn nữa còn không thể nói ra ngoài. Các ngươi chắc cũng đã thử rồi chứ? Chỉ cần có ý định đem chuyện này nói cho những người không thể nghe được suy nghĩ trong lòng phu quân nhà ta, liền sẽ có cảm giác đại nạn sắp tới, sắp phải chết. Đây là lời cảnh cáo của tiên nhân đối với chúng ta. Yêu Nguyệt và Liên Tinh nghe vậy nhất thời lặng đi, tuy các nàng chưa từng thử, nhưng các nàng tin lời của Vương Ngự Yên, hơn nữa loại chuyện này không thể lừa người được, chỉ cần tìm bừa một người thử là biết ngay. Thật sự có tiên nhân? Liên Tinh có chút do dự hỏi. Tuyệt đối có. Vương Ngự Yên cũng không có ý định giấu giếm Yêu Nguyệt và Liên Tinh, che giấu cũng vô dụng, chỉ cần các nàng tiếp tục lén lút đi theo, sớm muộn gì cũng sẽ biết. Nàng đã giao đấu với Yêu Nguyệt, không thua, nhưng cũng không thắng, nghĩa là nàng không làm gì được Yêu Nguyệt và Liên Tinh. Vương Ngự Yên nói, thế giới của chúng ta là một thế giới tổng võ, đây là phu của nói, ừm, là nghĩ. Ta cũng không rõ ý của hắn lắm, có lẽ là một thế giới được dung hợp từ rất nhiều thế giới võ hiệp, mà thế giới võ hiệp chính là thế giới có võ công, đây là để phân biệt với thế giới của người bình thường. Mà chúng ta vốn dĩ đều là nhân vật trong một thế giới thoại bản võ hiệp nào đó, nhưng có tiên nhân đại pháp lực đã dung hợp nhiều thế giới võ hiệp như chúng ta thành một thế giới, các ngươi nói xem người đã dung hợp các thế giới lại với nhau có phải là tiên nhân không? Tuyệt đối là vậy. Trong ánh mắt Liên Tinh bùng lên ánh sáng nóng rực. Tiên nhân hay không tiên nhân, chuyện này rất tốt, nhưng bây giờ nàng càng muốn chữa khỏi tay chân của mình hơn, nếu không nàng căn bản không thể gặp người, cho dù có thích một người, cũng vì tự ti mà không dám bày tỏ. Khi đó Liên Tinh cũng thích Giang Phong, nhưng nàng không dám bày tỏ, thật sự chỉ vì sợ yêu người sao? Có, nhưng nguyên nhân lớn hơn là tay chân nàng tàn phế, có chút tự ti. Ta không phản đối các ngươi đi theo phu quân nhà ta, nhưng có mấy điểm các ngươi phải nhớ tuân thủ. Vương Ngự Yên nói. Những điểm nào? Liên Tinh hỏi. Điểm thứ nhất, ta lớn nhất. Vương Ngự Yên giơ ngón tay thứ nhất lên. Cái gì? Yêu Nguyệt lập tức lại nổi giận. A, hai người các ngươi thích là Giang Phong, vậy thì không sao rồi. Yêu Nguyệt, Liên Tinh. Vương Ngự Yên cười híp mắt nói, các ngươi sẽ không đến giành phu quân với ta, đúng không? Yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không giành nam nhân của ngươi. Yêu Nguyệt hận hận nói, nam nhân đều là thứ vô tình vô nghĩa, ta hận không thể giết sạch nam nhân thiên hạ. Ngươi giết người khác ta không phản đối, đừng giết phu quân nhà ta là được. Vương Ngự Yên cười hì hì, nói, nhớ kỹ lời của ngươi đó nhé, Yêu Nguyệt đại công chủ. Vương Ngự Yên bây giờ đã nghĩ thông suốt, sau này người có thể nghe được suy nghĩ trong lòng phu quân sẽ chỉ ngày càng nhiều, cho dù nàng là tông sư cũng không ngăn được. Nếu đến một vị đại tông sư thì sao? Nàng ngăn thế nào? Vì vậy, điều nàng cần bây giờ là xác lập địa vị đại phu nhân của mình. Đừng thấy Yêu Nguyệt bây giờ ra vẻ hận nam nhân đến chết đi được, nhưng Vương Ngự Yên tin rằng, một khi nàng đã có thể nghe được tiếng lòng của phu quân nhà mình, thì nàng tuyệt đối không thoát được. Vương Ngự Yên không biết là ai đã khiến các nàng có thể nghe được tiếng lòng của Trần Lưu, người đó và Trần Lưu có quan hệ gì, nhưng Vương Ngự Yên cũng hiểu rằng một khi người đó đã làm vậy, chắc chắn có đạo lý của hắn. Hơn nữa, cho dù nàng muốn phản đối cũng vô dụng, ngươi có thể đối kháng được với tiên nhân sao? Vương Ngự Yên cho rằng người có thể khiến các nàng nghe được tiếng lòng của Trần Lưu là tiên nhân. Thật ra Vương Ngự Yên nghĩ vậy cũng không sai, loại chuyện này, ngoài tiên nhân ra, còn ai có thể làm được? Một khi đã không thể phản kháng, vậy thì hãy cố gắng hết sức bảo vệ lợi ích của mình. Bất kể sau này Trần Lưu có bao nhiêu nữ nhân, nàng chỉ cần đảm bảo nàng là lớn nhất là được, thậm chí nàng muốn là người đầu tiên sinh con cho Trần Lưu, như vậy địa vị của nàng sẽ vững chắc. Và đây cũng là nguyên nhân Vương Ngữ Yên sẽ chiếm cứ Trần Lưu trong thời gian dài. Thứ hai, Vương Ngữ Yên giơ ngón tay thứ hai lên, nói, tuyệt đối không được để phu quân nhà ta biết chúng ta có thể nghe được lời trong lòng hắn, điểm này cũng rất quan trọng. Các ngươi sẽ không muốn sau này không thể nghe được lời trong lòng phu quân nhà ta nữa chứ? Yêu Nguyệt, Liên Tinh, lời này nghe sao có cảm giác hơi kỳ quái. Thứ ba, nhất định phải đảm bảo an toàn tính mạng cho phu quân nhà ta, điều này liên quan đến việc sau này chúng ta có thể thành tiên hay không. Yêu Nguyệt và Liên Tinh bất giác gật đầu, tiên a. Nếu có cơ hội thành tiên, các nàng không ngại chịu thiệt một chút. Đương nhiên, không phải là trả giá bằng thân thể. Điểm này các nàng không thể chấp nhận được. Nhất là Yêu Nguyệt, từ sau khi bị Giang Phong đâm sau lưng, nàng đã hận chết nam nhân thiên hạ, nàng tuyệt đối sẽ không thích thêm nam nhân nào khác. Thứ tư, cố gắng đừng can thiệp vào hành động của phu quân nhà ta. Thật ra phu quân nhà ta bây giờ cũng không hiểu rõ thế giới này lắm, nhưng hắn biết tuyệt đại bộ phận bí ẩn của thế giới này, chúng ta muốn tìm hiểu những bí ẩn của thế giới này, cần phu quân nhà ta dẫn dắt chúng ta đi khám phá. Thứ năm, được rồi, tạm thời chỉ có vậy, ta về trước đây, ta không thể rời đi quá lâu, nếu trở về mà phu quân phát hiện ta không có ở đó, lại phải tìm cớ giải thích với hắn, ai trong các ngươi đi về cùng ta. Liên Tinh đi, phu quân nhà ta không thích Yêu Nguyệt cung chủ. Yêu Nguyệt, sau khi tiễn Giang biệt hạt đi, Trần Lưu quả thật phát hiện Vương Ngự Yên không thấy đâu, hắn đang lấy làm lạ không biết Vương Ngự Yên đã chạy đi đâu, thì thấy Vương Ngự Yên và Liên Tinh cùng nhau trở về. Phu quân, Vương Ngự Yên có chút làm nũng nép vào lòng Trần Lưu, ôm lấy hông hắn, đầu cọ tới cọ lui trên cổ hắn, khiến Trần Lưu cảm thấy hơi nột. Nàng đi đâu vậy? Trần Lưu ôm lấy vòng eo thon của Vương Ngự Yên cười nói. Tuy Vương Ngự Yên có chút đòi hỏi vô độ, nhưng nàng quả thật đối xử với mình rất tốt, hơn nữa Trần Lưu và Vương Ngự Yên vẫn đang trong giai đoạn đồng nàn, nếu nàng có thể tiết chế một chút, Trần Lưu vẫn rất thích nàng, dù sao cũng xinh đẹp, vóc dáng cũng không tệ. Lúc nãy ta phát hiện có người dòm ngó nhà chúng ta, nên đã đuổi theo, còn đánh với nàng ta một trận. Vương Ngữ Yên cười hì hì, nói, phu quân, chàng tuyệt đối không đoán được người đánh nhau với ta là ai đâu, nếu phu quân đoán chúng, ta sẽ thưởng cho phu quân đó. Trần Lưu vừa nghe đến khen thưởng, tim gan không nhịn được run lên một cái, cảm thấy eo có chút đau. Người có thể đánh nhau với Ngữ Yên, ở Đại Minh tuy không nhiều, nhưng cũng không ít, ta vẫn là không đoán nữa, nàng trực tiếp nói cho ta biết là được rồi. Trần Lưu thầm nghĩ, mấu chốt là phần thưởng đó, không cho thưởng ta đã có chút khó mà hưởng thụ rồi, nếu còn cho thưởng nữa. Ngày mai ta phải bị tưởng mà đi mất Vương Ngự Yên, chương 148, Yêu Nguyệt Liên Tinh, hạ, chương 148, Yêu Nguyệt Liên Tinh, hạ, Liên Tinh. Đúng vậy. Khá lắm, đây là lừa được Liên Tinh về đây sao? Nói mới nhớ, Liên Tinh này là thế nào, tại sao lại dòm ngó bọn ta? Không đúng, không phải dòm ngó bọn ta, hẳn là dòm ngó Giang Biệt Hạc mới phải. Ta còn đang định truyền tin cho Di Hoa Cung, để Di Hoa Cung đi gây sự với Giang Biệt Hạc, không ngờ người ta đã sớm biết rồi. Liên Tinh mím môi, có chút muốn cười, lại ngượng ngùng không dám. Nàng vừa xuất hiện, còn chưa cần nàng và Vương Ngự Yên tìm lý do, Trần Lưu đã tự mình suy diễn ra một lý do cho bọn họ, hơn nữa lý do này xem ra còn rất hợp lý. Nhưng mà nếu Di Hoa Cung đã sớm biết Giang Biệt Hạc chính là Giang Cầm, tại sao không xử lý hắn? Lẽ nào là muốn giữ Giang Cầm lại cho Hoa Vô Khuyết? Nếu là Yêu Nguyệt thì chắc chắn không thể nào. Nhưng Liên Tinh thì khó nói. Nàng cũng rất yêu Giang Phong, năm xưa cũng là Yêu Nguyệt muốn giết chết Hoa Vô Khuyết và Tiểu Ngư Nhi, Liên Tinh vì cứu bọn họ nên mới đề nghị bọn họ nhận nuôi một người, người còn lại giao cho Yến Nam Thiên nhận nuôi. Đợi đến khi bọn họ trưởng thành, lại để hai huynh đệ bọn họ tự tàn sát lẫn nhau, chờ sau khi giết chết một bên, lại nói cho bên còn lại biết sự thật. E rằng Yêu Nguyệt, nữ nhân ngực lớn không nao kia, chắc cũng không ngờ rằng Liên Tinh không phải vì báo thù, mà là vì cứu người. Sắc mặt Liên Tinh hơi thay đổi. Hỏng rồi, tỷ tỷ của nàng cũng ở gần đây, bây giờ bị tỷ ấy nghe được những lời trong lòng Trần Lưu, chẳng phải là đã để lộ tâm tư của mình cho tỷ ấy rồi sao? Xong rồi. Ý nghĩ này thực ra chỉ có mình Liên Tinh biết, nàng chưa từng nói cho bất kỳ ai, hơn nữa mười mấy năm nay nàng ngụy trang rất giỏi, ngay cả Yêu Nguyệt cũng không nhìn ra. Cho nên bây giờ Liên Tinh thật sự tin rằng Trần Lưu biết tất cả mọi chuyện của bọn họ, cũng biết bí mật của bọn họ. Mà Yêu Nguyệt đang ẩn mình trong bóng tối lúc này đã tức đến mức lồng ngực phập phồng không ngừng, thật không thể hung hăng đánh cho Liên Tinh một trận, đánh cho nàng sống không thể tự lo liệu, hay lắm, ta còn tưởng nàng thật sự nghĩ cho ta, muốn báo thủ cho ta. Hóa ra Liên Tinh cũng thích Giang Phong, nàng sở dĩ đưa ra chủ ý đó cho ta là muốn cứu người. Hê hê, đúng là hảo muội muội của ta. Xem ra nàng vẫn chưa đủ sợ ta, vậy mà dám lừa gạt ta. Nói mới nhớ, Yêu Nguyệt có ngực không? Sẽ không giống như Dung Nhi, cũng là loại nhỏ nhắn chứ. Ha ha, nữ nhân càng xinh đẹp thì ngực càng không lớn, bởi vì phải giữ gìn vóc dáng hoàn mỹ sao? Ngự Yên đã được coi là lớn rồi, rất hiếm thấy. Xem ra ngực của Liên Tinh cũng không lớn, nhìn qua chắc cũng chỉ cỡ C, ta đoán Yêu Nguyệt cũng không có ngực hoàn dung. Ta ngực nhỏ thật đúng là có lỗi quá. Rắc. Bên ngoài giường như truyền đến một tiếng động nhỏ. Vương Ngự Yên vội ho khan một tiếng, nói: "Phu quân, Liên Tinh cung chủ xinh đẹp chứ?" "Xinh đẹp, ta sớm đã nghe nói hai vị cung chủ của Di Hoa cung là tuyệt đại giai nhân, hôm nay được gặp, quả nhiên danh bất hư truyền." Trần Lưu tán thưởng. Hoa Vô Khuyết đã xuất sân rồi, xem ra Liên Tinh cũng đã hơn 30 tuổi rồi nhỉ, nhưng vẫn trông như một thiếu nữ. Minh Ngọc Công quả nhiên danh bất hư truyền, chỉ là xinh đẹp thì có ích gì, hai tỷ muội này không thể chơi vào. Yêu Nguyệt là một kẻ biến thái tựa ma không phải ma, không thể chơi vào. Liên Tinh yêu Giang Phong cũng rất sâu đậm, cuối cùng vì cứu Hoa Vô Khuyết mà bị tỷ tỷ của nàng đánh chết, thảm lắm Liên Tinh. Ta bị tỷ tỷ đánh chết. Yêu Nguyệt, ta đánh chết Liên Tinh. Có nên cứu Liên Tinh không nhỉ? Thôi bỏ đi, tuy ta cũng có hảo cảm với Liên Tinh, nhưng một nữ nhân yêu sâu đậm nam nhân khác, lại còn là một lão nữ nhân Liên Tinh. Ta rất già sao? Ta cũng chỉ mới hơn 30 một chút thôi mà. Vẫn là không nên trêu chọc nàng hơn nữa, cứu Liên Tinh thì phải đối đầu với kẻ biến thái yêu Nguyệt kia, nàng ta chắc chắn sẽ điên cuồng báo thù ta, cho dù ta có Ngự Yên bảo vệ, nhưng nếu nàng ta nhắm mục tiêu vào những nữ nhân trong nhà ta, ta sẽ không chịu nổi. Nói mới nhớ, chỉ có Liên Tinh đến, yêu Nguyệt không đến chứ. Nếu gặp phải kẻ biến thái đó, sẽ rất nguy hiểm. Cũng không biết Ngự Yên có đánh lại yêu Nguyệt không? Chắc là không. Ta đoán yêu Nguyệt bây giờ ít nhất cũng là tông sư đỉnh phong, nếu để nàng đột phá đến tầng thứ 9 của Minh Ngọc Công, rất có thể sẽ đột phá đến đại tông sư. Thực lực của Ngự Yên không tệ, nhưng nếu gặp phải loại biến thái như yêu Nguyệt, e rằng cũng khó lòng đối phó, hơn nữa nàng còn phải bảo vệ ta, vậy thì càng khó hơn. Hay là ta đi ngay bây giờ? Kim Bổn Tẩy Thủ của Lưu Chính Phong gì đó, xem hay không cũng như nhau. Chỉ là đáng tiếc cho Khúc Phi Yên, vốn định đi cứu nàng, nhưng bây giờ gặp phải Liên Tinh, ta sợ sẽ đụng phải yêu Nguyệt. Nữ nhân đó điên lên, ngay cả muội muội cũng giết, không thể trêu vào Liên Tinh. Yêu Nguyệt, Vương Ngữ Yên, nhưng vẫn nên hỏi xem yêu Nguyệt có đến không đã. Liên Tinh cung chủ, ngươi cũng đến tham gia đại hội Kim Bổn Tẩy Thủ của Lưu đại hiệp sao? Đúng vậy. Yêu Nguyệt cung chủ không đến à? Lưu Chính Phong vẫn chưa có tư cách để tỷ tỷ ta xuất hiện. Liên Tinh vẻ mặt ngạo nghễ nói. Trần Lưu lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Yêu Nguyệt không đến là tốt rồi. Liên Tinh chắc cũng đang lừa ta, nàng hẳn là đến để theo dõi Hoa Vô Khuyết, chỉ là gặp phải Ngự Yên nên mới thuận thế tìm cho mình một cái cớ, nhưng không sao cả. Ta có Ngự Yên ta sợ ai? Nếu Liên Tinh dám gây sự, ta sẽ đóng cửa thả Ngự Yên Vương Ngự Yên. Lời này nghe sao có cảm giác không đúng lắm nhỉ? Hóa ra là như vậy. Hay lắm, vậy mà lại vì ta với chó, tối nay sẽ để ngươi biến thành một con chó liếm. Buổi tối, trong phòng của Liên Tinh, Yêu Nguyệt mặt không biểu cảm nhìn nàng nói, ngươi không muốn giải thích gì với ta sao? Tỷ tỷ. Liên Tinh mấp máy môi, cuối cùng lại không nói gì. Tâm tư của nàng đều đã bị Trần Lưu phơi bày, còn giải thích cái gì? Cho dù nàng có ngụy biện, Yêu Nguyệt cũng không tin. Ngươi không sợ ta giết ngươi sao? Yêu Nguyệt thấy Liên Tinh một bộ dạng heo chết không sợ nước sôi, trong mắt đông lóe lên hàn quang, dường như có chút điên cuồng. Vậy thì ngươi giết ta đi, dù sao sớm muộn gì ta cũng sẽ chết trong tay ngươi. Liên Tinh cũng liều mình. Ta đánh chết ngươi. Yêu Nguyệt một trưởng vỗ về phía đầu Liên Tinh. Liên Tinh nhắm mắt lại, đánh đi, đánh chết ta đi. Dù sao những năm nay ta đều sống dưới bóng của ngươi, thực sự quá mệt mỏi rồi. Một lúc lâu sau, Liên Tinh thấy bàn tay của Yêu Nguyệt mãi vẫn chưa hạ xuống, liền lén hé một mắt ra một khe nhỏ, thấy bàn tay Yêu Nguyệt chỉ cách gò má nàng 0,03 cm, vội vàng nhắm lại. Một lúc sau, Liên Tinh lại lặng lẽ mở mắt ra, liền thấy Yêu Nguyệt đã thu tay về. Hừ. Yêu Nguyệt phất tay áo, xoay người đi, lạnh lùng hừ một tiếng nói, đừng tưởng ngươi là muội muội của ta thì ta không dám đánh chết ngươi, nếu không phải đánh chết ngươi sẽ bị tên kia nghi ngờ, ta đã sớm đánh chết ngươi rồi. Sau này nếu ngươi còn dám lừa ta, ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Yêu Nguyệt lặng lẽ rời đi, giống như nàng lặng lẽ đến, không mang đi một chút gì. Liên Tinh cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, có chút hư thoát ngồi trên ghế. Ngày thứ hai, Trần Lưu lại có chút hư nhược, cần Hoàng Dung nấu cho hắn thập toàn đại bổ thang. Hoàng Dung bây giờ oán niệm rất lớn, nàng đã trở thành chuyên gia dinh dưỡng riêng cho Vương Ngự Yên và Trần Lưu ca ca. Điều khiến Hoàng Dung tức giận là Trần Lưu vẫn luôn giữ vương giới hạn không đụng vào những cô gái chưa đủ tuổi, khiến nàng chỉ có thể nhìn mà không được ăn. Chương 149, Yêu Nguyệt Liên Tinh, Hạ Tam. Chương 149, Yêu Nguyệt Liên Tinh, Hạ Tam. Cơm Hoàng Dung nấu quả thật rất ngon, ngay cả lão sành ăn như Hồng Thất Công cũng bị món ăn nàng làm hấp dẫn đến mức không nỡ rời đi. Liên Tinh cũng tấm tắc khen không dứt lời, ăn đến vui vẻ, bất cẩn để lộ ra bàn tay tàn tật của mình. Trần Lưu nhìn hai lượt, Liên Tinh lập tức phản ứng lại, đội vàng rụt tay về, thần sắc trên mặt cũng trở nên có chút tạm đạm, dường như có phần tự ti. Đây là do không kịp thời chữa trị ổn nắn, cho nên xương đã mọc lại, dẫn đến tay chân trở nên dị dạng. Không biết kinh mạch có bị tổn thương dị dạng không? Ta ngược lại thật ra có học chút dự lý, nhưng chút tài mèo cào này của ta thì không nên lấy ra múa dịu qua mắt thợ làm gì. Liên Tinh cung chủ, ngươi có biết Nhữ Dương Vương không? Trần Lưu suy nghĩ một chút rồi hỏi. Nhữ Dương Vương của người Nguyên. Liên Tinh sững sờ một chút. Vậy Kim Cương Môn có nghe nói qua chưa? Kim Cương Môn. Liên Tinh cung chủ hơi suy tư một lúc lâu rồi nói, hình như là một tiểu môn phái ở Tây Bực. Di Hoa cung có hệ thống tình báo của riêng mình, đại cung chủ chủ về võ lực, còn thường ngày Liên Tinh chủ yếu vẫn là quản lý nội chính và tình báo, vì vậy nàng từng xem qua tình báo về Kim Cương Môn ở Tây Bực. Kim Cương Môn ở Tây Vực môn phái không lớn, là do một vị hỏa công đầu đà của Thiếu Lâm tự đại mình khi đó sau khi học trộm võ nghệ đã phản bội Thiếu Lâm, chạy đến Tây Vực thành lập. Tuyệt học chấn phái của Kim Cương Môn ở Tây Vực chính là đại lực kim cương chỉ của Thiếu Lâm. Ta nghe nói trong Nhữ Dương Vương phủ có một loại hắc ngọc đoạn tụ cao, xuất xứ từ Kim Cương Môn, dược tính của nó vô cùng thần kỳ. Người thường tay chân thân thể xương khớp nếu bị trọng thương dẫn đến tàn tật, sau khi đắp loại thuốc cao này lên vẫn có thể khỏi hẳn, từ đó dần dần khôi phục hoạt động bình thường. Nếu như đã tàn tật thời gian dài, vết thương ở xương đã lành lại, thì cần phải đánh gãy lại đoạn xương đã liền, nghiền nát hoàn toàn khớp xương, sau đó đắp thuốc cao này lên, cũng có thể khiến xương cốt khôi phục bình thường, có thể khôi phục năng lực đi lại như thường. Trần Lưu nói. Thật vậy sao? Liên Tinh kích động đến mức suýt nữa thì nhảy dựng lên, hai mắt sáng rực, sắc mặt ửng hồng. Nếu hắc ngọc đoạn tụ cao kia thật sự thần kỳ như vậy, chữa khỏi tay chân cho nàng chắc chắn không thành vấn đề. Hắc ngọc đoạn tụ cao vang danh lừng lẫy trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký, nhưng trong hiện thực người biết đến lại cực ít. Dược phương này là bí mật của Kim Cương môn, chưa bao giờ dễ dàng chuyển cho người ngoài, thậm chí ngay cả đệ tử bình thường trong bản môn của Kim Cương môn cũng không biết đến nó, chỉ có số ít cao thủ trong môn mới có thể biết được bí mật của nó. Liên Tinh không biết cũng không có gì lạ, ta cũng chỉ là nghe nói, cũng không biết thật giả, ngươi có thể đi tìm thử xem. Trần Lưu cười nói, trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký, Trương Vô Kỵ có thể dùng Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao chữa khỏi cho Ân Lê Đình và Du Đại Nham đã liệt mấy chục năm, ở thế giới tổng võ này chắc cũng không có vấn đề gì đâu nhỉ. Nói mới nhớ, bây giờ Trương Vô Kỵ hẳn là vẫn đang tu luyện Cửu Dương Chân Kinh trong thâm cốc, Du Đại Nham cũng vẫn đang nằm trên giường, ta có nên đi kiếm ít Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao về, chạy tới phái võ đang bán một cái nhân tình không? Trương Tam Phong rất thương mấy vị đệ tử của lão mà, nếu ta có thể chữa khỏi cho Du Đại Nham, tuyệt đối có thể nhận được hảo cảm của Trương Tam Phong, biết đâu còn có thể ở lại núi võ đang một thời gian, thỉnh giáo Trương Tam Phong nhập môn. Nếu ta có thể học được Thái Cực Kiếm và Thái Cực Quyền của Trương Tam Phong, vậy thì lời to rồi. Nghe được tiếng lòng của Trần Lưu, trong lòng Liên Tinh lập tức đã có tính toán, mừng đến mức nước mắt sắp rơi ra. Người toàn thân tê liệt còn có thể chữa khỏi, nàng chỉ là tay chân dị dạng mà thôi, hoàn toàn không thành vấn đề. Đa tạ. Nếu có thể chữa khỏi tay chân cho ta, Di Hoa cung ta nợ ngươi một phần nhân tình. Liên Tinh cung chủ trịnh trọng hành lễ với Trần Lưu. Liên Tinh cung chủ không cần quá để tâm, ta cũng chỉ là nghe nói có Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao này, nhưng có thật hay không ta cũng không rõ lắm. Khi Liên Tinh cung chủ đi tìm Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao, nếu có dư, có thể lấy thêm một ít về, tặng một hai hộp cho ta xem thử, ta cũng khá tò mò về loại thuốc cao này. Trần Lưu cười nói, ta có một người bằng hữu bị thương, nếu thuốc cao này hữu hiệu, ta sẽ tặng hắn một hai hộp. Trần Lưu thầm nghĩ, có Liên Tinh ra tay, nếu có Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao, nghĩ rằng nàng lấy về chắc không thành vấn đề. Như vậy ta cũng không cần phải tự mình chạy một chuyến đến Nhữ Dương Vương phủ hay Kim Cương môn. Nhữ Dương Vương phủ là Thiết Mạo Vương của người Nguyên, người Nguyên ở đây có thể không phải là người Nguyên trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký đâu, có thể có cả những cao thủ đỉnh tiêm như Tất Huyền và Mông Xích Hành, Từ Hán Phi, Bát Tư Ba, Bàng Ban, cho không nổi. Dù là đi một chuyến đến Tây vực tìm Kim Cương môn cũng quá xa. Có Liên Tinh giúp ta chạy vặt, cớ sao mà không làm? Còn có thể bán cho nàng một cái nhân tình, rồi lại cầm Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao nàng cấp về đi bán nhân tình ở núi Võ Đang, một công đôi việc, lại không cần ta tốn sức, đúng là hoàn mỹ. Liên Tinh, Vương Ngữ Yên, Hoàng Dung và chúng nữ. Đúng rồi, Liên Tinh cung chủ, ta nghe nói Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao của Kim Cương môn có hai loại thuốc thật giả, gần như giống hệt nhau, rất khó phân biệt, ngươi đi cầu thuốc nhớ chú ý một chút, đừng có mang thuốc giả về đấy. Trần Lưu nhắc nhở. Yên tâm đi, đừng nói là thuốc, ta ngay cả phương thuốc của bọn hắn cũng cướp về. Liên Tinh cười nói xin lỗi, thứ tốt như vậy, chỉ cướp thuốc thì sao được chứ? Về phần Kim Cương môn, nếu bọn hắn biết điều thì cho bọn hắn chết một cách thống khoái, nếu không biết điều thì cứ để bọn hắn nếm thử thủ đoạn hành hạ người của Di Hoa cung. Đừng tưởng rằng trong Tuyệt Đại Song Tiêu Liên Tinh đối xử với Hoa Vô Khuyết rất tốt thì nàng chính là người tốt. Nàng thiện lương chỉ nhằm vào người đặc biệt, ví như hai người con trai của Giang Phong. Đối với người bình thường, Liên Tinh cũng rất hung ác. Trần Lưu ở đây đã bị tiểu thuyết và phim truyền hình đánh lừa. Liên Tinh dù sao cũng là một trong hai vị cung chủ của Di Hoa cung khiến Giang Hồ Đại Minh nghe danh đã sợ mất mật, tuy không đến mức lấy việc giết người làm vui, nhưng cũng đã giết không ít người, sao có thể là người tốt được. Vậy sao? Vậy có thể cho ta một phần dược phương không? Trần Lưu vừa nghe, nếu lấy được dược phương, sau này nếu cần, hắn sẽ không cần phải đi tìm thuốc nữa. Có thể, nhưng nếu ngươi muốn dược phương, nhân tình của Di Hoa cung chúng ta sẽ không còn nữa đâu nhé. Liên Tinh cười nói. Có thể. Trần Lưu gật đầu, thầm nghĩ, nhân tình của Di Hoa cung. Nếu là ở thế giới Tuyệt Đại Song Tiêu, nhân tình của Di Hoa cung quả thật không tệ, nhưng đây là thế giới tổng võ, ai thèm đi định bợ Di Hoa cung các ngươi chứ? Di Hoa cung các ngươi nổi tiếng là căm ghét nam nhân, ta mà chạy đến Di Hoa cung, chẳng phải sẽ bị kẻ biến thái không nói lý lẽ yêu nguyệt kia xử lý hay sao? Định bợ các ngươi ta thả đi định bợ Trương Tam Phong còn hơn. Liên Tinh, xem ra ấn tượng về tỷ tỷ trong lòng hắn thật sự rất tệ mà. Ăn sáng xong, Liên Tinh lập tức rời đi. Nàng đã bị thương hơn 20 năm, cũng đã tự ti hơn 20 năm, bây giờ đột nhiên nghe nói Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao có thể chữa khỏi tay chân cho mình. Làm sao còn ngồi yên được nữa? Ngươi đi đâu? Liên Tinh vừa rời khỏi sân nhỏ Trần Lưu thuê, giọng của Yêu Nguyệt liền truyền đến. "Ờ, tỷ tỷ, ta đi Tây vực một chuyến." Liên Tinh bộ nói. "Tây vực? Xa quá. Hai tỷ muội chúng ta phải có một người ở lại bên cạnh hắn, như vậy mới có thể nhận được càng nhiều tình báo hữu dụng với chúng ta càng tốt. Ngươi quay về đi." "Nhưng mà, tỷ tỷ, ta đi." "A, hắn không thích ta." Trên mặt Yêu Nguyệt hiện ra vẻ tức giận, nàng thật sự có chút chịu không nổi nữa rồi, nếu tiếp tục ở lại, nàng sợ mình sẽ không nhịn được mà xông xuống xử lý Trần Lưu. Yêu Nguyệt xoay người lại, đang định rời đi, đống dừng lại một chút, rồi nói, ngươi, ở lại bên cạnh hắn, thay ta nói vài lời tốt đẹp, cố gắng xoay chuyển ấn tượng của hắn đối với ta. A, chương 150, Tôn Tiểu Hồng, thượng, chương 150, Tôn Tiểu Hồng, thượng, Trần Lưu cứ luôn mắng nàng là biến thái, một người kiêu ngạo như Yêu Nguyệt, sao có thể chịu đựng được chứ, nếu không phải Trần Lưu thật sự quá đặc thù, lại còn có Vương Ngự Yên bảo vệ, có lẽ hắn đã bị nàng phanh thây xé xác, chết cả 180 lần rồi. Giết thì không thể giết, mà ở lại đây thì không chịu nổi. Yêu Nguyệt dứt khoát thay muội muội mình đi một chuyến Tây vực, diệt Kim Cương môn cả nhà, để chút giận. Mà bị Yêu Nguyệt để mắt tới, Kim Cương môn cũng coi như xui xẻo tám đời, e rằng Yêu Nguyệt lần này đi, kết cục của bọn hắn cũng chẳng tốt đẹp gì. Đương nhiên, cứ như vậy mãi cũng không được, bởi vậy Yêu Nguyệt liền muốn thay đổi một chút ấn tượng của nàng trong lòng Trần Lưu, ít nhất cũng không thể để hắn tiếp tục mắng mình là biến thái chứ. Nàng thật sự lo lắng có một ngày nàng sẽ không nhịn được mà ra tay giết Trần Lưu. nhưng bây giờ ấn tượng của Trần Lưu đối với nàng quá tệ, nếu như nàng vừa xuất hiện, có lẽ sẽ dọa Trần Lưu chạy mất, vì vậy nàng liền muốn muội muội giúp mình nói vài câu tốt trước, xoay chuyển một chút ấn tượng của Trần Lưu. Dù sao chuyện này có thể liên quan đến việc sau này nàng có thể tu tiên được hay không, nàng muốn tu tiên, rất có thể cần phải dựa vào Trần Lưu, nhưng nếu ấn tượng của Trần Lưu đối với nàng không tốt, liệu có để cho nàng tu tiên không? Liên Tinh ra ngoài một vòng rồi lại quay về. Liên Tinh cung chủ, ngươi không phải đã đến Tây vực rồi sao? Trần Lưu thấy Liên Tinh lại quay về, nhất thời có chút kinh ngạc. Ai nói với ngươi ta muốn đến Tây vực? Liên Tinh cười nói, chẳng phải vừa rồi ngươi rời đi, ta còn tưởng ngươi muốn đến Tây vực sao? Trần Lưu có chút xấu hổ. Liên Tinh cười nói, ta chỉ đi truyền tin về Di Hoa Cung, để tỷ tỷ giúp ta đi một chuyến mà thôi. Dù sao ta còn phải tham gia nghi thức kim buồn tẩy thủ của Lưu Chính Phong phái hành sơn nữa. Nói cứ như thật Trần Lưu không nhịn được thầm thì trong lòng, thầm nghĩ, nhưng mà yêu nguyện tốt với Liên Tinh như vậy sao? Chắc là không đến mức đó đâu nhỉ? Phải biết rằng tay chân của Liên Tinh vẫn là bị yêu nguyện đẩy xuống từ trên cây làm cho gãy đó. Nhưng cũng có nói, yêu nguyện dù sao cũng là tỷ tỷ của Liên Tinh, tuy có hơi bá đạo, lại còn có chút điên cuồng, nhưng nếu Liên Tinh không chọc giận nàng, lại nghe lời nàng, thì nàng đối với Liên Tinh hẳn là vẫn rất tốt nhỉ? Thôi thôi, mặc kệ bọn hắn, bởi vì vẫn chưa đến lúc Lưu Chính Phong làm lễ kim bổn tẩy thủ. Hai ngày tiếp theo, Trần Lưu cùng các nàng dạo chơi trong thành Hành Dương, hắn muốn xem thử có thể gặp được nhân vật trong cốt truyện nào không. Quả thật Trần Lưu đã gặp không ít nhân vật giang hồ mà hắn biết tên, ví như Triệu Chính Nghĩa và Điển Thất trong Đa Tình Kiếm Khách Vô Tình Kiếm, ví như Nam Tứ Kỳ Lạc Hoa Lưu Thủy trong Liên Thành Quyết, còn có hai cặp ông cháu, đều là một ông lão và một cháu gái, hơn nữa hai cặp ông cháu này còn tụ lại một chỗ, hai ông lão đang trò chuyện, hai cô cháu gái cũng đang trò chuyện. Thấy hai cặp ông cháu kia, Trần Lưu có chút ngẩn người. Cái quái gì vậy? Người kể chuyện và cô nương bím tóc lớn. Đây không phải là Thiên Cơ lão nhân và Tôn Tiểu Hồng sao? Cô bé còn lại chẳng lẽ là Khúc Phi Yên sao? Trông có vẻ hơi giống. Ừm, trong hai lão nhân có một người đeo một cây đàn, xem ra hẳn là Khúc Dương không sai rồi. Tôn Tiểu Hồng và Khúc Phi Yên đều quay đầu nhìn về phía lối vào tử lâu, liền thấy Trần Lưu đang có chút ngẩn ngơ, cùng với Vương Ngự Yên, Hoàng Dung, Liên Tinh và các nàng cùng hắn đến dùng nữa. Đôi mắt to của Tôn Tiểu Hồng chớp một cái, ánh mắt đảo hai vòng trên người Trần Lưu, trong mắt không nén được ý cười, lại có chút nghi hoặc. Nàng cũng đã nhận ra Trần Lưu, đây chẳng phải là vị thiếu hiệp mấy hôm trước đã giết Điền Bá Quang trước mặt mọi người, khiến cho Giang Nam đại hiệp Giang Biệt Hạc phải khó xử hay sao? Ta kháo, thế giới tổng võ này thật đúng là đủ loạn, Thiên Cơ lão nhân và Tôn Tiểu Hồng này đều chạy tới Hành Dương góp vui, mà Khúc Dương, Khúc Phi Yên lại gặp được cả Thiên Cơ lão nhân, vậy bọn hắn còn có thể chết sao? Khúc Phi Yên, ta và Gia Gia đều sẽ chết. Vương Ngữ Yên và Hoàng Dung cùng các nàng đều nhìn về phía Tôn Tiểu Hồng và Khúc Phi Yên, liền thấy một tiểu cô nương với hai bím tóc vừa đen vừa bóng, một đôi mắt to long lanh ngấn nước, còn đen hơn, sáng hơn cả bím tóc của mình, cùng một tiểu nữ hài mắt sáng mày ngài, tựa như tinh linh. Đây chính là Khúc Phi Yên sao? Lớn lên thật đáng yêu, thảo nào phu quân, Trần Lưu ca ca, lại để tâm đến nàng. Nhưng cũng khó nói lắm, ta đoán Thiên Cơ lão nhân sẽ không ra tay đâu, hơn nữa Thiên Cơ lão nhân tuy trong tiểu Lý Phi Đao được xếp hạng nhất binh khí phổ hạng nhất binh khí phổ. Vương Ngữ Yên và Liên Tinh cùng các nàng đều không nhịn được liếc nhìn Tôn Bạch Phát một cái. Nhưng ta nghĩ ở trong thế giới tổng võ này, hắn nhiều nhất cũng chẳng qua là đại tông sư, hẳn là chưa tới thiên nhân cảnh đâu nhỉ. Vẫn chưa đến mức nghiền ép cả võ lâm đại tông sư. Trong lòng Vương Ngữ Yên và các nàng bất giác dùng mình, tuy chưa đến thiên nhân cảnh, nhưng đại tông sư cũng đã rất kinh khủng rồi, được không? Hơn nữa bây giờ ở Hành Dương còn có rất nhiều kẻ cầm thú đội lốt đạo mạo, ví như Giang Biệt Hạc và Triệu Chính Nghĩa, bọn hắn khẳng định sẽ đứng về phía Tà Lãnh Thiền, ép Lưu Chính Phong giết Khúc Dương. Còn Lưu Chính Phong à, chậc, không nói cũng thôi, đó chính là một kẻ tàn nhẫn vì âm nhạc mà trơ mắt nhìn cả nhà bị Tung Sơn phái chém chết, người nhà họ Lưu đầu thai vào Lưu gia, thật đúng là đổ tám đời máu me Khúc Phi Yên. Cả nhà Lưu tỷ tỷ đều bị Tung Sơn phái giết chết. Sắc mặt Khúc Phi Yên hơi biến đổi. Vương Ngữ Yên thân hình chợt lóe, liền kéo tay Trần Lưu, lôi hắn đi vào trong, không cho hắn nhìn Tôn Tiểu Hồng và Khúc Phi Yên, để tránh hắn nhìn ra manh mối. Tiểu nhị, ghép cho chúng ta ba cái bàn. Vương Ngữ Yên quay đầu nói với tiểu nhị của Tử Lâu, đem tất cả món ăn sở trường trong quán của các ngươi lên cho chúng ta mỗi thứ một phần. Được thôi, khách quan. Bên Trần Lưu đông người, tính cả Liên Tinh là có tổng cộng 12 người, một bàn chắc chắn không ngồi hết. Nếu ghép hai bàn thì cũng miễn cưỡng ngồi được, nhưng quá chật chội, ghép ba bàn thì sẽ thoải mái hơn nhiều. Sau khi Trần Lưu và Vương Ngữ Yên, Hoàng Dung cùng các nàng ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn về phía Tôn Bạch Phát, liền thấy đôi mắt to của Tôn Tiểu Hồng đang nhìn hắn chằm chằm, trong lòng không khỏi có chút nghi hoặc. Kháo, Tôn Tiểu Hồng kia nhìn ta làm gì? Lẽ nào nàng nhận ra ta? Nhưng điều này dường như cũng không lạ. Tôn gia là một đại gia tộc, lại còn là đại gia tộc sống bằng nghề bán tin tức. Hai hôm trước ta đã xử Điền Bá Quang, nàng nhận ra ta cũng không có gì lạ. Tôn Tiểu Hồng, quả nhiên ta có thể nghe được suy nghĩ trong lòng hắn. Nói đi cũng phải nói lại, Tôn Tiểu Hồng đã lớn như vậy, trông cũng phải 15-16 tuổi rồi, vậy chẳng phải có nghĩa là Lâm Thi Âm đã sớm gả cho Long Khiếu Vân rồi sao? Thật là quá đáng tiếc. Ta còn đang nghĩ đợi xong chuyện ở Kinh Châu, sau khi đến bái phòng phái võ đang sẽ đi Bảo Định một chuyến, xem thử Lâm Thi Âm đã bị Lý Tầm Hoan tặng đi chưa. Nếu chưa tặng đi, ta sẽ kết bái huynh đệ với Lý Tầm Hoan trước, để hắn tặng biểu muội cho ta. Dù sao ta không lấy, sớm muộn gì hắn cũng sẽ đem biểu muội và gia sản tặng cho Long Khiếu Vân. Ta không cần gia sản của hắn, chỉ cần biểu muội, hắn tặng Lâm Thi Âm cho ta, còn có thể giữ lại được gia sản nữa. Vương Ngự Yên, Hoàng Dung, Liên Tinh, Tôn Tiểu Hồng, cái quái gì vậy? Lý Thám Hoa tặng biểu muội, tặng cả gia sản, nhưng Tôn Tiểu Hồng đã lớn như vậy, chắc Long Tiểu Vân cũng đã mấy tuổi rồi. Ta tuy thích Lâm Thi Âm, nhưng ta không phải tạo tặc ga các nàng. Thôi rồi, một Lâm Thi Âm, không cần cũng chẳng sao. Trong lúc Trần Lưu đang nghĩ về Lâm Thi Âm, Tôn Tiểu Hồng quay đầu nói với Tôn Bạch Phát, ra ra, đến giờ rồi. Chương 151, Tôn Tiểu Hồng, trùng, chương 151, Tôn Tiểu Hồng, trùng. Sau khi Tôn Tiểu Hồng nói đến giờ rồi, Tôn Bạch Phát đang tán gẫu với Khúc Dương bèn cầm lấy kinh đường mục trên bàn, đập mạnh lên bàn một cái, buốt một tiếng, thu hút ánh mắt của tất cả thực khách trong khách điếm. Thiên hạ phong vân biến ảo, giang sơn đời có nhân tài. Tôn Bạch Phát người tuy già mua khô gầy, nhưng đôi mắt lại rất trẻ trung, ánh mắt đảo qua, ai cũng cảm thấy mắt hắn đang nhìn chằm chằm vào mình. Giọng hắn vang dội lại đầy tư tính, khiến người ta bất giác bị cuốn hút. Người giang hồ dùng kiếm trong thiên hạ không biết cơ man nào mà kể, nhưng người có thể được xưng là tông sư lại không nhiều, một đôi tay cũng đếm không xuể. Tôn Tiểu Hồng bung bím tóc dài, giọng nói trong trẻo vang lên, lanh lảnh hỏi, vậy người như thế nào mới được xưng là tông sư dùng kiếm? Trong lòng ta có vài người như vậy, Bạch Vân Thành chủ Diệp Cô Thành, Tây Môn Suy Tuyết của Vạn Mai Sơn Trang, Tạ Hiểu Phong của Thần Kiếm Sơn Trang, Tiến Thập Tam với Đoạt Mệnh Thập Tam Kiếm, và Phong Thanh Dương của phái kiếm Đông Hoa Sơn thời đó. Tôn Bạch Phát ngừng lại một chút, những người này đều được xem là kiếm đạo tông sư, nhưng bọn hắn vẫn chưa đi đến cực hạn của kiếm đạo. Cực hạn của kiếm đạo? Giọng Tôn Tiểu Hồng lại vang lên đúng lúc, dường như có chút nghi hoặc. Đó là một loại cảnh giới chỉ có thể ý hội, không thể ngôn truyền. Tôn Bạch Phát ho khan một tiếng, nói, thiên hạ quá lớn, năng nhân quá nhiều, ta cũng không biết rốt cuộc có mấy người đã đến cảnh giới đó, ta chỉ biết có vài vị đã đạt tới, hoặc có cơ hội đạt tới cảnh giới đó. Là những vị nào? Cái nhất được xưng là đệ nhất kiếm khách đại tần, vô danh của hỗn loạn chi địa, Lãng Phiên Vân Duy Hữu Cực Cư Tình, tài năng cực cư kiếm và cả Độc Cô Cầu Bại người đã sáng tạo ra Độc Cô Cửu Kiếm, phá tận võ công thiên hạ. Độc Cô Cầu Bại, cái tên thật ngu cuồng, hắn thật sự chưa từng bại sao? Bại hay chưa ta không biết, nhưng ta biết Độc Cô Cửu Kiếm của hắn là kiếm pháp hạng nhất thiên hạ. Chỉ là từ sau khi Độc Cô Cầu Bại mất tích, chỉ có Phong Thanh Dương của kiếm tông phái Đông Hoa Sơn năm xưa tình cờ học được Độc Cô Cửu Kiếm. Nhưng sau nội loạn của phái Đông Hoa Sơn, Phong Thanh Dương cũng mất tích, vì vậy thiên hạ không còn ai biết sử dụng Độc Cô Cửu Kiếm nữa. Nhưng hôm nay chúng ta không nói về Độc Cô Cầu Bại, cũng không phải Phong Thanh Dương, mà là một vị thiếu hiệp trẻ tuổi đã nhận được truyền thừa của Độc Cô Cửu Kiếm. Nhận được Độc Cô Cửu Kiếm, Tôn Tiểu Hồng không nhịn được kinh hô, hắn là ai? Ánh mắt Tôn Bạch Phát dường như vô tình mà hữu ý nhìn về phía Trần Lưu, đôi mắt to của Tôn Tiểu Hồng cũng đảo tới đảo lui trên người Trần Lưu, khiến Trần Lưu không khỏi xa sầm mặt. Chết tiệt, Tôn Bạch Phát đang nói ta sao? Tôn Tiểu Hồng chớp chớp mắt. Vị thiếu hiệp trẻ tuổi này mấy hôm trước đã ở trong thành Hành Dương chém giết dâm tặc Vạn Lý Độc Hành Điền Bá Quang, còn một kiếm làm bị thương đại hiệp Giang Nam Giang Biệt Hạc và đại đệ tử của trưởng môn phái kiếm Đông Hoa Sơn là Lệnh Hồ Sung. Một kiếm đã làm bị thương hai người. Mắt Tôn Tiểu Hồng ánh lên ý cười, kinh hô. Nghiêm túc mà nói là hai kiếm, nhưng cũng là một kiếm. Tôn Bạch Phát nhồi một ít thuốc sợi vào đầu, Tôn Tiểu Hồng đội vàng dùng đá lửa châm cho hắn. Tôn Bạch Phát rít bập bập hai hơi, khiến các thực khách có mặt đều sốt ruột chết đi được. Độc Cô Cửu Kiếm đó, này, ngươi mau nói đi chứ. Chỉ là Tôn Bạch Phát nói đến chỗ mấu chốt thì lại ngậm miệng không nói, thản nhiên tự tại hút thuốc. Có người phản ứng nhanh, đội vàng móc ra một nén bạc ném qua, nén bạc rơi ngay ngắn trên bàn của Tôn Bạch Phát, thúc giục, lao đầu, mau nói đi, tiếp theo thì sao? Người già rồi, nói nhiều hơi mệt, để ta nghỉ một lát, hút hai hơi thuốc đã. Mẹ kiếp. Rất nhiều thực khách không nhịn được chửi bới tục tĩu, nhưng bọn hắn lại muốn nghe tiếp, đành bất đắc dĩ móc túi tiền ra, người này cho ít bạc vụn, kẻ kia cho mấy hạt đậu vàng, người trong túi giống tuyết thì móc ra hai đồng xu. Tôn Tiểu Hồng cũng không để tâm, tươi cười hớn hở đi thu tiền, đi đến bàn của Trần Lưu, Tôn Tiểu Hồng liền dừng chân không đi nữa, đôi mắt to tròn cứ nhìn chằm chằm vào Trần Lưu. Trần Lưu xa sầm mặt, các ngươi vạch trần ta, còn muốn thu tiền của ta. Nghĩ một lát, hắn bèn xé một cái đùi gà từ đĩa gà luộc trên bàn đưa cho Tôn Tiểu Hồng. Chúng giang hồ nhân, chết tiệt. Tên Vương bắt đản này sao mà keo kiệt thế? Dẫn theo mười mấy mỹ nhân xinh đẹp, gọi một bàn đầy cao lương mỹ vị, vậy mà một đồng xu cũng không nỡ bỏ ra, chỉ cho một cái đùi gà. Tôn Tiểu Hồng nở một nụ cười thật tươi với Trần Lưu, nhận lấy cái đùi gà rồi gặm ngon lành. Ăn xong nàng vẫn không đi, tiếp tục nhìn Trần Lưu. Trần Lưu lại xé một cái đùi vịt đưa cho nàng. Tôn Tiểu Hồng tiếp tục ăn, ăn xong lại nhìn, Trần Lưu lại đưa. Lão bản, cho thêm hai đĩa gà luộc và hai đĩa vịt quay. Thấy đùi gà đùi vịt sắp bị ăn hết, Trần Lưu quay đầu gọi. Tôn Tiểu Hồng xoa xoa bụng, nói, không cần nhiều vậy đâu, ta ăn nhiều nhất thêm hai cái đùi nữa là đủ rồi. Còn lại gói mang về cho ngươi. Cảm ơn. Mẹ nó chứ, ngươi rốt cuộc có đưa tiền không? Có người không chịu nổi, đứng dậy mắng Trần Lưu, bọn ta còn đang đợi nghe kể chuyện đấy. Ngươi thích nghe thì nghe, liên quan gì đến ta? Ăn thì được, muốn ta đưa tiền, cửa cũng không có đầu. Tôn Tiểu Hồng, Vương Ngữ Yên, Hoàng Dung, Liên Tinh và các nàng đều không nhịn được bật cười khẽ khẽ, thật thú vị. Người giang hồ thường có tính tình nóng nảy, liếc mắt một cái là có thể đánh nhau. Vốn dĩ Trần Lưu dẫn theo 11 đại mỹ nhân đi ăn đã khiến người ta ghét thị, hận không thể giết chết hắn để lấy thân thay thế, bây giờ hắn lại làm ra chuyện chọc người ta ghét như vậy, thà bỏ tiền mua đùi gà chứ không chịu đưa tiền, càng châm ngòi cho lửa giận trong lòng chúng giang hồ nhân, vụ vụ đứng dậy muốn nhân cơ hội đánh cho Trần Lưu một trận. Đương nhiên, có người nhận ra Trần Lưu, cũng có người nhận ra Liên Tinh, vội vàng kéo bạn mình lại, cảnh cáo bọn hắn đừng hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ có những kẻ không nhận ra Trần Lưu và Liên Tinh, lại xông lên nhanh nhất là gặp xui xẻo, tất cả đều bị Hoàng Dung và một viện thanh ném ra ngoài khách điếm, còn cướp luôn túi tiền của bọn hắn. Chúng giang hồ nhân có mặt thấy nữ nhân bên cạnh Trần Lưu ra tay ác như vậy, những người còn lại lập tức không dám động đậy, nhưng lại không nỡ rời đi. No chưa? Trần Lưu thấy Tôn Tiểu Hồng ăn không nổi nữa, bèn hỏi. No rồi, căng quá. Tôn Tiểu Hồng xoa bụng, có chút buồn rầu nói: "Lão bản, mấy món này gói lại cho nàng." Trần Lưu chỉ vào mấy đĩa gà luộc và vịt quay vừa gọi thêm nói: "Đợi Tôn Tiểu Hồng xách gà luộc và vịt quay đã được gói kỹ càng về lại bàn của Tôn Bạch Phát, nàng cười ngọt ngào nói: "Ra ra, thu được tiền rồi." Nói rồi Tôn Tiểu Hồng đưa gà luộc và vịt quay cho Tôn Bạch Phát. Bút. Tôn Bạch Phát mỉm cười, đập kinh đường một xuống bàn, nói: "Độc Cô Cửu Kiếm tổng cộng có 9 thức, tổng quyết thức, phá kiếm thức, phá đao thức, phá thương thức, phá tiên thức, phá tát thức, phá khí thức, phá trưởng thức, phá tiên thức. Nhưng 9 thức này lại có thể dung hợp thành một thức. Hôm đó vị thiếu hiệp trẻ tuổi kia đã xuất ra 2 kiếm, phá trưởng thức và phá kiếm thức, một kiếm làm bị thương đại hiệp Giang Nam Giang Biệt Hạc, tiếp đó liền dùng thân pháp chuyển hướng, đem mũi kiếm vừa đâm bị thương Giang Biệt Hạc chỉ thẳng vào sơ hở của Lệnh Hồ Sung. Lệnh Hồ Sung lúc đó đang từ trên mái nhà rơi xuống, căn bản không thể né tránh, chủ động tự đưa mình tới cửa, cho nên mới nói hắn chỉ dùng một kiếm." Chương 152, Tôn Tiểu Hồng, hạ, chương 152, Tôn Tiểu Hồng, hạ, ra ra, Độc Cô Cửu Kiếm khó học không? Khó học. Độc Cô Cửu Kiếm không có chiêu thức cố định, có chăng chỉ là biến hóa, mỗi một chiêu đều có 360 loại biến hóa, mà muốn chân chính lĩnh ngộ Độc Cô Cửu Kiếm, không chỉ cần có tư chất siêu tuyệt, mà còn cần có ngộ tính siêu tuyệt. Vậy là ta học không được rồi." Tôn Tiểu Hồng lộ ra vẻ mặt tiếc nuối. Tôn Bạch Phát trên mặt lộ ra ý cười, nói: "Ta cũng không biết. Vị thiếu hiệp đó lại là ai vậy? Ta cũng không biết. Vậy nếu hắn so kiếm với đám người Diệp Cô Thành, Tây Môn Suy Tuyết, Độc Cô Cửu Kiếm có thể đánh thắng bọn hắn không?" "So kiếm thì không biết, còn so võ công thì cảnh giới của hắn thấp một chút." "Vị thiếu hiệp đó là đồ đệ của Phong Thanh Dương sao?" "Không phải." "Ra ra sao lại biết?" "Bởi vì nữ nhi của trưởng môn Khí Tông phái Đông Hoa Sơn đang ở bên cạnh hắn. Khi đó phái Đông Hoa Sơn sở dĩ nội loạn là vì Khí Tông và Kiếm Tông lý niệm bất đồng mà nảy sinh tranh chấp, giết đến máu chảy thành sông. Phong Thanh Dương thuộc Kiếm Tông, nếu thiếu hiệp kia là đồ đệ của hắn thì tuyệt đối sẽ không qua lại với nữ nhi của trưởng môn Khí Tông." "Nhạc Linh San." "Vậy nói hắn là đồ đệ của Độc Cô Cầu Bại rồi." "Có khả năng." "Độc Cô Cầu Bại vẫn chưa chết sao?" "Nào có dễ chết như vậy. Độc Cô Cầu Bại trước khi mất tích đã là thiên nhân cảnh rồi, bây giờ nói không chừng đã đột phá đến lục địa thần tiên rồi." "Thật sự có lục địa thần tiên sao?" "Có. Ta còn tưởng đó là truyền thuyết. Chính vì tồn tại, lại cực kỳ hiếm thấy, nên mới trở thành truyền thuyết. Đồ đệ của lục địa thần tiên à, thật muốn gặp vị thiếu hiệp đã học được Độc Cô Cửu Kiếm đó quá." Tôn Tiểu Hồng nháy mắt với Trần Lưu. "Trần Lưu, tuy không chỉ mặt gọi tên, nhưng rõ ràng là đang nhắm thẳng vào ta rồi. Bây giờ bị Tôn Bạch Phát tiết lộ ta biết Độc Cô Cửu Kiếm, sau này ở Đại Minh sẽ khó mà đi lại rồi, đám cuồng kiếm đạo của Đại Minh nhiều vô kể, đặc biệt là những kẻ học được vài chiêu đã thích đi tìm người so kiếm, không chừng sẽ đến tìm ta." Trần Lưu có chút buồn bực. Nhưng những người giang hồ có mặt ở đây trong lòng không khỏi có chút dùng mình, vốn trong số bọn hắn có người còn muốn nhòm ngó Độc Cô Cửu Kiếm, nhưng vừa nghe Trần Lưu, kẻ đã giết Điền Bá Quang, rất có thể là đồ đệ của Độc Cô Cầu Bại thì lập tức dẹp đi ý nghĩ đó. Nhưng cũng có người muốn so kiếm với Trần Lưu, đây có thể là một mối làm ăn chỉ có lợi chứ không lỗ a, nếu bọn hắn có thể đánh bại Trần Lưu, chính là đánh bại truyền nhân của Độc Cô Cầu Bại, còn nếu thua truyền nhân của Độc Cô Cầu Bại chẳng phải là chuyện bình thường sao? Gặp hắn làm gì? Ta muốn so ám khí với hắn." Tôn Tiểu Hồng tiêu ngạo nói. "Vậy nếu hắn không biết ám khí thì sao?" "Vậy ta sẽ dạy hắn ám khí trước, sau đó lại so ám khí với hắn, ta muốn đánh bại truyền nhân của Độc Cô Cầu Bại." Trần Lưu ôm chán. "Xong rồi, sau này đừng hòng yên ổn. Cho dù ta nói với người khác ta không phải là truyền nhân của Độc Cô Cầu Bại, người khác có chịu tin hay không thì khó mà nói được. Người giang hồ đều ham danh là vì lợi danh, lợi danh lợi, hai thứ này có mối liên hệ cực kỳ mật thiết, chúng giống như hai mặt âm dương, cùng tồn tại, cùng chuyển hóa, không thể tách rời. Nhưng có người thiên về danh, có người thiên về lợi, còn có người thì muốn danh lợi song thu. Danh có hai tác dụng, thể hiện và che đậy. Thể hiện mặt tốt của mình, mà rất nhiều lúc đều là giả dối, che đậy mặt thật của mình. So với danh mà nói, lợi dễ hiểu hơn một chút, lợi chính là lợi ích, chỗ tốt. Thiên hạ huyên áo, đều vì lợi mà đến, thiên hạ xôn xao, đều vì lợi mà đi. Mục đích cuối cùng của danh chính là vì lợi mà có danh rồi, thì có thể thu được lợi. Bởi vì Tôn Bạch Phát đột nhiên tiết lộ Trần Lưu có thể là đệ tử của Độc Cô Cầu Bại, sau đó đồn qua đồn lại liền biến thành Trần Lưu là đồ đệ duy nhất của Độc Cô Cầu Bại. Độc Cô Cầu Bại là thiên nhân thế hệ trước của Đại Tống, vì để đột phá thiên nhân cảnh, đã rất lâu không xuất hiện, bây giờ ở Đại Minh đột nhiên xuất hiện truyền nhân của hắn, những kẻ cầu danh lợi đó lập tức nghe tin mà hành động, tìm kiếm Trần Lưu, những người này không phải vì so kiếm, mà là vì cầu danh. Hơn nữa trong số những người này không thiếu đệ tử danh môn, công tử nhà giàu ăn chơi chắc táng. Trần Lưu quá nổi bật, muốn tìm được hắn không hề khó, bởi vì mỹ nhân bên cạnh hắn ngày càng nhiều, thậm chí ngay cả liên tinh của Di Hoa Cung cũng chạy đến bên cạnh hắn. Mà điều này cũng khiến người ta càng tin tưởng hắn là đệ tử của Độc Cô Cầu Bại, nếu không thì hắn dựa vào cái gì để hấp dẫn nhị cung chủ Di Hoa Cung liên tinh? Trần Lưu vừa về tới tiểu viện không lâu, đã có người chạy tới cửa đòi so kiếm, hơn nữa vì không để Trần Lưu từ chối, còn cứ gọi bè kết bạn, kêu gọi một đám người giang hồ đến làm chứng. Cửa tiểu viện mà Trần Lưu thuê mở ra, nhưng người đi ra từ bên trong không phải Trần Lưu, mà là Lục Vô Song và Hồng Lăng Ba. "Ai muốn thách đấu Trần Lưu ca ca?" Lục Vô Song nhỏ tuổi nhất cất tiếng hỏi. "Ta." Một người trẻ tuổi dùng kiếm đứng ra, yêu ngạo chắp tay, nói: "Ta chính là thiếu trang chủ Dương Lân của Hàn Mai Sơn Trang ở Dương Châu." Lục Vô Song nói: "Trần Lưu ca ca nhà ta nói rồi, các ngươi muốn thách đấu hắn cũng được, trước tiên phải đánh thắng bọn ta đã rồi hay nói." Nói rồi Lục Vô Song liền rút kiếm ra, bày ra một khởi thủ thức của Việt nữ kiếm. Lục Vô Song muốn dùng đao, sau này nàng thấy Trần Lưu và đám nữ tử Vương Ngự Yên đều dùng kiếm, cũng đổi sang học kiếm pháp. Đừng thấy Lục Vô Song tuổi còn nhỏ, nhưng những nữ tử nổi danh trong nguyên tắc này tư chất thực ra đều không tệ, mấu chốt là cần gặp được danh sư chỉ điểm và có một bộ công pháp tốt. Về kiếm pháp, Lục Vô Song và Hồng Lăng Ba đều học Việt nữ kiếm đã được Trần Lưu cải tiến, còn về nội công tâm pháp, các nàng tu hành một bộ nội công tâm pháp nhất lưu trong Lang Hoàng Ngọc Động là Bích Thủy Kinh. Bắc Minh Thần Công là võ học của nhất mạch trưởng môn Tiêu Giao phái, Vương Ngự Yên không thể để nhiều người hơn học được. Trần Lưu có được Bắc Minh Thần Công, lại dạy cho Trung Linh lại dạy cho Mộ Uyển Thanh, nàng không nói gì, dù sao Trung Linh và Mộ Uyển Thanh đều là tỷ muội ruột của nàng, nhưng những người khác thì nàng không muốn chuyển nữa, cho dù A Châu, A Bích bây giờ luyện cũng là tiểu vô tướng công. Nhưng tiểu vô tướng công cũng là tuyệt học đỉnh cấp của Tiêu Giao phái, không phải người của Tiêu Giao phái thì Vương Ngự Yên sẽ không dạy. Hồng Lăng Ba là đồ đệ của Lý Mạc Sầu, ngay cả Lý Mạc Sầu cũng không có nội công tâm pháp gì tốt, thứ dạy cho Hồng Lăng Ba lại càng tệ hơn, vì vậy Vương Ngự Yên đã chọn một bộ Bích Thủy Kinh từ trong Lang Hoàn Ngọc Động để dạy cho Hồng Lăng Ba và Lục Vô Song. Tuy Bích Thủy Kinh không phải công pháp đỉnh cấp, nhưng cũng tốt hơn nhiều so với công pháp mà Lý Mạc Sầu dạy cho Hồng Lăng Ba, cao nhất cũng có thể tu luyện đến tầng thứ Tiên Thiên Kỳ. Ta đến để thách đấu Trần Lưu thiếu hiệp, không phải đến để bắt nạt tiểu cô nương. Dương Lân thấy Trần Lưu không ra mặt, ngược lại còn phái hai tiểu cô nương ra, nhất thời cảm thấy bị xúc phạm, lửa giận bốc lên ngùn ngụt. Lục Vô Song nói, công phu của bọn ta đều do Trần Lưu ca ca dạy, hai người bọn ta cùng lên cũng không đỡ nổi một chiêu nửa thức của Trần Lưu ca ca, nếu ngươi ngay cả ải này của bọn ta cũng không qua được, thì vẫn nên sớm quay về đi, để khỏi mất mặt xấu hổ. Chương 153, Khúc Phi Yên, thượng, chương 153, Khúc Phi Yên, thượng, phu quân, ngươi để Vô Song cùng Lăng Ba ra ngoài ứng địch, không lo các nàng xảy ra chuyện gì sao? Không sao, thực lực của các nàng thực sự không yếu. Những ngày này Vô Song và Lăng Ba vẫn luôn luyện tập Việt nữ kiếm pháp, hơn nữa mỗi ngày đều đối chiến tháo gỡ chiêu thức, Việt nữ kiếm pháp đã luyện đến mức tương đối thuần thục. Huống hồ hai người các nàng đều từng uống máu của bảo xà, tăng lên mấy năm nội lực, Vô Song bây giờ đã đả thông 6 kinh mạch, thực lực đã đạt tới nhị lưu võ giả đỉnh phong, nếu ai dám coi thường nàng, có khi cao thủ nhất lưu cũng sẽ phải chịu thiệt trong tay nàng. Thêm vào đó có Lăng Ba ở bên cạnh đứng phó, Lăng Ba đã là cao thủ nhất lưu rồi, nếu hai người các nàng phối hợp sử dụng Việt nữ kiếm, tuyệt đỉnh cao thủ muốn bắt được các nàng cũng không dễ dàng. Việt nữ kiếm pháp đã được Trần Lưu cải tiến tuy không phải là không có sơ hở, nhưng cũng mạnh hơn nhiều so với bản gốc mà Hàn Tiểu Ánh dạy cho hắn, hơn nữa dù có sơ hở cũng có thể dùng các chiêu thức khác chuyển đổi phối hợp để bù đắp. Lục Vô Song ở thế giới này vì được cứu chữa kịp thời nên chân không bị què, cộng thêm Việt nữ kiếm pháp bản cải tiến và loa toàn cửu ảnh do Trần Lưu dạy, đối chiến với cao thủ nhất lưu bình thường chắc không thành vấn đề. Tuy thế giới này có không ít người học võ, nhưng người có tư chất tốt lại không nhiều. Muốn đột phá đến Tiên Thiên Kỳ khi còn trẻ thì đều là thiên tài đỉnh cấp, ngay cả Lệnh Hồ Sung được Hoa Sơn phái công nhận là có tư chất tốt nhất bây giờ cũng đã 26, 27 tuổi, vẫn còn dừng lại ở hàng ngũ hậu thiên tuyệt đỉnh cao thủ, mãi vẫn chưa thể đột phá đến Tiên Thiên Kỳ. Cái tên Dương Lân của Hàn Mai Sơn Trang ở Dương Châu kia chỉ cần chưa đột phá đến Tiên Thiên Kỳ thì về cơ bản rất khó bắt được Lục Vô Song và Hồng Lăng Ba, mà cái tên này Trần Lưu ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua, chắc chắn không phải nhân vật trong cốt truyện, không phải nhân vật trong cốt truyện thì về cơ bản không có mấy cao thủ, càng không thể đột phá đến Tiên Thiên Kỳ. Loại người này không phải đến tìm Trần Lưu so kiếm, hắn chỉ muốn đến để cầu danh. Hắn sở dĩ đến thách đấu Trần Lưu, vốn không phải vì thắng lợi, mà là muốn mượn danh tiếng của Trần Lưu để nâng cao tên tuổi của mình, dù có bại, chỉ cần hắn chống đỡ được thêm 2 chiêu, hắn đã có 4 liếng để khoe khoang. Coi như bại trong 1 chiêu, cũng không ảnh hưởng gì đến hắn, dù sao ngay cả Giang Nam đại hiệp Giang Biệt Hạc nổi tiếng thiên hạ cũng không chống đỡ nổi 1 chiêu trước mặt Trần Lưu đã bị thương rồi sao? Đến lúc đó hắn liền có thể nói Giang Nam đại hiệp Giang Biệt Hạc trước mặt Trần Lưu còn không chống nổi 1 chiêu, mà ta lại chống được 2 chiêu trong tay hắn các loại. Đối với loại nhân vật này Trần Lưu căn bản lười để ý tới, sau này có người đến thách đấu, cứ thắng được Lục Vô Song và Hồng Lăng Ba rồi hay nói, nếu ngay cả hai tiểu nữ hài cũng không thắng nổi, thậm chí còn bị các nàng đánh bại, đến lúc đó sẽ mất mặt. Nhưng dù bọn hắn có mất mặt hay không, cũng không liên quan đến Trần Lưu, đã muốn mượn hắn để cầu danh thì đừng trách hắn khiến bọn hắn mất mặt. Không lâu sau, Lục Vô Song liền hưng phấn cùng Hồng Lăng Ba chạy vào cửa, kích động nói, Trần Lưu ca ca, ta thắng rồi. Ồ, thắng rồi sao? Thắng như thế nào? Hi hi. Ta trước dùng một chiêu Bạch Viên Hiến Quả, sau đó dùng Ngọc Nữ Xuyên Thoa Việt Nữ Kéo Xa Thiên Nữ Dệt Gấm Phụ Dung Trước Thủy, cuối cùng dùng Việt Nữ Truy Hồn, hắn liền bại. Lục Vô Song vừa nói vừa hưng phấn khoa tay múa chân, vui mừng khôn xiết. Tuy nàng thường xuyên tháo gỡ chiêu thức với các tỷ muội, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên nàng thực chiến với người ngoài, nghe nói đối phương còn là một cao thủ nhất lưu trẻ tuổi có chút danh tiếng trên giang hồ, nhưng lại bị nàng mấy chiêu đã đánh bại, nàng sao có thể không hưng phấn. Dương Lân có lẽ cũng không ngờ rằng hắn còn chưa gặp được Trần Lưu đã bị một tiểu nữ 22, 13 tuổi đánh bại, quả thực là mất mặt chết đi được. Về phần tại sao Dương Lân lại bại, nguyên nhân lớn nhất vẫn là vì hắn kinh địch, bị Lục Vô Song chiếm tiên cơ. Việt nữ kiếm coi trọng nhất 3 chữ nhanh, chuẩn, độc. Sau khi mất tiên cơ, Dương Lân bị Lục Vô Song ép sát từ bước, chỉ có thể bị động ứng đối. Nhưng Lục Vô Song đâu chỉ biết mỗi Việt nữ kiếm pháp, nàng còn học được loa toàn cửu ảnh đã được Trần Lưu cải tiến, tuy bây giờ nàng chỉ có thể dùng ra 2 ảnh, nhưng sử dụng trong lúc hắn không để ý, Dương Lân căn bản không né được, cuối cùng bị thương dưới một chiêu Việt nữ truy hồn. Việt nữ truy hồn là liên hoàn ba kiếm, Dương Lân đỡ được kiếm thứ nhất, nhưng lại không đỡ được kiếm thứ hai và thứ ba, bị Lục Vô Song chém liền 2 kiếm trên người. Ngay cả một tiểu nữ hải cũng đánh không lại, Dương Lân cũng không còn mặt mũi nào đi bám víu Trần Lưu nữa, che mặt quay người bỏ đi. Mà ở một bên khác, Khúc Phi Yên từ trong tiếng lòng của Trần Lưu biết được Lưu Chính Phong bị Tung Sơn phái ép đến giết gia gia của nàng, Lưu Chính Phong không muốn, vì vậy cả nhà hắn sẽ bị Tung Sơn phái giết chết, liền đoán được Tung Sơn phái rất có thể đã biết mối giao tình của Lưu Chính Phong và gia gia nàng, vậy thì đại hội kim bổn tẩy thủ này rất có thể sẽ là mồ chôn của hai nhà bọn họ, trong lòng lo đến chết đi được. Nhưng nàng lại không thể đem chuyện mình có thể nghe được tiếng lòng của Trần Lưu nói cho gia gia, nếu không nàng sẽ chết. Tuy chưa chứng thực, nhưng Khúc Phi Yên cảm thấy khả năng nàng sẽ đột tử là rất lớn. Nếu đã không thể nói ra chuyện mình nghe được tiếng lòng của Trần Lưu, vậy nàng có thể đem tin tức mình nghe được nói cho gia gia không? Khúc Phi Yên cũng rất thông minh, cũng là một nhân vật tựa như Hoàng Dung, chỉ tiếc là chết hơi sớm. Khúc Phi Yên quyết định từ trước, xem có thể nói được không, nếu không nói được thì nghĩ cách khác, nếu không nàng biết rõ kết quả mà lại không làm gì, chẳng lẽ cứ để sự việc phát triển theo hướng Trần Lưu nghĩ sao? Gia gia, người nói Tung Sơn phái có thể nào? Khúc Phi Yên bỗng dừng lại, phát hiện dường như không có vấn đề gì, liền lặng lẽ thở phào một hơi, tiếp tục cẩn thận hỏi, có thể nào đã biết chuyện của ngài và Lưu gia gia rồi không? Khúc Phi Yên nói xong, vẫn không có chuyện gì xảy ra, trong lòng không khỏi vui mừng, xem ra tin tức nghe được có thể nói ra. Tuyệt đối không thể. Khúc Dương lắc đầu, nói, chúng ta chỉ lấy âm nhạc kết bạn, hơn nữa trước nay vô cùng cẩn thận, không thể nào có người biết được. Vậy lỡ như bọn hắn biết thì sao? Khúc Phi Yên hỏi. Khúc Dương sững người một lúc, rồi trầm ngâm suy nghĩ. Đúng vậy, tuy hắn tự tin với sự thận trọng của bọn họ, sẽ không có ai biết, nhưng lỡ như thì sao? Muốn người không biết, trừ khi mình đừng làm. Nếu Tung Sơn phái biết Lưu gia gia có giao tình với ngài, người nghĩ bọn hắn sẽ làm thế nào? Khúc Phi Yên dẫn dắt. Làm thế nào? Khúc Dương lập tức suy nghĩ theo hướng đó. Dù Lưu gia gia nói chỉ lấy âm nhạc kết bạn với ngài, bọn hắn có tin không? Chắc chắn sẽ không tin. Khúc Dương lập tức lắc đầu, người đời phân chia chính ma hai đạo cực kỳ rõ ràng, suy cho cùng là vì Nhật Nguyệt thần giáo hành sự quá hung ác quá dị, bọn hắn sẽ chỉ cho rằng Lưu Chính Phong phản bội chính đạo, cấu kết với Nhật Nguyệt thần giáo. Vậy bọn hắn có ép Lưu gia gia đến giết ngài để tự chứng minh trong sẽ không? Chắc chắn sẽ có. Vậy Lưu gia gia có đến giết ngài không? Theo như ta hiểu về hắn, chắc chắn sẽ không. Nếu bọn hắn bắt người nhà của Lưu gia gia, dùng tính mạng của bọn họ để uy hiếp Lưu gia gia thì sao? Khúc Dương sững sờ. Bọn hắn là chính đạo, chắc sẽ không làm loại chuyện này chứ? Chính đạo? Khi hỉ, chính đạo hành sự thì quang minh lỗi là sao? Chuyện mờ ám bọn hắn làm còn ít à? Khúc Dương đột nhiên đứng bật dậy, lập tức chạy ra ngoài. Gia gia người đi đâu vậy? Ta ra ngoài một chuyến, ngươi ở trong khách điếm đừng đi đâu cả. Khúc Dương đầu cũng không ngẩng lại, hắn phải đi gặp Lưu Chính Phong, chuyện này không thể bỏ được. Chương 154, Khúc Phi Yên, dưới, chương 154, Khúc Phi Yên, dưới, Phi Yên muội muội, mau đến đây. Khúc Dương chạy đi rồi, Tôn Tiểu Hồng liền nhảy ra, vẫy vây tay với Khúc Phi Yên. Tiểu Hồng tỷ tỷ. Khúc Phi Yên là một người rất hoạt bát, Tôn Tiểu Hồng cũng vậy, hai người vừa gặp mặt trò chuyện đã lập tức có cảm giác nhất kiến như cố, tương kiến hoạt bát. Đi, đi, đến phòng của ta. Tôn Tiểu Hồng kéo tay Khúc Phi Yên rồi đi. Sau khi vào phòng, Tôn Tiểu Hồng cẩn thận kiểm tra một lượt, xác nhận không có ai nghe lén mới cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Phi Yên muội muội, ngươi cũng có thể nghe được suy nghĩ của hắn, phải không? Xác nhận mình có thể nói chuyện này với Khúc Phi Yên, Tôn Tiểu Hồng bất chợt mừng rỡ. Chuyện nghe được tâm thanh của Trần Lưu, Tôn Tiểu Hồng cũng từng nghĩ sẽ nói với gia gia của nàng, nhưng lại không thể nói ra lời. Mà bên cạnh Trần Lưu lại có nhiều mỹ nhân như vậy, hơn nữa người nào cũng đẹp như hoa, thậm chí cả Liên Tinh của Di Hoa cũng đi theo bên cạnh hắn, Tôn Tiểu Hồng liền đoán rằng những nữ tử đó có phải cũng giống như nàng, có thể nghe được tâm thanh của Trần Lưu không? Tôn Tiểu Hồng cũng muốn đi xác minh một chút, nhưng nàng không quen biết những nữ tử đó, chuyện này biết hỏi thế nào đây? Suy nghĩ hồi lâu, Tôn Tiểu Hồng liền muốn tìm Khúc Phi Yên để xác minh trước, dù sao Trần Lưu cũng từng nhắc đến Khúc Phi Yên, hơn nữa nàng còn phát hiện, mỗi khi Trần Lưu suy nghĩ chuyện gì đó, Khúc Phi Yên đều sẽ sững lại một chút, theo bản năng nghiêng tai lắng nghe, vì vậy nàng đoán Khúc Phi Yên cũng có thể nghe được. Lúc Tôn Tiểu Hồng đi tìm Khúc Phi Yên, vừa hay nghe thấy Khúc Phi Yên đang nói chuyện nhỏ giọng với Khúc Dương, liền bỉnh tai nghe lén, dù sao cũng là thói quen nghề nghiệp, Tôn gia chính là làm nghề thu thập và buôn bán tình báo. Mặc dù nghe không rõ lắm, nhưng Tôn Tiểu Hồng cũng loáng thoáng nghe được những từ như Tung Sơn phái, Lưu gia gia, giết ngài, nàng liền đoán Khúc Phi Yên chắc chắn là đang nói với gia gia của nàng về chuyện của Tung Sơn phái và Lưu Chính Phong, vì vậy càng thêm chắc chắn Khúc Phi Yên cũng giống như nàng, đều có thể nghe được. Tiểu Hồng tỷ tỷ, ngươi cũng có thể nghe được sao? Khúc Phi Yên kinh ngạc, điều càng khiến nàng kinh ngạc hơn là chuyện này nàng vậy mà có thể nói với Tôn Tiểu Hồng. Quả nhiên, suy đoán của ta là đúng, Phi Yên muội muội ngươi cũng có thể nghe được. Tôn Tiểu Hồng hạ thấp giọng nói, ngươi có phát hiện không, chúng ta dường như không thể nói chuyện này ra ngoài. Khúc Phi Yên gật đầu lia lịa, nói, ta còn phát hiện, ngoài việc không thể nói cho người khác biết chúng ta có thể nghe được suy nghĩ trong lòng người đó, những tin tức chúng ta nghe được thì có thể nói cho người khác. Vừa rồi ta chính là nói cho Gia Gia ta biết, Tung Sơn phái đã biết chuyện của hắn và Lưu Gia Gia rồi. Lưu Gia Gia? Lưu Chính Phong sao? Đúng vậy. Xem ra như vậy, người có thể nghe được suy nghĩ của hắn chỉ có thể là nữ, nam nhân chắc là không nghe được. Tại sao? Tôn Tiểu Hồng phàn nàn nói, ngươi không thấy bên cạnh hắn toàn là nữ tử sao? Hơn nữa còn là những nữ tử vô cùng xinh đẹp. Ờ, đúng là vậy thật. Ta đoán những nữ tử đó cũng đều có thể nghe được suy nghĩ trong lòng hắn, cho nên mới đi theo bên cạnh hắn. Tôn Tiểu Hồng nói, hơn nữa căn cứ vào suy đoán của ta, hắn rất có thể không phải là người của thế giới này. Từ nhỏ đã tiếp xúc với tình báo, Tôn Tiểu Hồng vô cùng nhạy cảm với thông tin, tuy chỉ nghe được vài lời rời rạc, nhưng nàng vẫn có thể suy ra được đại khái lai lịch của Trần Lưu, vì vậy nàng lập tức cảm thấy hứng thú với Trần Lưu. Là khách đến từ thế giới bên ngoài a? Vậy Trần Lưu rốt cuộc là ai? Hắn là người bình thường hay là tiên nhân? Hắn làm sao đến được thế giới này? Hắn đến thế giới này muốn làm gì? Hắn làm sao biết được tương lai của Khúc Phi Yên và Lưu Chính Phong? Hắn lại làm sao biết Lý Thám Hoa sẽ tặng biểu muội, tặng gia sản? Hắn là suy tính ra, hay là đã nhìn thấy tương lai? Hắn còn biết những gì? Tất cả những điều này đều khiến Tôn Tiểu Hồng vô cùng hứng thú. Nàng muốn đào đới ra tất cả những gì Trần Lưu biết. Chúng ta đi tìm hắn đi. Tìm hắn? Tìm hắn làm gì? Ngươi không muốn nghe được nhiều tin tức hơn sao? Ví dụ như ngươi chết như thế nào? Ví dụ như gia gia của ngươi chết như thế nào? Khúc Phi Yên, nàng rất muốn biết ta, nhưng nàng không thể trực tiếp đi hỏi người ta được chứ. Trần Lưu có chịu nói cho nàng không? Hơn nữa nếu để cho Trần Lưu đó biết nàng có thể nghe được suy nghĩ trong lòng hắn, hắn có giết nàng không? Cho dù không giết, nếu như mình bị hắn bắt đi thì sao? Vậy gia gia của nàng phải làm sao? Nếu như hắn biết chúng ta có thể nghe được suy nghĩ trong lòng hắn, muốn giết chúng ta thì phải làm sao? Khúc Phi Yên nhỏ giọng hỏi. Vậy thì không để hắn biết là được rồi. Tôn Tiểu Hồng nói, ta thấy mấy vị tỷ tỷ bên cạnh hắn cũng không có nói cho hắn biết. Nếu không hỏi, vậy làm sao chúng ta biết được điều chúng ta muốn biết? Bằng sao chắc kìa? Tôn Tiểu Hồng nói, con người rất kỳ lạ, chúng ta đã có thể nghe được suy nghĩ trong lòng hắn, chỉ cần chúng ta dẫn dắt câu chuyện theo một hướng nào đó, là có thể thu hút sự chú ý của họ, khiến họ không nhịn được mà suy nghĩ theo hướng đó. Tiểu Hồng tỷ tỷ, nếu ngươi nói những vị tỷ tỷ xinh đẹp đi theo bên cạnh hắn cũng có thể nghe được suy nghĩ của hắn, vậy các nàng có muốn để chúng ta tiếp xúc với hắn không? Chắc chắn là không muốn rồi. Nếu để các nàng biết chúng ta cũng có thể nghe được, các nàng có giam cầm hoặc giết chúng ta không? Các nàng chắc đã sớm đoán ra rồi, hơn nữa các nàng đối với chúng ta chắc là không có ác ý, nếu không đã sớm đến tìm chúng ta rồi. Giọng Tôn Tiểu Hồng vừa dứt, một tiếng cười khẽ liền vang lên. Sao ngươi biết chúng ta không đến tìm các ngươi? Cửa sổ khách sạn bị đẩy ra, Liên Tinh chợt hiện vào. Liên Tinh tỷ tỷ. Tôn Tiểu Hồng giật mình, ngay sau đó liền chớp chớp đôi mắt to, tay cũng lặng lẽ rụt vào trong tay áo, nói, tỷ đến để giết chúng ta sao? Ta nào dám giết các ngươi. Liên Tinh liếc nhìn bàn tay Tôn Tiểu Hồng rụt vào trong tay áo, khẽ cười nói, dù sao Trần Lưu đánh giá rất cao gia gia của ngươi, đệ nhất binh khí phổ a tuy chỉ là đệ nhất binh khí phổ của một thế giới, nhưng cũng đã rất lợi hại rồi. Có ý gì? Tôn Tiểu Hồng chớp chớp đôi mắt to. Sau này các ngươi sẽ biết. Liên Tinh nói. Trên mặt Tôn Tiểu Hồng và Khúc Phi Yên lộ ra vẻ nghi hoặc. Ngữ Yên bảo ta đến nói cho các ngươi biết vài điều cần chú ý. Vương Ngữ Yên và Hoàng Dung đều đoán được Tôn Tiểu Hồng và Khúc Phi Yên có thể nghe được tâm thanh của Trần Lưu, liền ủy thác Liên Tinh đến nói cho hai người những điều cần chú ý. Liên Tinh không phải là người của Trần Lưu, mà là nhị cung chủ của Di Hoa Cung. Hơn nữa nàng còn cần tiếp nhận thông tin và giải quyết sự vụ của Di Hoa Cung, nàng đến đi đều sẽ không gây chú ý cho Trần Lưu. Mặc dù Trần Lưu không quản thúc tự do của các nàng, nhưng Vương Ngữ Yên và Hoàng Dung chờ người rời đi, ngươi cũng phải tìm một cái cơ chứ. Thứ nhất, tuyệt đối không được để hắn biết các ngươi có thể nghe được suy nghĩ trong lòng hắn, điểm này quan trọng nhất. Thứ hai, không được tiết lộ tin tức nghe được ra ngoài, trừ phi liên quan đến an nguy của bản thân. Thứ ba, Liên Tinh nói xong những điều cần chú ý mà Vương Ngữ Yên đã dặn dò, liền nói, được rồi, tạm thời chỉ có vậy. Liên Tinh tỷ tỷ, chúng ta có thể đến tìm các tỷ chơi không? Ta thấy các ngươi là muốn dò hỏi tin tức thì có. Tôn Tiểu Hồng và Khúc Phi Yên đều cười gượng một tiếng. Trừ phi các ngươi nguyện ý làm tiểu thiếp và nha hoàn, nếu không thì không được đâu nha. Liên Tinh tỷ tỷ cũng là tiểu thiếp sao? Liên Tinh trợn trắng mắt, nói, đương nhiên không phải, Di Hoa Cung chúng ta và các nàng có giao dịch. Chương 155, rửa tay chậu vàng. Chương 155, rửa tay chậu vàng. Tuy rằng Lưu Chính Phong nhận được cảnh báo của Khúc Dương, nhưng hắn vẫn quyết định cử hành nghi thức rửa tay chậu vàng. Dù sao cũng đã làm trưởng lao phái Hành Sơn bao nhiêu năm nay, lợi dụng chức vụ trưởng lao phái Hành Sơn, Lưu Chính Phong ra sức phát triển thương nghiệp, kiếm được rất nhiều tiền. Bây giờ tiền hắn không thiếu, thứ hắn thiếu là lương thực tinh thần. Hơn nữa chức vụ trưởng lao phái Hành Sơn bây giờ đã không còn là trợ lực của hắn, mà là gánh nặng, Lưu Chính Phong không muốn làm nữa, chỉ muốn cùng Khúc Dương cầm tiêu hợp tấu, hoa trước trắng dưới. Lưu Chính Phong đương nhiên cũng biết một khi đã bước vào giang hồ, muốn rút lui khỏi giang hồ đâu có dễ dàng, vì vậy hắn đã sớm nghĩ sẵn đường lui, bỏ tiền ra mua một chức quan tham tướng của triều đình. Cho dù Tả Lãnh Thiền của phái Tung Sơn muốn đến gây khó dễ cho hắn, thấy trên người hắn có quan chức của triều đình, cũng sẽ kiêng kỵ triều đình, không dám làm gì quá đáng với hắn chứ. Chỉ là Lưu Chính Phong nghĩ quá đơn giản, cũng quá ngây thơ rồi, nếu hắn là một thiên hộ có thực quyền được đề bạt lên nhờ lập công cho triều đình, có lẽ phái Tung Sơn còn có chút kiêng kỵ, nhưng một chức thiên hộ hữu danh vô thực mua về, ngươi nghĩ Tả Lãnh Thiền sẽ sợ sao? Đến ngày Lưu Chính Phong rửa tay chậu vàng, gần giờ ngọ, trên ngàn khách khứa như nước chảy kéo đến Lưu phủ. Trong những người này có Diệt Tuyệt Sư thái của phái Nam Mi, phó bang chủ cái bang tờ Kim Ngao, Giang Nam đại hiệp Giang Biệt Hạt, Thiết Diện vô tư Triệu Đăng Nghĩa, Hạ Lao quyền sư của Lục Hợp môn ở Trịnh Châu dẫn theo ba người con rể, Sát bà ngoại ở Thần Nữ Phong Tam hiệp Xuyên Ngạn, bang chủ Hải Sa bang ở Đông Hải là Phan Hống, Thần Đao Bạch Khắc và Thần Bút Lư Tây Tư của Khúc Giang Nhị Hữu lần lượt đến nơi. Những người này có người quen biết nhau, có người chỉ ngưỡng mộ danh tiếng mà chưa từng gặp mặt, nhất thời trong đại sảnh tiếng chào hỏi giới thiệu, tiếng huyên náo vang dội. Trần Lưu cũng đến tham gia nghi thức rửa tay chậu vàng của Lưu Chính Phong, dù sao náo nhiệt thế này còn hơn cả trong nguyên tác, hắn không muốn bỏ lỡ. Đương nhiên, không phải cô gái nào cũng thích ong náo nhiệt, ví như Mục Niệm Từ cùng A Châu, A Bích, Trung Linh đều không thích. Còn Mộ Quyển Thanh, tuy sau khi đi theo Trần Lưu, tính cách nàng đã có chút thay đổi, nhưng tính tình vẫn nóng nảy như cũ, một chút là bùng nổ, Trần Lưu cũng lo lắng mang nàng đến Lưu phủ, nàng sẽ bị phái Tung Sơn chọc tức, rồi đánh nhau với người của phái Tung Sơn, đến lúc đó Trần Lưu muốn không ra tay cũng khó. Nhưng Trần Lưu thật sự không muốn ra tay, hắn chỉ muốn xem náo nhiệt, cho nên hắn không mang Mộ Quyển Thanh đi cùng, chỉ mang theo ba người Vương Ngự Yên, Hoàng Dung và Nhạc Linh San. Đương nhiên, còn có Liên Tinh. Di Hoa Cung trong thế giới tổng võ này tuy không phải thế lực đỉnh cấp, nhưng ở giang hồ Đại Minh cũng là lừng lẫy đại danh, hơn nữa đẳng cấp của Liên Tinh rất cao, không phải hạng người giang hồ như Ngũ Nhạc kiếm phái, Giang Biệt Hạc, Triệu Đăng Nghĩa có thể so sánh được, tự nhiên là người xuất hiện cuối cùng. Mà Trần Lưu cùng nàng đến Lưu phủ, tự nhiên cũng là người xuất hiện cuối cùng. Đại Tống Trần Thiếu Hiệp cùng phu nhân và Liên Tinh cung chủ của Di Hoa Cung đến. Một giọng nói mang theo vẻ kích động hưng phấn mơ hồ truyền vào Lưu phủ, những người giang hồ đến Lưu phủ quan lễ Lưu Chính Phong rửa tay chậu vàng lập tức trở nên xôn xao. Đó là nhị cung chủ của Di Hoa Cung đó, trời ạ. Tuy danh tiếng của Di Hoa Cung ở Đại Minh không tốt, người giang hồ sợ hãi các nàng nhiều hơn là có thiện cảm, nhưng điều này không cản trở sự kính sợ của bọn hắn đối với Di Hoa Cung. Mà Lưu Chính Phong vậy mà có thể mời được Liên Tinh cung chủ của Di Hoa Cung, cũng khiến nhiều người giang hồ có chút bất ngờ, không khỏi nhìn hắn thêm vài lần. Thực ra Lưu Chính Phong cũng đang ngơ ngác, hắn muốn không hề mời Di Hoa Cung, hắn làm gì có tư cách đó mà mời được người ta chứ? Đệ tử của Di Hoa Cung là Hoa Vô Khuyết đột nhiên xuất hiện tại nghi thức rửa tay chậu vàng của hắn đã khiến hắn vô cùng bất ngờ và kích động rồi, bây giờ ngay cả Liên Tinh cung chủ cũng đến, khiến hắn có cảm giác như bị dọa sợ. Chưa đợi Lưu Chính Phong ra ngoài nên đón, nghe tin nhị sư phụ cũng đến, Hoa Vô Khuyết đang được sắp xếp ngồi ở hàng ghế đầu giật nảy mình, vội vàng bật dậy chạy ra nên đón, Thiết Tâm Lan đi cùng hắn cũng vội vàng bật dậy, theo sát phía sau. Còn về Tiểu Ngư Nhi, sững sờ một lúc, rồi tiếp tục ngồi yên một cách thản nhiên, dù sao Liên Tinh hay không Liên Tinh, hắn cũng có quen biết đâu. Nhị sư phụ, sao người lại đến đây? Hoa Vô Khuyết thấy quả nhiên là Liên Tinh, vội vàng cung kính hành lễ. Liên Tinh khẽ gật đầu với Hoa Vô Khuyết, nói: "Trần thiếu hiệp của Đại Tống và các vị phu nhân của hắn muốn xem náo nhiệt, ta là đi cùng Vương phu nhân đến đây." Trần Lưu, hôm qua còn nói là được mời tham gia nghi thức rửa tay chậu vàng của Lưu Chính Phong cơ mà. Ta biết ngay là lựa ta mà Liên Tinh. Hoa Vô Khuyết quay đầu nhìn về phía Trần Lưu, Vương Ngự Yên, Hoàng Dung và Nhạc Linh San, sắc mặt có chút kỳ quái. Thiết Tâm Lan còn kỳ quái hơn, đây chính là người mà nàng có thể nghe được tiếng lòng. Hoa Vô Khuyết bái kiến Trần đại hiệp, bái kiến các vị Trần phu nhân. Bất kể có kỳ quái hay không, nếu Trần Lưu và các vị phu nhân của hắn có thể kinh động đến Liên Tinh, để nàng cùng bọn họ đến xem náo nhiệt, vậy thì thân phận của hắn tất nhiên không đơn giản. Vì vậy Hoa Vô Khuyết vội vàng hành lễ với Trần Lưu, Vương Ngự Yên, Hoàng Dung và Nhạc Linh San. Chậc, đây chính là Hoa Vô Khuyết à? Quả nhiên lớn lên đủ đẹp trai. Ngay cả con trai cùng anh tuấn thế này, nghĩ đến lao cha của hắn cũng không kém đi đâu được. Thảo nào có thể khiến Yêu Nguyệt, Liên Tinh tranh nhau yêu hắn. Yêu Nguyệt còn là kiểu không có được thì phải hủy đi. Nếu không phải nhờ Liên Tinh, hai huynh đệ này đã sớm chết rồi Liên Tinh. Thiết Tâm Lan. Thiết Tâm Lan lén lút liếc nhìn Liên Tinh, phát hiện Liên Tinh cũng đang nhìn về phía nàng, ánh mắt có chút lạnh lẽo, nhất thời bị dọa sợ, vội vàng hơi cúi đầu, không dám nhìn nữa. Đồng thời trong lòng Thiết Tâm Lan còn không nhịn được mà gào thét, nàng nghe được, nàng tuyệt đối có thể nghe được. Không cần đa lễ. Trần Lưu đáp lại một lễ với Hoa Vô Khuyết, rồi liếc nhìn Thiết Tâm Lan bên cạnh hắn. Thiết Tâm Lan à, đáng tiếc thật đáng tiếc cái gì? Thiết Tâm Lan có chút ngơ ngác. Nhị sư phụ, vị này là Thiết Tâm Lan, nữ nhi của cổng sư Thiết Chiến, là bằng hữu ta gặp trên đường, vị này. Hoa Vô Khuyết giới thiệu xong Thiết Tâm Lan, đang định tiếp tục giải thích về Tiểu Ngư Nhi, lại phát hiện Tiểu Ngư Nhi không ra, nhất thời có chút buồn bực. Thiết Tâm Lan bái kiến Liên Tinh cung chủ. Thiết Tâm Lan vội vàng tiến lên cung kính thi lễ. Liên Tinh khẽ gật đầu với Thiết Tâm Lan, thậm chí lười nói với nàng một câu, có thể gật đầu đã là không tệ rồi. Hoa Vô Khuyết sợ Thiết Tâm Lan sẽ nghĩ nhiều, vội vàng giải thích nhỏ ở bên cạnh, nói, tính cách nhị sư phụ của ta có chút lạnh lùng, không cần để ý, nàng không có ý gì với ngươi đâu. Tính cách đại sư phụ của ta còn lạnh hơn. Thiết Tâm Lan có chút gượng gạo cười, dường như có chút lơ đãng. Lúc này Lưu Chính Phong cũng dẫn theo đệ tử đích thân ra nên đón, bọn hắn đến để đón Liên Tinh, cũng là để đón Trần Lưu, dù sao Trần Lưu chính là người một chiêu đã đánh bại Giang Nam đại hiệp Giang Biệt Hạc nổi danh giang hồ, sau đó lại có tin đồn hắn là chuyển nhân của Độc Cô Cầu Bại. Cha, nương. Vừa vào đại sảnh, Nhạc Linh San thấy Nhạc Bất Quần và Ninh Trung Tắc, liền vui mừng chạy tới ôm lấy Ninh Trung Tắc. Chúng giang hồ nhân. Nhạc Bất Quần tên này đủ lâm hiểm nha, ra tay nhanh thật, hơn nữa còn xuống vốn lớn như vậy, ngay cả nữ nhi cũng gả đi rồi. Nhạc Bất Quần thấy mọi người trong giang hồ nhìn về phía hắn, liền ôn hòa khẽ gật đầu. Trong lòng không khỏi có chút đắc ý, vẫn là hắn anh minh, từ sớm đã đem nữ nhi hứa gả đi, thậm chí không ngăn cản nữ nhi đi tìm Trần Lưu. Ngay cả hắn cũng không ngờ kiếm pháp mà hôm đó Trần Lưu dùng để một kiếm làm bị thương đại đồ đệ của hắn và Giang Nam đại hiệp Giang Biệt Hạc lại là Độc Cô Cửu Kiếm, nghe nói Trần Lưu còn là truyền nhân của Độc Cô Cửu Bại. Mà lệnh Hồ Sung đi theo sau Nhạc Bất Quần và Ninh Trung Tắc, thấy Nhạc Linh San quả nhiên ở cùng Trần Lưu, sắc mặt vốn đã có chút tái nhợt bỗng trở nên càng thêm trắng bệnh. Lưu Chính Phong đích thân giới thiệu những người giang hồ có mặt cho Trần Lưu và Liên Tinh, ví như Định Giật sư thái phái Hành Sơn, Thiên Môn đạo nhân và Thiền Tùng đạo nhân phái Thái Sơn, Diệt Tuyệt sư thái phái Nam Mi, Thường Kính Chi đại hiệp phái Không Động, Giang Biệt Hạc, Triệu Đăng Nghĩa các loại. Diệt Tuyệt, Lao Tặc Nhi này cũng đến rồi. Vậy Chu Chỉ Nhược có đến không? Chu Chỉ Nhược. Lao Tặc Nhi. Chương 156, đồng tính mới là chân ái chương 156, đồng tính mới là chân ái Trần Lưu quả nhiên trong đám người phái Nam Mi thấy được Chu Chỉ Nhược. Mặc dù Trần Lưu chưa từng thấy Chu Chỉ Nhược, nhưng hắn biết đó chính là Chu Chỉ Nhược. Tú như Chi Lan, nhã nhặn thoát tục. Nương tụ trung linh của sông núi, tú khí của Nga Mi, tựa như tiên tử rất xuống nhân gian, có vẻ đẹp tú lệ của sông Nam Thủy Nguyệt, trong trẻo như nước, tú lệ tuyệt tục, xuất trần như tiên, phảng phất tiên tử giới phạm. Đạm, nhã, thanh, tú, linh, tiên, thanh hoa phương phỉ, tú lệ tuyệt tục, cử chỉ giữa tự có một cỗ thanh linh chi khí giữa núi non Nga Mi. Nhiều khí chất như vậy ngưng tụ lại với nhau, cũng chỉ có Chu Chỉ Nhược thôi. Chu Chỉ Nhược khuôn mặt trứng gà nhiễm lên một tầng hồng nhạt. Vương Ngữ Yên, Hoàng Dung. Mặc dù Vương Ngữ Yên cùng Hoàng Dung hai người trong lòng đều hận đến ngứa răng, nhưng không thể không thừa nhận Chu Chỉ Nhược quả thật lớn lên rất tú mỹ, không kém hơn nàng nhóm bao nhiêu, thậm chí có thể cùng nàng nhóm chia đều nhan sắc, nhất là cái loại ôn nhu nhã nhặn, u lan trong không cốc khí chất, càng là thứ Hoàng Dung không có. Mà Vương Ngữ Yên hiện tại cũng bắt đầu biến thành có chút phúc hắc, không có cách nào, tỉ muội nhóm quá nhiều, mà lại đối với Trần Lưu tâm tư đều có chút bất lương, không phúc hắc, không biết lúc nào thì bị tỉ muội nhóm đâm sau lưng. Đáng tiếc cuối cùng bị sư phụ nàng Diệt Tuyệt lao tặc ni ép buộc hắc hóa Chu Chỉ Nhược. Chu Chỉ Nhược lặng lẽ dùng khỏe mắt dư quan quan sát sư phụ nàng cùng sư tỷ muội nhóm thần tình, phát hiện tựa hồ chỉ có chính mình mới có thể nghe được tâm thanh của Trần Lưu, mà sư phụ nàng cùng sư tỷ muội tựa hồ cũng chưa có phản ứng gì. Đương nhiên, cũng không nhất định, như là nàng nhóm sẽ giả vờ thì sao? Giống như chính mình vậy. Bất quá không quá có thể, như là sư phụ cùng sư tỷ nàng nhóm nghe được người kia gọi sư phụ lao tập nhì, tuyệt đối sẽ không chịu nổi. Đương nhiên, cũng có nguyên nhân của Trương Vô Kỵ, như không phải Trương Vô Kỵ ở trên hôn lễ của bọn hắn chạy trốn trước mặt mọi người, Chu Chỉ Nhược sau này hẳn là cũng không có hắc như vậy Trương Vô Kỵ. Vô Kỵ ca ca, là nhi tử của Ngũ Hiệp Võ Đang Vô Kỵ ca ca sao? Ở trên hôn lễ của ta nhóm chạy trốn trước mặt mọi người. Thân thể Chu Chỉ Nhược hơi run rẩy, nàng không muốn tin, cảm thấy Trần Lưu nói là giả. Được rồi, làm ớn, nhưng chuyện này tựa hồ có chút không thể giải thích ra, hắn tựa hồ không biết chính mình có thể nghe được ý nghĩ trong lòng hắn, bằng không hắn cũng sẽ không nghĩ những chuyện này. Chỉ là chuyện này làm sao có thể? Chẳng lẽ hắn có thể nhìn thấu tương lai? Hoặc là chỉ có thể giải thích như vậy? Chu Chỉ Nhược nhìn qua khoảng chừng 16, 17 tuổi, như vậy mà nói, Cửu Dương thần công của Trương Vô Kỵ hẳn là cũng gần như luyện thành đi. Nói đến Diệt Tuyệt lao tặc ni xuất hiện ở chỗ này, không phải là muốn mời Hằng Sơn phái cùng Ngũ Nhạc kiếm phái còn lại của hắn tấn công Quang Minh đỉnh chứ? Nguyên tắc chung Diệt Tuyệt là bởi vì lao tình nhân sư minh của nàng bị Dương Tiêu làm tức chết, cho nên vẫn luôn căm hận Minh giáo, sau đó chính mình xem trọng Kỷ Hiểu phụ lại bị Dương Tiêu làm đủ, cho nên nàng càng hận Minh giáo, đối với bất kỳ người và việc nào có liên quan đến Minh giáo đều phải chém tận giết tuyệt. Chu Chỉ Nhược, Kỷ Hiểu phụ kia cũng có bệnh, cùng Ân Lê đỉnh của Võ Đăng có hôn ước, bị Dương Tiêu làm nhục sau khi mang thai, còn đặt tên cho nữ nhi là Dương Bất Hối. Chẳng lẽ là mắt chứng sở tóc hỏng, Chu Chỉ Nhược? Chứng sở tóc hỏng? Ý gì? Nghi Lâm lặng lẽ nhìn Chu Chỉ Nhược, lại lặng lẽ nhìn về phía Trần Lưu, phát hiện ánh mắt của Trần Lưu đang nhìn về phía nàng, đột nhiên sợ hết hồn, đội vàng túi đầu, nhắm mắt niệm A Di Đà Phật. Sẽ không chứ? Nghi Lâm vậy mà sợ ta như vậy? Chẳng lẽ là bởi vì ta giết Điền Bá Quang? Nàng bị Điền Bá Quang bắt làm tù binh nảy sinh tình cảm rồi, Nghi Lâm. Vương Ngữ Yên cùng Hoàng Dung lặng lẽ liếc mắt nhìn nhau, khẽ thở dài một hơi, xem ra vẫn là nên tìm một cơ hội đi gặp Nghi Lâm cùng Chu Chỉ Nhược, để tránh nàng nhóm không cẩn thận lộ ra sơ hở. Xem ra, tiểu nhi cô này không thể chơi vào, mà lại còn không biết Đông Phương Bất Bại là nam hay nữ, như là Đông Phương Bất Bại là nữ nhân mà nói, vậy Nghi Lâm chính là muội muội của nàng rồi chứ nữ. Nghi Lâm, Đông Phương Bất Bại, tỷ tỷ của ta. Đối với những người giang hồ đại minh có mặt, Trần Lưu đều không quá hứng thú, cho dù là nhìn thấy Dư Hải Tử, hắn cũng không có hứng thú gì. Mà sau khi đem những người giang hồ ở đây có địa vị tương đối cao giới thiệu một lần cho Trần Lưu cùng Liên Tinh, việc rửa tay vàng của Lưu Chính Phong liền tiến vào khâu quan trọng nhất. Giống như nguyên tắc, khi Lưu Chính Phong sắp rửa tay, thập tam thái bảo của Tung Sơn phái Đại Tung Dương Thủ Phí Bân cùng Thác Tháp thủ Linh Mẫn, Tiên Hạc thủ Lục Bách ba người đột nhiên xuất hiện, muốn Lưu Chính Phong tiếp Ngũ Nhạc Minh chủ lệnh kỳ, không được rửa tay. Chậc, tính hay đến rồi, Trần Lưu lập tức phấn chấn tinh thần. Tung Sơn phái thật là kiêu ngạo a, không thể không nói Lưu gia người cũng đáng chết, mà lại là Lưu Chính Phong tự mình hại chết. Khúc Dương đã cảnh cáo hắn rồi, nhưng hắn lại không tin hắn mua được chức quan triều đình sẽ khiến người của Tung Sơn phái không dám động đến người nhà hắn. Đợi đến khi người của Tung Sơn phái thật sự bắt được người nhà hắn uy hiếp hắn, lúc này hắn mới phản ứng lại, Tung Sơn phái là tuyệt đối sẽ không buông tha người nhà hắn, nhưng lúc này hắn biết đã muộn. Mà lại bởi vì chuyện Lưu Chính Phong cùng Khúc Dương kết giao, không chỉ diệt tuyệt sư thái của phái Nga Mi cùng Giang Biệt Hạc, Triệu Chính Nghĩa chờ những người giang hồ đối với ma giáo căm thù sâu sắc cùng những người giang hồ đạo mạo ngụy quân tử đều nghiêng về phía Tung Sơn phái, thậm chí ngay cả Thái Sơn phái cùng Nhạc Bất Quần cũng không dám lên tiếng, chỉ có Định Giật sư thái Chính Nghĩa nói thẳng, nói giết người nhà người có trái với chính nghĩa, nhưng khi nàng muốn đi cứu người thì bị Đinh Mẫn một trưởng đánh lui, còn phun ra máu. Đối với Trần Lưu, hắn chỉ là xem kịch, cũng không có ý định nhúng tay vào tranh chấp giữa Lưu Chính Phong và Tung Sơn phái. Mà lại Trần Lưu cảm thấy Lưu Chính Phong người này, đối với người nhà và đệ tử lãnh đạo, khiến người ta cảm thấy có chút sợ hãi. Lưu Chính Phong mặc dù bị Tung Sơn phái uy hiếp, nhưng vẫn luôn rất bình tĩnh, cho dù nhìn thấy thế tử, nữ nhi, đệ tử đều chết trước mắt hắn, cơ mặt hắn cũng không hề nhúc đích, phản phất những người đó không có bất kỳ quan hệ gì với hắn. Nhưng khi tiểu nhi tử của hắn Lưu Cần dưới áp lực của cái chết phản bội hắn, lúc này hắn lại phẫn nộ đến mức khó có thể kiềm chế, lớn tiếng quát, "Tiểu xuất sinh, ngươi có lỗi với nương ngươi sao?" Thế tử, nữ nhi, đệ tử của Lưu Chính Phong chết trước mặt Lưu Chính Phong, hắn đều rất bình tĩnh, nhưng một khi Lưu Cần làm ra chuyện mềm yếu, hắn lập tức kích động lên, vậy hắn tại sao lại kích động như vậy? Nguyên tắc sau đó đã đưa ra đáp án. Khúc Dương hỏi Lưu Chính Phong, "Lưu hiền đệ, nghe ý trong tiêu của ngươi, lại còn có di hận, chẳng lẽ là vì con trai ngươi lúc lâm nguy, tham sống sợ chết, làm nhục lệnh danh của ngươi?" Lưu Chính Phong dài thở dài một tiếng, nói, "Khúc đại ca đoán không sai, cần mà đứa nhỏ này ta bình thường quá mức nuông chiều, thiếu dạy bảo, không ngờ lại là một kẻ không có chút khí thế nào." Lưu Chính Phong bởi vì tiểu nhi tử Lưu Cần tham sống sợ chết, làm nhục danh tiếng của hắn, cho nên hắn nổi giận đùng đùng. Nói cách khác, Trong mắt Lưu Chính Phong, sự chấn động khi thê tử, nữ nhi, đệ tử bị giết sạch, là không bằng danh tiếng của hắn bị hủy, cũng không bằng tình bạn của hắn và Khúc Dương. Trần Lưu không thể hiểu được khi đối mặt với cả nhà bị tàn sát, Lưu Chính Phong cuối cùng nghĩ đến, không phải thù hận sâu đậm của thê nhi đệ tử, mà là Lưu cần không dùng cái chết, thậm chí không cam tâm tình nguyện bị ngược đãi để bảo vệ danh tiếng của hắn. Hắn lý tưởng bên trong Lưu cần nên là bộ dạng gì? Nên là bị Tung Sơn phái chặt thành người bánh, còn phải lớn tiếng hô, cha, cha làm rất tốt, kết giao rất hay, con bị ngược đãi đến chết, cũng phải bảo vệ danh tiếng của cha. Chẳng lẽ Kim Đại Đại dưới ngòi bút Lưu Chính Phong và Khúc Dương mới là chân ái? Thế tử, nữ nhi, đệ tử đều là vật hy sinh. Đều nói đồng tính mới là chân ái, dị tính là để sinh sôi nảy nở đời sau. Không chừng Kim Đại Đại muốn biểu đạt là một đôi đoạn tay áo, chỉ là viết không quá rõ ràng, để ta nhóm tự mình đi thể nghiệm. Chư nữ, chương 157, Tiếu Ngạo Giang Hồ, thượng, chương 157, Tiếu Ngạo Giang Hồ, thượng, một buổi lễ rửa tay gác kiếm lại biến thành thảm án diệt môn. Tuy Trần Lưu không thích việc Lưu Chính Phong lạnh lùng vô tình với người nhà, nhưng càng không ưa nổi cái thói hở ra là diệt cả nhà người ta của phái Tung Sơn, quá tàn nhẫn. Vốn dĩ Trần Lưu tưởng rằng hắn đã quen với cảnh chém giết trên giang hồ, nhưng khi tận mắt chứng kiến cả nhà già trẻ của Lưu Chính Phong đều chết trong tay phái Tung Sơn, hắn vẫn cảm thấy có chút khó chịu. Vẫn là chưa quen được với cảnh chém giết trên giang hồ này, chúng ta đi thôi. Sau khi Lưu Chính Phong được Khúc Dương cứu đi, Trần Lưu liền dẫn đầu đứng dậy. Xem ra hóng chuyện cũng cần có một trái tim sắt đá vô tình, sau này những chuyện thế này vẫn nên bất tham gia thì hơn. Tuy Trần Lưu có thể để Vương Ngự Yên cứu cả nhà Lưu Chính Phong, nhưng hắn đã không lựa chọn làm vậy. Những người trên giang hồ có mặt tại đó cũng không ít người có thể cứu được nhà Lưu Chính Phong, nhưng bọn họ đều lựa chọn thờ ơ, bất kể là vì chính ta bất lưỡng lập hay là không muốn đắc tội với phái Tung Sơn, bọn họ đều không động thủ, ngay cả Khúc Dương cũng không ra tay cứu người nhà của Lưu Chính Phong, mai cho đến khi người của phái Tung Sơn muốn động thủ với Lưu Chính Phong, hắn mới ra tay. Mà khi người của phái Tung Sơn định giết Lưu Tinh, Hoa Vô Quyết vốn định ra tay, nhưng hắn thấy Liên Tinh vẫn thản nhiên như không, chẳng hề quan tâm, cuối cùng đành nhịn lại. Sau khi cứu được Lưu Chính Phong, Khúc Dương lập tức hội hợp với Khúc Phi Yên rồi rời khỏi thành Hành Dương. Nhưng vì cứu Lưu Chính Phong mà Khúc Dương đã bị Đinh Miễn và Lục Bách của phái Tung Sơn đánh bị thương, chân khí còn xuyên qua cơ thể hắn làm tổn thương tâm mạch của Lưu Chính Phong, cả hai người đều biết mình không còn sống được bao lâu nữa. Dẫn Khúc Phi Yên đến dưới một thác nước trong sơn cốc ngoại thành, hai người bèn ngồi trên một tảng đá lớn, một người gảy đàn, một người thổi tiêu, cùng nhau hợp tấu một khúc Tiếu Ngạo Giang Hồ. Đứng sau lưng Khúc Dương, Khúc Phi Yên lại lần nữa nghe thấy Gia Gia và Lưu Chính Phong đàn khúc Tiếu Ngạo Giang Hồ, trong lòng không khỏi có chút bi thương. Nàng rõ ràng biết người nhà của Lưu Gia Gia sẽ bị người của phái Tung Sơn giết chết, Gia Gia cũng sẽ chết bất đắc kỳ tử, nhưng vẫn không cách nào thay đổi được vận mệnh, lẽ nào nàng cũng sắp phải chết rồi sao? Khúc Phi Yên muốn không màng đến cái chết, chỉ là nàng có chút không cam lòng. Một khúc nhạc dứt, Khúc Dương không kìm được mà thở dài một hơi. Lưu Chính Phong hỏi, đại ca cớ sao lại thở dài? A, phải rồi, nhất định là không yên tâm về Phi Phi. Một tràng cười dài truyền đến, tiếng cười chưa dứt, một bóng đen đã từ sau vách núi lao ra, ánh xanh chợt lóe lên, một người đứng trước mặt Khúc Dương và Lưu Chính Phong, tay cầm trường kiếm, chính là Đại Tung Dương thủ Phí Vân của phái Tung Sơn. Phí Vân cười lạnh hắc hắc, cuối cùng cũng tìm thấy các ngươi rồi. Nếu không có tiếng đàn tiếng sáo của các ngươi dẫn đường, muốn tìm được các ngươi thật đúng là không dễ. Lưu Chính Phong đứng dậy, nói, Phí Vân, ngươi đã giết cả nhà ta, Lưu Mộ chúng trưởng lực của hai vị sư minh ngươi, cũng đã sắp chết đến nơi, ngươi còn muốn làm gì? Phí Vân phá lên cười ha hả, nói, tất nhiên là phải nổ cỏ tận gốc. Không chỉ các ngươi phải chết, mà con nhóc này cũng phải chết. Khúc Phi Yên thầm nghĩ trong lòng, ta quả nhiên cũng phải chết rồi sao? Lưu Chính Phong giận dữ quát, họ Phí kia, ngươi cũng coi là nhân vật có máu mặt trong danh môn chính phái, Khúc Dương cùng Lưu Chính Phong hôm nay rơi vào tay ngươi, muốn giết muốn sẹo, chết không oán hận, nhưng ngươi lại đi bắt nạt một tiểu bối, thế thì coi là anh hùng hảo hán gì? Phi Phi, con mau đi đi. Khúc Phi Yên rút hai thanh đoạn kiếm bên hông ra, nói, đi không được đâu, hắn sẽ không tha cho chúng ta, cứ để ta ở lại chết cùng Gia Gia và Lưu Công Công vậy. Lưu Chính Phong sững sờ, Khúc Dương cũng sững sờ. Phí Bân cười hắc hắc, nói, bé gái ngược lại nhìn rất rõ ràng, hôm nay đã bị ta tìm thấy, các ngươi đừng hỏng có ai sống sót. Nói rồi trường kiếm của Phí Bân liền đâm về phía Khúc Phi Yên. Khúc Phi Yên vừa dùng đoạn kiếm tay trái đỡ, đoạn kiếm tay phải đã theo đó đâm ra. Phí Bân cười dài một tiếng, trường kiếm xoay một vòng, đánh bốp một tiếng lên thanh đoạn kiếm bên tay phải của nàng. Cánh tay phải của Khúc Phi Yên tê dần, hổ khẩu đau nhói, đoạn kiếm tay phải lập tức tuột khỏi tay. Phí Bân vung chéo trường kiếm hất ngược lên, đoạn kiếm trong tay trái của Khúc Phi Yên lại bị chấn văng ra, bay xa mấy trượng. Trường kiếm của Phí Bân chỉ vào yết hầu Khúc Phi Yên, cười nói với Khúc Dương, Khúc trưởng lão, ta sẽ đâm mù mắt trái của cháu gái ngươi trước, sau đó cắt mũi của nàng, rồi lại cắt hai thai của nàng. Bút. Một tiếng rít chói tai vang lên, Phí Bân giật mình, lập tức nhìn về phía phát ra âm thanh, liền thấy một vật cực nhỏ bay về phía hắn. Phí Bân đang định rút kiếm về để đập, nhưng vật nhỏ kia tốc độ quá nhanh, đâm thẳng vào trường kiếm của hắn, trực tiếp làm gãy một đoạn kiếm của hắn, ngay cả hổ khẩu cũng bị chấn đến tê dại, suýt nữa không cầm vững được kiếm. Một bóng đen như quỷ mị theo sát phía sau lao về phía Phí Bân, một thanh trường kiếm tựa như rắn độc đâm vào ngực hắn, Phí Bân lùi về sau một bước, liền cầm đoạn kiếm lên đỡ. Bóng đen kia bước một bước, liền hiện ra bên cạnh Phí Bân, tay trái vô về phía hắn. Phí Bân được mệnh danh là Đại Tung Dương thủ công phu trên tay tự có một bộ, cũng chẳng ngại đối trưởng với người khác, cũng dùng lòng bàn tay trái vô ra ứng địch. Chỉ là không ngờ ngay lúc sắp đối trưởng, bàn tay của bóng đen kia nghiêng đi, uốn cong lại, liền nắm lấy cổ tay Phí Bân. Phí Bân đang định phản thủ cầm nã, lại cảm thấy chân khí của mình như sông dài cuồn cuộn điên cuồng tuôn ra ngoài, tràn về phía bóng đen kia, cơ thể cũng trở nên mềm nhũn, không dùng được chút sức lực nào. Phí Vân kinh hãi thất sắc, sợ đến hồn bay phách lạc, kinh hô thành tiếng, nói: "Hấp tinh đại pháp, ngươi là Nhậm Ngã Hành?" Người đến không đáp, cười lạnh hắc hắc một tiếng, giọng nói có chút khàn khàn, nghe qua tuổi tác quả thật không còn trẻ. "Nhậm giáo chủ." Khúc Dương cũng sững sờ. "Nhậm Ngã Hành không phải đã mất tích từ lâu rồi sao?" "Nhậm giáo chủ, tha cho ta." Sau khi bị Hắc Y Liễu nhân nắm lấy huyệt mạch trên người để hút chân khí, Phí Vân liền mất đi sức phản kháng, chỉ có thể kinh hãi cầu xin tha mạng. Chỉ là Hắc Y Liễu nhân kia căn bản không thèm để ý đến lời cầu xin của Phí Vân, không bao lâu sau, hắn liền bị hút cạn chân khí, biến thành một phế nhân bình thường. "Hắn là của ngươi." Hắc Y Liễu nhân kia ném Phí Vân đến trước mặt Khúc Phi Yên. Khúc Phi Yên sững người một lúc, rồi đột nhiên mừng rỡ, ánh mắt đầy thù hận nhặt lại bằng kiếm, khoa chân múa tay trên người Phí Vân nói: "Phí Vân, ta nên đâm mù mắt trái của ngươi trước, hay là cắt mũi của ngươi trước, hoặc là cắt hai thai của ngươi trước đây? Tha, tha cho ta." Phí Vân sợ hãi dùng cả tay chân bỏ ra ngoài, nhưng lại bị Khúc Phi Yên giẫm lên lưng. Trong lúc Khúc Phi Yên hành hạ Phí Vân, Hắc Y Liễu nhân kia bèn đi về phía Khúc Dương và Lưu Chính Phong, khàn giọng nói: "Dù sao hai người các ngươi cũng sắp chết rồi, một thân chân khí này chết đi thì lãng phí quá, không bằng cho ta, ta tha cho tiểu nữ hoa này, thế nào?" Khúc Dương sững người một lúc, nói: "Đa tạ giáo chủ." Tiếng tăm trước đây của Nhậm Ngã Hành không tốt, tự đại cuồng vọng, chuyên quyền kiêu ngạo, đến mức bị Đông Phương Bất Bại liên hợp với thuộc hạ lật đổ, nhưng hắn quả thật nhất ngôn cửu đỉnh, nói là làm. "Các ngươi ai tới trước?" "Ta tới trước." Khúc Dương và Lưu Chính Phong đều tranh nhau tiến lên. "Vậy thì cùng đến đi." Hắc Y Liễu nhân cũng trực tiếp vươn hai tay, trong nháy mắt tóm lấy Khúc Dương và Lưu Chính Phong, điên cuồng hấp thu chân khí của bọn họ. Quả nhiên là Nhậm Ngã Hành. Khúc Dương và Lưu Chính Phong bị Hắc Y Liễu nhân hút chân khí, trong lòng không khỏi thầm nghĩ: "Không tệ, không tệ, hấp thu chân khí của ba vị cao thủ tiên thiên, đợi ta chuyển hóa thành Bắc Minh chân khí xong, chân khí của ta sẽ không còn là điểm yếu nữa là ngươi." Khúc Phi Yên lại lần nữa nghe thấy giọng nói quen thuộc truyền vào đầu, lập tức biết người đến là ai, nhất thời không kìm được mà kinh hô thành tiếng: "Trần Lưu, mẹ kiếp, thế này mà cũng nhận ra ta được à?" Chương 158, Tiếu Ngạo Giang Hồ, hạ, chương 158, Tiếu Ngạo Giang Hồ, hạ. Khúc Phi Yên quả nhiên là đã nhận ra Trần Lưu, chứ không phải gạt hắn, nàng thậm chí còn nói ra được cả tên của hắn, điều này khiến Trần Lưu có chút phiền muộn. "Ngươi làm sao mà nhận ra ta?" "Bóng lưng của ngươi đó." Khúc Phi Yên đảo mắt một vòng, đáp: "Ta đã thấy ngươi không chỉ một lần, ban đầu ta còn không để ý, vừa rồi càng nhìn càng thấy quen thuộc, nên mới đoán ra là ngươi." "Thôi được." Vị Khúc Phi Yên nhận ra, Trần Lưu cũng có chút bất đắc dĩ. Mà Khúc Dương nghe người tới là Trần Lưu, chứ không phải Nhậm Ngã Hành, nhất thời sững sờ, có chút vui mừng. Tuy hắn không biết hấp tinh đại pháp của Trần Lưu học được từ đâu, nhưng Trần Lưu tốt hơn Nhậm Ngã Hành nhiều, hơn nữa tiếng tăm của hắn lại tốt. Tuy Trần Lưu có hơi háo sắc, nhưng hắn có thể khiến nhiều mỹ nhân xinh đẹp như vậy đi theo bên cạnh, thậm chí cả liên tinh của Di Hoa cũng nguyện ý đi theo hắn, át hẳn phải có chỗ hơn người. Sau khi hắn chết, giao Khúc Phi Yên cho hắn, hắn cũng yên tâm hơn. Khúc Dương không muốn để Khúc Phi Yên trở về Nhật Nguyệt Thần Giáo, tuy trở về Nhật Nguyệt Thần Giáo có thể nhận được sự che chở của Nhật Nguyệt Thần Giáo, nhưng cũng sẽ bị Nhật Nguyệt Thần Giáo lợi dụng. Hơn nữa, Nhật Nguyệt Thần Giáo hành sự quả thật tàn độc quá dị, cũng không trách người trong giang hồ đều gọi Nhật Nguyệt Thần Giáo là ma giáo. Thậm chí chính bản thân Khúc Dương cũng không ưa nổi hành vi của giáo chúng Nhật Nguyệt Thần Giáo, nếu không cần thiết, hoặc bị triệu tập về, hoặc là về lấy thuốc giải của Tam Thi Nao Thần Đan, hắn sẽ không trở về. "Tiểu huynh đệ, sau khi chúng ta chết, ngươi hãy đem hai người chúng ta đặt trên sông hỏa táng cùng nhau đi." Khúc Dương đưa một cuộn giấy cho Trần Lưu, nói: "Đây là Tiếu Ngạo Giang Hồ do hai chúng ta cùng phổ nhạc, là tâm huyết cả đời của chúng ta, xin tặng cho ngươi. Tương lai nếu có cơ hội, hãy giúp nó tìm một chuyên nhân, để Tiếu Ngạo Giang Hồ này được lưu truyền." Trong nguyên tắc, Tiếu Ngạo Giang Hồ là dành cho Lệnh Hồ Sùng, chỉ là vận mệnh của hắn đã bị ta thay đổi, thậm chí còn chưa xuất hiện ở nơi này, vậy mà Tiếu Ngạo Giang Hồ lại rơi vào tay ta. Có điều ta lại không biết gảy đàn thổi tiêu, hay là đưa cho A Bích nhỉ? A Bích là đồ đệ của Cầm Điên, cả đàn và tiêu đều không tệ, sau này lại tìm một mỹ nhân biết gảy đàn thổi tiêu về, cùng nàng hợp tấu, nhưng mà tìm ai đây? Nhậm Doanh Doanh thì có biết, nhưng ta không muốn dính líu đến người của Nhật Nguyệt Thần Giáo, tìm Nhậm Doanh Doanh còn phải giúp nàng đi cứu cha nàng, cái tên biến thái đó Nhậm Doanh Doanh. "Nhậm tỷ tỷ." Ánh mắt Khúc Phi Yên chợt lóe lên. Khúc Phi Yên quả thực có quen biết Nhậm Doanh Doanh, nhưng không thân lắm, dù sao nàng cũng chỉ gặp qua nàng ta 2-3 lần, đều là lúc ra nàng đưa nàng về tổng đàn Nhật Nguyệt Thần Giáo mới gặp được. Hơn nữa Nhậm Doanh Doanh tâm tư nặng nề, tuổi còn nhỏ đã bắt đầu đấu đá lẫn nhau. Ban đầu Nhậm Doanh Doanh đối với Khúc Phi Yên rất tốt, ra vẻ một đại tỷ tỷ nhiệt tình, không chỉ cho nàng rất nhiều đồ ăn ngon, còn cho nàng rất nhiều đồ chơi thú vị, khiến Khúc Phi Yên khi còn là một cô bé đã có cảm tình rất tốt với nàng ta. Nhưng sau đó Khúc Dương nói cho nàng biết, Nhậm Doanh Doanh đó là muốn thông qua nàng để lấy lòng hắn, lôi kéo hắn. Từ đó về sau, Khúc Dương không còn đưa Khúc Phi Yên về Hắc Mộc Nhai nữa, vì vậy Khúc Phi Yên cũng đã rất lâu không gặp Nhậm Doanh Doanh. Và đây cũng là lý do Khúc Dương không muốn để Khúc Phi Yên trở về Nhật Nguyệt Thần Giáo. Trở về Nhật Nguyệt Thần Giáo, Khúc Phi Yên tất sẽ bị Nhậm Doanh Doanh lợi dụng, trở thành quân cờ để nàng ta đối phó Đông Phương Bất Bại hoặc tìm kiếm cha nàng là Nhậm Ngã Hành, thượng tu phương của Đại Tùy. "Thôi bỏ đi, nha đầu đó có liên quan đến Lý Việt, Thạch Thanh Tuyền. Không dễ chơi đâu, cha nàng là Thạch Chi Hiên, còn có dính líu với đám đàn bà bán thân của Từ Hàng Tinh Trai. Vậy thì tìm ai đây?" "Thôi bỏ đi, chuyện này sau này hãy nói." Khúc Dương và Lưu Chính Phong đã chết, nhưng bọn họ vốn dĩ đã sắp chết, lại bị Trần Lưu hút cạn chân khí, không có chân khí bảo vệ nội tạng kinh mạch, muốn không chết cũng khó. Khúc Phi Yên bật khóc thành tiếng, cầm đoàn kiếm đi chặt cành cây kết bè tre, tuân theo di chúc của Khúc Dương, đặt hắn và Lưu Chính Phong lên bệ tre hỏa táng, để bọn họ xuôi theo dòng sông. Về phần Phí Bân, đã bị Khúc Phi Yên gọt thành một cây gậy gỗ, hai mắt bị quét, hai thai bị cắt, mũi bị xẻo, răng bị đánh rụng, không còn nhìn ra hình dạng ban đầu, chết không thể chết hơn được nữa. Thật độc ác. Khúc Phi Yên tuy là một nhân vật tựa như Dung Nhi, nhưng nàng còn ác hơn Dung Nhi nhiều, không hổ là người xuất thân từ Nhật Nguyệt Thần Giáo Khúc Phi Yên. Ta có phải là quá ác độc rồi không? Xem ra sau này ta phải tỏ ra ngoan ngoãn một chút, dù sao sau này ta còn phải dựa vào hắn để sống qua ngày. Được Trần Lưu cứu, Khúc Phi Yên tự cho rằng mình đã là người của Trần Lưu. Về phần Gia Gia nàng bị Trần Lưu hút cạn chân khí mà chết, Khúc Phi Yên lại không để tâm, dù Trần Lưu không hút, Gia Gia nàng cũng không sống nổi, thay vì lãng phí một thân chân khí đó, chẳng thà tặng cho Trần Lưu. Trần Lưu giúp Khúc Phi Yên kết bè tre, chất đầy tuổi khô lên bè, rồi chuyển Khúc Dương và Lưu Chính Phong lên bè, đặt lên trên tuổi khô, để Khúc Phi Yên châm lửa đốt tuổi, đẩy bè tre ra giữa sông. Sau này ngươi có dự định gì? Trần Lưu nhìn chiếc bè tre đang bốc cháy ngùn ngụt hỏi. Tự nhiên là đi theo ngươi. Đi theo ta. Ngươi của Nhật Nguyệt Thần Giáo chúng ta ân oán phân minh, ngươi cứu ta, còn để ta báo thù, ta sẽ báo đáp ngươi. Vậy sao? Sau khi Trần Lưu mang Khúc Phi Yên rời đi, một lão nhân dáng người gầy gò, sắc mặt khô héo, khoác một chiếc áo dài vải xanh, đã giặt đến nỗi xanh ngả sang trắng, dáng vẻ vô cùng lôi thôi, chậm rãi từ trong bóng tối bước ra, không nhịn được thở dài một hơi. Người tới chính là trưởng môn của Hành Sơn phái, được người giang hồ xưng là Tiêu Tương Dạ Vũ Mạc Đại Tiên Sinh. Lưu Chính Phong qua lại với Khúc Dương, Mạc Đại ông thực ra đều biết, ông cũng từng ám chỉ một cách kín đáo với Lưu Chính Phong, nhưng hắn chính là không nghe, còn kiên quyết vì âm nhạc mà rút khỏi Hành Sơn phái, giữa tay gác kiếm, lui khỏi giang hồ, thậm chí không tiếp vì điều này mà tuyệt giao với Mạc Đại. Mạc Đại cũng không thể làm gì được. Vốn dĩ Mạc Đại đã nên đến từ sớm, chỉ là bị người ta chặn lại. Người đó ông không nhìn rõ dung mạo, nhưng người đó lại một kiếm chém ra kiếm khí dài mười trượng, điều này cho thấy đối phương không phải là người ông có thể chống lại. May mà người đó không có ác ý với ông, nếu không ông đã sớm chết rồi. Mãi cho đến khi Trần Lưu mang Khúc Phi Yên rời đi, người chặn Mạc Đại mới lặng lẽ rời đi. Mạc Đại nhìn chiếc bè tre trên sông đã sắp cháy rủi, trầm mặc không nói. Thời buổi rối ren a, dạ tâm của Tạ Lãnh Tiền đã dần dần lộ ra, cầm lệnh Kỳ Minh chủ bắt đầu can thiệp vào nội vụ của các môn phái trong Ngũ Nhạc kiếm phái. Vốn dĩ Ngũ Nhạc kiếm phái kết minh chẳng qua là để đối phó với Nhật Nguyệt Thần Giáo và Ma Đạo trong giang hồ, là một liên minh môn phái giang hồ cực kỳ lỏng lẻo. Chỉ là từ khi Tạ Lãnh Tiền lên làm minh chủ, hắn không còn thỏa mãn với việc chỉ làm một minh chủ, mà muốn hợp nhất Ngũ Nhạc kiếm phái thành một môn phái. Hắn muốn làm trưởng môn nhân thực sự của Ngũ Nhạc kiếm phái. Năm xưa sư tổ và sư thúc tổ của Mạc Đại đã giao chiến và bỏ mình trên tuyệt đỉnh Hoa Sơn cùng với thập trưởng lão của Nhật Nguyệt Thần Giáo. Sư phụ của Mạc Đại tuổi còn trẻ, tuy đã luyện thành năm lộ kiếm pháp phụ dung, Tử Cái, Thạch Lẫm, Thiên Trụ, Trúc Dung trong Hành Sơn Ngũ Thần Kiếm, nhưng về Hành Sơn Ngũ Thần Kiếm lại chỉ biết sơ qua, cho nên Mạc Đại tiên sinh cũng chưa từng được sư phụ truyền thụ chỉ điểm. Vì tuyệt kỹ của môn phái thất truyền, những năm gần đây Hành Sơn phái ngày càng suy tàn, nhân tài có phần không có người kế thừa, Lưu Chính Phong đã là cao thủ tiên tiên hiếm có của Hành Sơn phái. Bây giờ Lưu Chính Phong cũng đã chết, những ngày tháng sau này của Hành Sơn phái sẽ càng thêm gian nan. Nếu có chút sơ suất, rất có thể sự truyền thừa của Hành Sơn phái sẽ bị đứt đoạn trong tay ông, đến lúc đó ông biết đối mặt với liệt vị tổ tông của Hành Sơn phái như thế nào. Chương 159, rời đi Hành Dương. Chương 159, rời đi Hành Dương. Lưu Chính Phong đã chết, Khúc Dương đã chết, Phí Bân cũng chết rồi. Tại Hành Dương đã không còn chuyện gì, Trần Lưu cũng chuẩn bị rời đi để tới Kinh Châu, nơi đó vẫn còn một bảo tàng đang chờ hắn khai quật. Nếu có thể, Trần Lưu cũng muốn xem thử thần chiếu kinh, dù sao đây cũng là môn công pháp nội công trị liệu được đồn đại vô cùng kỳ diệu trong tiểu thuyết võ hiệp, đặc biệt là ở thế giới tổng võ này, lại càng thêm thần kỳ. Mục Nhậm Từ, Lục Vô Song, Hồng Lăng Ba và các nàng khác vẫn chưa có tâm pháp nội công nào tốt. Bác Minh thần công không thể chuyển, Tiểu Vô Tướng công lại là công pháp của Tiêu Giao phái, Cửu Dương thần công có lẽ không hợp với nữ tử, Cửu Âm chân kinh thì khó mà có được. Vì vậy, Trần Lưu bèn nghĩ đến việc đi tìm Đinh Điện, cùng hắn làm một giao dịch, giúp hắn cứu Lăng Xương Hoa ra ngoài, để đôi tình nhân bọn họ cuối cùng cũng được ở bên nhau, còn hắn thì lấy thần chiếu kinh. Thực ra Đinh Điện có đủ năng lực để mang Lăng Xương Hoa đi, chỉ là hắn không muốn làm khó nàng, thế nên mới cam tâm tình nguyện ngồi tù. Muốn thuyết phục Đinh Điện thì cần phải thuyết phục được Lăng Xương Hoa trước. Cũng không biết có thể thuyết phục được Lăng Xương Hoa hay không, nếu không thể thuyết phục được nàng, vậy Trần Lưu cũng không có nhiều biện pháp. Tính tình của Đinh Điện vừa thối vừa cứng, lấy cái chết ra uy hiếp hắn cũng vô dụng. Lăng Thối Tư thèm muốn liên thành quyết trong tay Đinh Điện, nên đã dùng độc kim ba tuần hoa để hạ độc hắn, rồi giam cầm, ngày ngày dùng nghiêm hình tra tấn. Đinh Điện có thần chiếu kinh vốn có thể dễ dàng trốn thoát, nhưng hắn chỉ vì mỗi ngày được thấy chậu hoa cúc mà Lăng Xương Hoa đặt bên cửa sổ, nên đã cam tâm ở lại trong lao tù chịu đựng những trận khổ hình định kỳ. Hơn nữa, muốn để Đinh Điện tin tưởng hắn cũng không dễ. Trong nguyên tắc, đệ tử của Vạn Chấn Sơn vào ngục nói cho Địch Vân biết Thích Phương đã gả cho bà quê. Địch Vân lòng nguội lạnh, treo cổ tự vẫn. Lúc này Đinh Điện mới tin hắn không phải là nội gián do Lăng Thối Tư phái tới, ra tay cứu mạng hắn, đồng thời truyền thụ thần chiếu công cho hắn. Do đó, muốn có được sự tin tưởng của Đinh Điện, lấy được thần chiếu kinh của hắn, thì cần có sự phối hợp của Lăng Xương Hoa. Còn về Địch Vân, cũng không biết bây giờ hắn thế nào rồi, không biết đã bị bắt vào đại lao chưa. Đối với người thật thà chất phác như Địch Vân, Trần Lưu vẫn rất có cảm tình, nếu gặp được sẽ giúp hắn một tay. Mặc dù xuyên việt giả thường rất vô lương, xuyên qua đến thế giới khác đều là cướp tiền, cướp lương thực, cướp nữ nhân, cướp công pháp. Đối với người bản địa, ngoài những nữ nhân xinh đẹp ra, phần lớn đều sẽ rất vô tình. Có lẽ là do cuộc sống xã xúc ở xã hội hiện thực đã bước đi lên rồi, cho nên sau khi xuyên qua đến thế giới khác liền cho rằng mình là nhân vật chính, hành sự không chút kiêng kỵ, chỉ cần có một chút không vừa ý, là giết giết giết, à, đây chính là sảng văn. Chỉ là Trần Lưu không có một hệ thống cho không hắn công pháp cao cấp, cũng không có kim thủ chỉ cho không hắn công lực, hơn nữa Trần Lưu tuy rất có hứng thú với các nữ hiệp trong thế giới tổng võ, nhưng hắn cũng có điểm mấu chốt của riêng mình. Trần Lưu chuẩn bị rời đi, Nhạc Bất Quần và Ninh Trung Tắc cũng định mang các đệ tử rời hành dương trở về Hoa Sơn, nhưng đường về Hoa Sơn cần đi qua Kinh Châu và Tương Dương, vì vậy Nhạc Bất Quần liền cùng Trần Lưu bọn họ lên đường. Điều khiến Trần Lưu kinh ngạc là hắn thấy Lâm Bình Chi trong đám đệ tử Hoa Sơn, Lâm Bình Chi vẫn bị Nhạc Bất Quần thu làm đồ đệ. Xem ra cái tâm trộm kiếm pháp của Nhạc Bất Quần vẫn chưa chết. Cùng lên đường với bọn họ còn có Định Giật sư thái của phái Hàng Sơn và các đệ tử, cùng với người của phái Nga Mi. Người phái Hàng Sơn trở về Hàng Sơn, còn người phái Nga Mi thì đi đến núi Võ Đang. Xem ra Diệt Tuyệt Lao Tặc Ni quả nhiên muốn liên lạc với các danh môn chính phái trong thiên hạ để tấn công Quang Minh Đỉnh. Nghe người của phái Nga Mi chuẩn bị đến núi Võ Đang, Trần Lưu bèn trầm ngâm. Chỉ là trong nguyên tắc, việc lục đại phái tấn công Quang Minh Đỉnh là âm mưu của người Nguyên, mục đích là để tóm gọn cao thủ của Minh giáo và lục đại phái vào một lưới chu chỉ nhược trong lòng kinh hãi, vây công Quang Minh Đỉnh là âm mưu của người Nguyên. Lẽ nào sư phụ là người Nguyên? Lần này người liên lạc với các đại danh môn chính phái của Đại Minh để tấn công Quang Minh Đỉnh vẫn là Diệt Tuyệt sư thái, nếu Trần Lưu nói đây là âm mưu của người Nguyên, nếu lời hắn nói là thật, vậy thì chỉ có khả năng Diệt Tuyệt sư thái là người Nguyên. Sau khi bốn nhóm người Hoa Sơn, Nga Mi, Hàng Sơn và Trần Lưu tập hợp lại cùng đi về phía bắc, Vương Ngự Yên đã tìm gặp Chu Chỉ Nhược và Nghi Lâm, nói cho các nàng biết một phần tình báo cũng như những việc cần chú ý, vì vậy Chu Chỉ Nhược cũng đã biết được lai lịch của Trần Lưu. Nàng tin tưởng Vương Ngự Yên, nếu không thì căn bản không thể giải thích được những chuyện liên quan đến Trần Lưu. Cũng chính vì tin rằng Trần Lưu đến từ thiên ngoại và biết rõ chuyện của bọn họ, nàng mới không hề nghi ngờ hắn. Có lẽ Trần Lưu cũng không ngờ được rằng sau khi tâm thanh của hắn bị Chu Chỉ Nhược nghe lén, đã khiến nàng bắt đầu nghi ngờ sư phụ của mình. Nếu Diệt Tuyệt biết được, tuyệt đối sẽ khóc không ra nước mắt. Lần này không biết sẽ thế nào. Hại, thế giới tổng võ này quá loạn, dính dáng đến quá nhiều người và thế lực, thật khó mà suy đoán một đám người chia thành bốn nhóm, vì phái Hàng Sơn và phái Nga Mi đều là nữ, chỉ có phái Đông Hoa Sơn có nam nhân, à, còn có một Trần Lưu trà trộn trong đám nữ nhân. Vì vậy, người của phái Đông Hoa Sơn đi ở phía trước mở đường, tiếp theo là phái Hàng Sơn, phái Nga Mi, còn Trần Lưu và Vương Ngự Yên cùng các nàng thì đi ở cuối cùng. Phái Đông Hoa Sơn có mười mấy người, phái Hàng Sơn cũng có hơn 10 người, phái Nga Mi có 7-8 người, cộng thêm Trần Lưu và Vương Ngự Yên, Hoàng Dung cùng các nàng, tổng cộng hơn 40 người rầm rộ đi về phía bắc. Nếu gặp khách điếm thì vào trọ, nếu không có khách điếm, hoặc khách điếm không đủ chỗ, thì chỉ có thể ngủ ngoài trời. Mỗi lần phải ngủ lại ngoài trời, trong đám người của phái Đông Hoa Sơn, Lệnh Hồ Sung lại thỉnh thoảng nhìn về phía Nhạc Linh San đang cười nói vui vẻ cùng Hoàng Dung, Mục Niệm Từ và các nàng khác, cả người càng trở nên xa xút. Chỉ cần có cơ hội, hắn liền đi mua rượu uống, cho dù Nhạc Bất Quần và Ninh Trung Tắc có mắng chửi hắn thậm tệ, hắn cũng không nghe. Hết cách rồi, bây giờ hắn chỉ có thể dùng rượu để tự chuốc say, mới có thể không nghĩ đến Trần Lưu và Nhạc Linh San nữa. Mà Ninh Trung Tắc thấy bộ dạng xa xút của Lệnh Hồ Sung, có thể nói là vừa giận vừa lo, nhưng lại không biết làm thế nào. Các đệ tử phái Hoa Sơn vì chuyện của Lệnh Hồ Sung, cũng không nhịn được mà ném về phía Trần Lưu những ánh mắt thù hận. Con người chính là như vậy, luôn bên người thân chứ không bên lẽ phải. Trong mắt các đệ tử phái Hoa Sơn, chắc chắn là Trần Lưu đã dùng thủ đoạn mờ ám gì đó để quyến rũ Nhạc Linh San, khiến nàng một lòng một dạ với hắn, mới gây ra cảnh đại sư huynh mà bọn họ kính yêu trở nên thảm hại như bây giờ. Thế nhưng sư phụ của bọn họ lại không giúp đại sư huynh, còn đi giúp tên công tử đào hoa Trần Lưu kia, gả cả con gái mình cho hắn. Bọn họ không dám hận Nhạc Bất Quần, nên chỉ có thể hận Trần Lưu. Lúc nghỉ ngơi, Trần Lưu cũng sẽ kể cho các nàng nghe một vài câu chuyện cười hoặc những câu chuyện khác, ví dụ như Tây Du Ký, ví dụ như Phong Thần Bảng, Liêu Trai các loại. Nghi Lâm cũng ghé lại gần, hết cách rồi, nếu khoảng cách quá xa, sẽ không thể nghe được tâm thanh của Trần Lưu. Định Giật sư thái thấy Nghi Lâm lại gần đám người của Trần Lưu, bèn lắc đầu, cũng không còn nàng. Tính tình của Nghi Lâm bà biết rõ, người không chỉ đơn thuần, mà còn một lòng hướng Phật, chắc sẽ không đến mức thích tên công tử đào hoa Trần Lưu kia, có lẽ chỉ là muốn đến nghe Trần Lưu kể chuyện. Những câu chuyện thần quái mà Trần Lưu kể quả thực rất thú vị, nhưng tuổi của Định Giật sư thái đã lớn, không tiện đến gần để nghe. Những người đến cùng nghe Trần Lưu kể chuyện thần quái còn có người của phái Nga Mi, ví dụ như Chu Chỉ Nhượng, ví dụ như Đinh Mất Quân, còn có Bối Cẩm Nghi các loại. Chương 160, xem thường sói. Chương 160, xem thường sói. Bây giờ ngươi còn thấy quyết định của ta là sai sao? Nhạc Bất Quần dường như có chút đắc ý hỏi Ninh Trung Tắc. Sau khi phát hiện Trần Lưu bất luận là kiếm pháp, quyền pháp hay trường pháp gì, chỉ cần xem một lần là có thể ghi nhớ toàn bộ, hơn nữa còn thi triển chính tông hơn cả người dạy hắn, thậm chí còn có thể cải tiến nó, Nhạc Bất Quần cũng vô cùng chấn động. Hắn từ trước đến nay chưa từng thấy qua người nào có tư chất tốt và ngộ tính cao đến như vậy. Nếu không phải hắn tận mắt nhìn thấy Nhạc Linh San cùng Chu Chỉ Nhượng, Nghi Lâm tự mình thi triển Hoa Sơn kiếm pháp, Nga Mi kiếm pháp, Hàng Sơn kiếm pháp để Trần Lưu chỉ điểm cho các nàng, hắn thậm chí đã cho rằng Trần Lưu sớm đã học qua Hoa Sơn kiếm pháp rồi. Thật ra không chỉ Nhạc Bất Quần chấn động, mà ngay cả Diệt Tuyệt sư thái, Định Giật sư thái cùng các đệ tử của ba phái Hoa Sơn, Nga Mi, Hàng Sơn cũng đều chấn động đến mức khó mà tin nổi. Diệt Tuyệt sư thái thậm chí vì để kiểm chứng xem Trần Lưu có thật sự vừa học đã biết hay không, còn tự mình thi triển một bộ kiếm pháp của phái Nga Mi mà chỉ có đệ tử hạch tâm mới được học. Thế nhưng Trần Lưu vẫn chỉ xem một lần là học được, hơn nữa hắn chỉ luyện hai lượt mà đã thuần thục phi thường, phản phất như một lao thủ đã luyện tập mấy năm trời. Điều này khiến Diệt Tuyệt cũng không nhịn được mà cười khổ. Năm đó khi nàng học bộ kiếm pháp này, riêng việc học thuộc đã mất hơn một tháng, như vậy đã được xem là người có thiên phú phi thường rồi. Thế nhưng thiên phú này của nàng mà so với Trần Lưu thì chỉ có thể bước đi, căn bản không có cách nào so sánh được. Các đệ tử phái Hoa Sơn sau khi thấy Trần Lưu bất luận là môn võ công nào, chỉ cần xem một lần là học được, thì nửa ngày sau vẫn chưa hoàn hồn. Có vài đệ tử không nhịn được thầm nghĩ trong lòng, cũng chẳng trách Nhạc Linh San lại chọn Trần Lưu, người ta không chỉ đẹp trai hơn Lệnh Hồ Sùng, tư chất tốt hơn hắn, nội tính cao hơn hắn, tuổi trẻ hơn hắn, tu vi mạnh hơn hắn, mà còn đã đột phá đến tiên thiên kỳ, giàu có hơn hắn, lại còn biết kể chuyện cho vui, nếu bọn họ là Nhạc Linh San, cũng sẽ chọn Trần Lưu thôi. Còn Lệnh Hồ Sùng thì có gì? Cả ngày gây chuyện, uống rượu làm càn, khắp nơi gây sự, so với Trần Lưu, dường như chẳng có một ưu điểm nào. Linh Trung Tắc nghe vậy, cũng không khỏi khẽ thở dài. Nàng thừa nhận Trần Lưu quả thực rất ưu tú, là người thích hợp nhất để làm con rể, nhưng chỉ là có quá nhiều nữ nhân, hơn nữa con gái nhà mình gả qua chỉ có thể làm tiếp. Nàng chỉ có một đứa con gái là Nhạc Linh San, để con gái làm tiếp, nàng làm sao cũng không cam lòng. Nhưng trượng phu kiên quyết, con gái lại thích, nàng có thể làm gì được chứ? Chẳng mấy ngày, một đoàn người đã đến Kinh Châu. Vào trong thành, họ tìm một khách sạn lớn có thể chứa được hơn 40 người, rồi thuê luôn cả sân nhỏ của khách sạn. Tiếp theo, Trần Lưu và bọn Nhạc Bất Quần sẽ phải chia tay. Nhạc Bất Quần sẽ cùng phái Hàng Sơn, phái Nga Mi tiếp tục đi về phía bắc, qua Tương Dương, trở về Hoa Sơn. Nhạc Bất Quần bảo Nhạc Linh San tìm Trần Lưu đến, trước mặt Ninh Trung Tắc nghiêm túc giao phó Nhạc Linh San cho hắn, còn mời Trần Lưu sau khi xong việc ở Kinh Châu thì đến Hoa Sơn kiếm phái làm khách. Thật ra dù Nhạc Bất Quần không mời, Trần Lưu cũng sẽ đến Hoa Sơn, dù sao hắn cũng muốn tìm Phong Thanh Dương để xem độc cô cựu kiếm của ông. Hơn nữa, trên tư quá nhai của Hoa Sơn còn có chiêu thức võ công do Ngũ Nhạc kiếm phái và 10 đại trưởng lão của Nhật Nguyệt thần giáo để lại, hắn cũng muốn đến xem thử. Tuy rằng Nhạc Bất Quần gả Linh San muội tử cho ta chắc là có ý đồ khác, nhưng ai mà lại không có lòng riêng chứ? Bất kể hắn nghĩ thế nào, bây giờ hắn dù sao cũng là nhạc phụ của ta, hay là chờ ta đến Hoa Sơn, tìm được động quật khắc kiếm pháp của Ngũ Nhạc kiếm phái rồi thì đưa kiếm pháp của Ngũ Nhạc kiếm phái cho Nhạc Bất Quần, sau đó tìm cơ hội nói cho hắn biết cắt gả kiếm pháp là thái giám kiếm pháp. Hy vọng sau khi có kiếm pháp của Ngũ Nhạc kiếm phái, hắn sẽ không còn nhòm ngó đến cắt gả kiếm pháp nữa. Nếu hắn vẫn lòng tham không đủ, vẫn đi cướp cái thứ cắt gả kiếm pháp biến thái đó, thì ta cũng hết cách Nhạc Linh San. Thái giám kiếm pháp, cũng không biết trong nguyên tắc Lệnh Hồ Sùng nghĩ thế nào, Phong Thanh Dương bảo hắn không được nói cho Nhạc Bất Quần biết chuyện của ông, hắn liền thật sự không nói gì, thậm chí cả kiếm pháp của Ngũ Nhạc kiếm phái trong động quật cũng không nói. Và đây cũng là lý do nhiều người nói Lệnh Hồ Sùng là một tên bạch nhãn lang, Nhạc Bất Quần đúng là ngụy quân tử, nhưng hắn có lỗi với rất nhiều người, duy chỉ có không có lỗi với Lệnh Hồ Sùng. Lệnh Hồ Sùng vốn là một cô nhi, chính Nhạc Bất Quần đã nhận nuôi hắn, không chỉ nuôi hắn con lớn, còn dạy hắn võ công, để hắn trở thành đại đệ tử của phái Hoa Sơn. Ân tình lớn như vậy hắn đều không nhớ, chỉ nhớ mỗi câu Phong Thanh Dương nói Nhạc Bất Quần không phải người tốt, dù ngươi giữ lời hứa không nói cho Nhạc Bất Quần biết Phong Thanh Dương dạy ngươi độc cô cửu kiếm, nhưng ngươi nói cho Nhạc Bất Quần về kiếm pháp của Ngũ Nhạc kiếm phái trong động vật thì sẽ chết sao? Huống hồ Ninh Trung Tắc đối xử với hắn tốt như vậy, thật sự xem hắn như con ruột mà nuôi nấng, vậy mà hắn ngay cả Ninh Trung Tắc cũng không nói Nhạc Linh San. Ra là đại sư huynh là một tên bạch nhãn lang. Nhạc Linh San tự động bỏ qua lời nói Nhạc Bất Quần là ngụy quân tử, chỉ nhớ ký Lệnh Hồ Sung là một tên bạch nhãn lang. Sau khi rời khỏi phòng của Nhạc Bất Quần, Trần Lưu và Nhạc Linh San vừa đi đến tiểu hoa viên trong sân mà họ thuê, thì thấy Chu Chỉ Nhược đang có chút cô đơn ngồi ngẩn người trong lương đình của tiểu hoa viên, bèn bảo Nhạc Linh San về trước. Nhạc Linh San bĩu môi, trong lòng thầm mắng một câu, đáng chết hồ ly tinh, sao lại ngồi ngẩn người một mình ở đây? Chu Chỉ Nhược quay đầu lại nhìn Trần Lưu một cái, gương mặt có chút ửng hồng, túi mi mắt, khẽ gọi một tiếng, "Trần Lưu ca ca, ta chỉ là hơi nhớ cha mẹ." "Cha mẹ ngươi?" Trần Lưu có chút kinh ngạc. "Cha mẹ của Chu Chỉ Nhược không phải đã chết từ lâu rồi sao?" Nói vậy Chu Chỉ Nhược ở đây là con gái của Chu Tử Vượng, hay là con gái của người đánh cá ở Hán Thủy? Đôi khi có quá nhiều phiên bản, thậm chí còn có cả phiên bản cải biên, khiến ta cũng hơi lẫn lộn không biết những người này rốt cuộc là ở phiên bản nào. Chu Chỉ Nhược, hôm nay là ngày giỗ của cha mẹ ta. Chu Chỉ Nhược nhẹ giọng nói. Ra là vậy. Trần Lưu khẽ gật đầu. Thật là trùng hợp, xem ra Chu Chỉ Nhược hẳn là con gái của Chu Tử Vượng rồi. Nếu nàng là con gái của người đánh cá, cha mẹ sẽ không thể chết cùng một ngày được, chỉ có Chu Tử Vượng binh bại bị giết mới có khả năng cùng nương của nàng chết trong cùng một ngày. Nói vậy thế giới này không có chuyện chống nguyên, thì thân phận của Chu Tử Vượng được sắp xếp thế nào? Phản tặc, Chu Chỉ Nhược. Cha ta năm đó là tướng lĩnh trấn giữ biên quan, đúng lúc đại quân Nguyên Quốc tấn công Đại Minh, cha có trách nhiệm giữ đất, không thể rời đi, thề cùng thành trì tồn vong, bèn cho một đội binh sĩ hộ tống nương thân cùng ta và đệ đệ rời đi. Chỉ là nương thân không muốn xa cách cha, bèn để binh sĩ hộ tống ta và đệ đệ đi, còn nàng thì ở lại cùng cha chống lại người Nguyên tấn công. Cuối cùng nương thân và cha đều chết trong trận chiến giữ thành, còn ta và đệ đệ thì bị cao thủ người Nguyên truy sát, đệ đệ bị người Nguyên bắn chết, còn ta thì may mắn gặp được Võ Đang Tam Phong chân nhân đi ngang qua, được cứu sống. Chu Chỉ Nhược dịu dàng kể lại chuyện năm đó, nàng không muốn cha mình bị Trần Lưu vu oan là phản tặc. Chỉ là phái Võ Đang không có nữ đệ tử, ta không tiện ở lại núi Võ Đang, Tam Phong chân nhân thấy ta là con cháu nhà Trung Lương, bèn cho người đưa ta đến phái Nam Y, bái sư phụ làm thầy. Ra là vậy, sắp xếp như thế cũng hợp lý. Trần Lưu nhìn Chu Chỉ Nhược đang túi đầu rũ mi, thấy nàng có chút đau thương, bèn nói, người chết không thể sống lại, nén bi thương đi. Vâng. Chu Chỉ Nhược khẽ đáp một tiếng. Chương 161, Tiên Pháp. Chương 161, Tiên Pháp. Trong thế giới này cũng có câu nói Võ Lâm Chí Tôn, bảo đao đổ lòng, hiệu lệnh thiên hạ, mặc dám không theo. Ỷ Thiên không xuất, ai cùng tranh phong. Trong nguyên tắc của Ỷ Thiên, bên trong Ỷ Thiên kiếm cất giấu Cửu Âm Chân Kinh và Hàng Long Thập Bát Trưởng, còn bên trong đồ long đao là võ mục di thư. Đại minh của thế giới này không phải là quốc gia kế thừa Đại Tống, Đại Nguyên, cũng không biết bên trong Ỷ Thiên kiếm cất giấu bí tịch nhập môn gì, trong đồ long đao lại giấu thứ đồ chơi gì mà có thể hiệu lệnh thiên hạ. Sẽ không phải lại là binh pháp gì đó chứ? Vậy thì quá mất giá rồi. Lúc Trần Lưu An ủi Chu Chỉ Nhược, hắn đương nhiên cũng nghĩ đến Ỷ Thiên kiếm trong tay Diệt Tuyệt, hắn thật sự rất muốn biết bên trong đó là thứ gì. Ỷ Thiên kiếm đang ở trong tay Diệt Tuyệt sư thái, bên trong chắc chắn không phải Cửu Âm Chân Kinh và Hàng Long Thập Bát Trưởng, hai môn công phu này tuy không tệ, nhưng ở thế giới này, công phu không kém chúng, thậm chí trên cả chúng chắc chắn không ít. Ví như Thái Huyền Kinh của Đạo Hiệp Khách, trong không ít thế giới tổng võ đều là công pháp tu tiên, không biết ở thế giới này có phải không, có cơ hội phải đi xem thử. Thái Huyền Kinh, công pháp tu tiên. Chu Chỉ Nhược cùng chư nữ đang ở trong phòng riêng lắng nghe tiếng lòng của Trần Lưu đều không nhịn được mà suy nghĩ miên man. Vương Ngữ Yên và Hoàng Dung chư nữ đều không nén được niềm vui thầm, quả nhiên đi theo phu quân, Trần Lưu ca ca sẽ có cơ duyên tu tiên, ngươi xem, tiên pháp này chẳng phải đã tới rồi sao? Tuy chưa chắc chắn, nhưng cũng có khả năng mà, phải không? Liên Tinh cũng rất hài lòng, Đạo Hiệp Khách nàng cũng từng nghe nói qua, một nơi vô cùng thần bí, vô cùng cường đại, nhưng nàng lại không biết ở đâu. Có điều chỉ cần có lòng, sớm muộn gì một ngày nào đó các nàng cũng sẽ tìm được. Còn có Trường Sinh Quyết của Đại Tùy. Trong nguyên tắc Trường Sinh Quyết dường như có hơi mất giá, đó có thể là tiên pháp do Quảng Thành Tử để lại trước khi phá toái hư không, lại bị hai tên tiểu hỗn hỗn kia trong cơ duyên xảo hợp dùng để luyện nhập môn. Trường Sinh Quyết, lại một bộ tiên pháp. Vương Ngữ Yên chư nữ nghe vậy càng thêm vui mừng. Trường Sinh Quyết là một trong tứ đại kỳ thư võ lâm đã lưu truyền từ lâu trong giang hồ Đại Tùy, cùng với Thiên Ma Sách của Ma Môn Đại Tùy, Từ Hàng Kiếm Điển của Từ Hàng Tinh Trai và Chiến Thần Đồ Lục thần bí nhất mà văng danh. Mặc dù những người như Mộ Viễn Thành, Trung Linh chư nữ chưa từng nghe qua, nhưng Vương Ngữ Yên cùng Hoàng Dung, Liên Tinh thì đã từng nghe nói. Quảng Thành Tử rất có thể là luyện khí sĩ thượng cổ, Trường Sinh Quyết cũng rất có thể là công pháp luyện khí thượng cổ, chỉ e là thời đại đã quá lâu, nên không ai nhận ra được giáp cốt văn trên Trường Sinh Quyết, không rõ ý nghĩa của nó thì không biết tu luyện thế nào, mới bị người ta xem như công pháp nhập môn. Thì ra là thế. Vương Ngữ Yên chư nữ đều có cảm giác bừng tỉnh đại ngộ. Cũng không biết bên Đại Tùy bây giờ đã đến lúc nào rồi. Hai tên tiểu hôn hôn kia đã bắt đầu tu luyện chưa? Nếu đã bắt đầu tu luyện, thì chỉ có thể đi tìm bọn hắn trao đổi. Nhưng hai tên tiểu hôn hôn đó không có đại trí tuệ, bị mấy nữ nhân lừa cho quẹt bạn, ngay cả thiên hạ cũng từ bỏ, có điều lại có chút tiểu thông minh, muốn lấy được Trường Sinh Quyết từ tay bọn hắn e là không dễ. Nếu không còn cách nào, hay là dùng Vệ Trinh Trinh kia để uy hiếp bọn hắn. Không biết bọn hắn có bằng lòng giao ra Trường Sinh Quyết không? Hoàng Dung, Vương Ngữ Yên, chư nữ, nếu bọn hắn còn chưa có được Trường Sinh Quyết thì ngược lại càng dễ lấy hơn. Ta đoán Thạch Long có thể là cao thủ tông sư, trước đây ta không có năng lực cướp Trường Sinh Quyết từ tay Thạch Long, nhưng bây giờ ta có Ngự Yên, còn có Liên Tinh. Thôi được rồi, Liên Tinh không phải người của ta, nhưng có thể mời nàng ra tay, cùng Ngự Yên cướp đoạt Trường Sinh Quyết từ tay Thạch Long, cướp được rồi có thể cho nàng mượn xem qua, ta đoán chắc chắn Liên Tinh không lĩnh hội được đâu. He he, Liên Tinh, nếu tìm được Trường Sinh Quyết hệ thống của ta hẳn là có thể ghi lại được chứ. Ta đoán chắc không có vấn đề gì. Nếu không được, thì hệ thống này quá phế rồi. Vương Ngữ Yên và Hoàng Dung chư nữ tuy đã nhiều lần nghe Trần Lưu nhắc đến hệ thống trong tiếng lòng, nhưng các nàng lại không biết hệ thống là thứ gì. Có điều chỉ cần hệ thống của phu quân, Trần Lưu ca ca, có thể giúp hắn học được là được. Phu quân, Trần Lưu ca ca, học được rồi, vậy hắn có thể không dạy các nàng sao? Vương Ngữ Yên do dự hồi lâu, liền hạ quyết tâm, không nỡ bỏ con thì không bắt được sói, không nỡ bỏ vợ thì không lừa được sói háo sát. Bắc Minh thần công là tuyệt học của nhất mạch trưởng môn phái Tiêu Dao, không tiện tùy ý truyền ra ngoài. Nhưng nếu trong số chư nữ có người trở thành phu nhân của phu quân, đem tiểu vô tướng công dạy cho các nàng thì cũng không có vấn đề gì, để phu quân khỏi phải lo sầu vì công pháp cho các tỷ muội. Ví như Mục Nhược Tử, có thể để nàng học tiểu vô tướng công. Chu Chỉ Nhược cũng đang suy tư, mình phải làm thế nào mới có thể ở bên cạnh Trần Lưu ca ca, đạt được tiên duyên đây. Nếu nàng lừa sư phụ nói mình đã thích Trần Lưu ca ca, chắc chắn sẽ bị sư phụ kéo đi, sau này không cho nàng gặp lại Trần Lưu ca ca nữa, nhưng nếu không đi theo Trần Lưu ca ca, lỡ mất tiên duyên thì phải làm sao? Trần Lưu ca ca, an cơm thôi. Hồng Lăng Ba cùng Lục Vô Song, Khúc Phi Yên ba người cùng đến gọi Trần Lưu. Bốn dĩ trước đây vẫn luôn là Lục Vô Song và Hồng Lăng Ba đảm nhận vai trò thị nữ bên cạnh Trần Lưu và Vương Ngự Yên, nhưng từ khi Khúc Phi Yên đến, bất cứ chuyện gì liên quan đến Trần Lưu nàng đều giành làm. Ví như gọi Trần Lưu ăn cơm, giúp hắn giặt quần áo, giúp hắn pha trà các loại, khiến Lục Vô Song và Hồng Lăng Ba cảm nhận được mối uy hiếp nồng đậm, địa vị thị nữ thân cận không giữ được, vì thế Lục Vô Song và Hồng Lăng Ba cũng tích cực hơn trước. Biết rồi. Trần Lưu đáp một tiếng, rồi hỏi Chu Chỉ Nhược, có muốn ăn cơm cùng chúng ta không? Vì số người quá đông, nên Trần Lưu và phái Hoa Sơn, phái Nga Mi, phái Hằng Sơn bốn nhóm người vẫn luôn tự ăn riêng, bên Trần Lưu là Hoàng Dung nấu chính, A Châu, A Bích và Trung Linh phụ bếp. Chu Chỉ Nhược và Nghi Lâm thỉnh thoảng cũng sẽ ở lại bên này ăn cơm, nghĩ đến tài nấu nướng của Hoàng Dung, Chu Chỉ Nhược liền cảm thấy trong miệng tiết nước bọt, lén nuốt một ngụm nước miếng. Có tiện không ạ? Chu Chỉ Nhược thực ra cũng rất muốn ăn cơm Hoàng Dung nấu, nhưng nàng có chút ngại ngùng, hơi rụt rè nói, có phiền dùng cô nương qua không? Không sao đâu, đi thôi. Đến phòng ăn, Chu Chỉ Nhược đội vàng chào hỏi Vương Ngự Yên và Liên Tinh, Hoàng Dung chứ nữ. Vương Ngữ Yên và Hoàng Dung chư nữ thấy Chu Chỉ Nhược cũng đến, cũng không để ý, bọn họ có 13 người, Hoàng Dung nấu không ít đồ ăn, thêm một Chu Chỉ Nhược thực ra cũng đủ ăn. Sau khi ăn cơm xong, Vương Ngữ Yên liền cùng Trần Lưu thương lượng, lấy tiểu vô tướng công làm công pháp gia truyền của nhà bọn họ, những tỷ muội như Mục Niệm Từ đã xác định rõ là phu nhân của Trần Lưu đều có thể tu luyện. Điều này khiến Trần Lưu có chút kinh ngạc. Hắn còn đang định đi tìm Thần Chiếu Kinh về cho Mục Niệm Tử và Lục Vô Song, Hồng Lăng ba các nàng, không ngờ Vương Ngự Yên lại chủ động đề nghị cho Mục Niệm Tử tu luyện Tiểu Vô Tướng Công, như vậy lại càng tốt hơn. Tuy Thần Chiếu Kinh cũng không tệ, nhưng Tiểu Vô Tướng Công có thể giúp chư nữ giữ được dung mạo trẻ trung lâu hơn. Lý Thu Thủy đã 80-90 tuổi rồi mà vẫn như một nữ nhân trẻ trung chừng 30 tuổi. Có Tiểu Vô Tướng Công, Trần Lưu tự nhiên càng muốn để Mục Niệm Tử tu luyện Tiểu Vô Tướng Công hơn. Chương 162, Bảo tàng. Chương 162, Bảo tàng. Trần Lưu biết bảo tàng của Lương Nguyên Đế ở trong Thiên Linh tự tại phía nam thành Kinh Châu. Sau khi biết được địa điểm, muốn tìm ra kho báu liền trở nên rất dễ dàng. Ngày thứ hai, sau khi tiễn phái Hoa Sơn, phái Hàng Sơn cùng đám người Chu Chỉ Nhược đang lưu luyến không nỡ rời đi, Trần Lưu liền ra ngoài dò la vị trí của Thiên Linh tự. Sau khi tìm ra, tối đến hắn liền dẫn theo Vương Ngự Yên, Mục Niệm Từ và các nàng khác, nhân lúc đêm tối mà tìm đến Thiên Linh tự. Thiên Linh tự đã rách nát không chịu nổi, biến thành một ngôi miếu đổ nát gió lùa nước rột. Trong miếu chỉ có một pho tượng Phật bằng đất sét khổng lồ, cùng một chiếc bàn cũng đã mục nát, còn những thứ khác, không phải bị người ta lấy đi thì cũng đã bị đốt cháy. Ở góc phía đông trong miếu có một đống cỏ khô, trên đống cỏ khô là một mảnh chiếu rách, phía trước đống cỏ còn có một đống lửa đã tàn không biết từ bao giờ. Trần Lưu liếc nhìn đống lửa này ít nhất cũng là dấu vết để lại từ 1-2 tháng trước, dù sao bây giờ đã vào hạn, thời tiết dần nóng lên, buổi tối căn bản không cần đốt lửa sưởi ấm. Phu quân, bảo tàng ở ngay nơi này sao? Vương Ngữ Yên cùng các nàng Mục Niệm Từ nhìn Thiên Linh tự đã rách nát không chịu nổi, thực sự không nhìn ra dáng vẻ có cất giấu bảo tàng. Thiên Linh tự này ngoài một pho tượng điêu khắc bằng đất sét ra, chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn thấu toàn bộ, chẳng có thứ gì khác. Trần Lưu đi đến sau lưng Phật tượng, rút kiếm đâm một nhát, liền nghe thấy một tiếng kim loại va chạm. Trần Lưu xoay chuôi kiếm, lưỡi kiếm cũng xoay theo, vẽ một vòng tròn, mũi kiếm khẽ nhấc lên, lớp đất sét bên ngoài Phật tượng liền rơi xuống, để lộ ra kim tượng bên trong. Trần Lưu cạo cạo, gạt bỏ lớp đất sét, nói với Vương Ngự Yên, Mục Niệm Từ và các nàng đang đi theo hắn đến sau lưng Phật tượng, xem này, không phải đây sao? Pho tượng Phật này được đúc bằng vàng, chỉ là bên ngoài được phủ một lớp đất sét để ngụy trang mà thôi. Trần Lưu ca ca, pho tượng Phật này đều làm bằng vàng sao? Hoàng Dung nhìn pho tượng khổng lồ, dù nàng không thiếu tiền nhưng trong lòng cũng không khỏi có chút chấn động. Pho tượng lớn như vậy, nếu toàn bộ đều được làm bằng vàng, vậy thì phải có bao nhiêu vàng chứ? Không phải. Hoàng Dung thở phào nhẹ nhõm. Phía sau Phật tượng hẳn là có một cánh cửa, có thể mở ra để tiến vào bên trong. Bên trong chắc chắn có rất nhiều châu báu. Hoàng Dung, cái này hình như còn đáng giá hơn thì phải. Nhưng trên những món châu báu đó đều bị bôi kịch độc. Trần Lưu cười nói, Ngữ Yên, lúc cho người lấy bảo vật, đừng dùng tay chạm trực tiếp vào chúng, phải rửa sạch, sau khi tẩy hết độc đi rồi mới có thể dùng được. Ta biết rồi. Vương Ngữ Yên mỉm cười, với tay với hai bà lão của Mạn Đà Sơn Trang đi cùng bọn hắn. Tiểu thư, cô ra. Hai bà lão đội vàng bước tới, cung kính cúi người. Lời của phu quân lúc này các người đều nghe thấy cả chứ? Vương Ngữ Yên hỏi. Nghe thấy rồi ạ. Một bà lão trong số đó họ Lý, được gọi là Lý Mama, đáp lời. Nơi này giao cho các ngươi. Ta không cần biết các ngươi dùng phương pháp gì, đừng kinh động bất kỳ ai, hay lấy hết vàng bạc châu báu bên trong pho tượng Phật này ra, rửa sạch rồi vận chuyển về đại tống. Vương Ngữ Yên nói. Bà lão nhìn pho tượng khổng lồ, liền nói, tiểu thư, cô ra, pho tượng này lớn như vậy, mà châu báu bên trong lại có độc, muốn trong một ngày lấy ra rồi vận chuyển lên thuyền chắc chắn không xong. Nếu không muốn kinh động người khác, tốt nhất nên mua lại nơi này, lấy cớ xây nhà hoặc tìm lý do tu sửa chùa miếu, như vậy mới không gây chú ý. Chuyện này đã giao cho các ngươi thấy làm thế nào tốt thì cứ làm đi. Vương Ngữ Yên nói. Vâng, tiểu thư. Sau khi giao chuyện bảo tàng cho đám người hầu của Mạn Đà Sơn Trang, Trần Lưu liền cùng Vương Ngự Yên, Hoàng Dung và các nàng quay về thành. Chuyện bảo tàng chỉ là việc nhỏ, Thần Chiếu Kinh tiếp theo mới là quan trọng nhất. Trần Lưu để Vương Ngự Yên, Mục Niệm Từ và các nàng về khách điếm trước, còn chính hắn thì đích thân đi dò xét và ra. Mà Trần Lưu không biết rằng, sau khi hắn rời đi, hai vị tông sư là Vương Ngự Yên và Liên Tinh đều lặng lẽ đi theo sau lưng hắn. Còn Hoàng Dung, Mục Niệm Từ và các nàng khác, vì tu vi quá kém, sợ bị Trần Lưu phát hiện nên chỉ đành buồn bực quay về khách điếm. Gia chủ Vạn gia ở Kinh Châu là Vạn Chấn Sơn, chính là một trong ba đồ đệ của danh túc võ lâm đất tương trung triều Đại Minh, Thiết Cốt Mặc Ngạc Mai Niệm Xanh. Hắn xếp hàng lão đại, ngoại hiệu là Ngũ Vân Thủ. Ngoài Vạn Chấn Sơn, Mai Niệm Xanh còn thu nhận hai đồ đệ khác là Lục Địa Thần Long Nôn Đạt Bình và Thiết Tác Hoành Giang Thích Trường Phát. Chỉ là võ công của Mai Niệm Xanh tuy cao cường, bản tính lại đạm bạc danh lợi, nhưng mắt nhìn người thu đồ đệ lại không tốt. Ba đồ đệ mà ông thu nhận đều là tiểu nhân âm hiểm độc ác, cả ba vì muốn chiếm được Liên Thành Quyết mà đã hợp lực mưu sát sư phụ. Lúc đi dò la về Thiên Linh Tự, Trần Lưu cũng đã nghe ngóng được địa chỉ của Vạn gia. Tới Vạn gia, Trần Lưu dùng khinh công nhảy lên nóc nhà, lặng lẽ đi một vòng, thấy được rất nhiều chuyện thú vị, ví như tiểu thiếp của Vạn Chấn Sơn tư thông với con trai hắn là Vạn Khuê, di thái tư thông với nô bộc, vân vân. Trần Lưu còn nghe được vài lời thủ thỉ của Vạn Khuê và tiểu thiếp của Vạn Chấn Sơn, biết được cả tiểu thiếp kia chính là nữ nhân đã hãm hại Địch Vân. Hơn nữa, Địch Vân bây giờ đã bị Vạn Khuê hãm hại, tống vào đại lao ở Kinh Châu. Nói như vậy, Thích Vương bây giờ hẳn cũng đang ở trong Vạn phủ. Trần Lưu đảo mắt một vòng, nhanh chóng tìm kiếm trong Vạn gia. Vạn gia thực ra không lớn, Trần Lưu rất nhanh đã tìm được phòng của Thích Vương. Thích Vương đang ngồi trước bàn, mặt mày u rũ thở dài. Thích Vương cùng phụ thân Thích Trường Phát và sư ca Địch Vân đến phủ của Vạn sư bá ở Kinh Châu làm khách. Chẳng ngờ phụ thân lại đả thương sư bá rồi bỏ trốn, còn sư ca Địch Vân khi thấy tiểu thiếp của Vạn phủ thì lại thay đổi bản tính thật thà chất phát, nổi cơn dâm tính, muốn sàm sỡ tiểu thiếp của Vạn sư bá, vì thế mà bị tống vào đại lao Kinh Châu. Thích Vương chỉ là một cô nương thôn quê, không có nhiều kiến thức. Vào lúc này, nàng đã lục thần vô chủ, chỉ có thể cầu xin Vạn Khuê giúp nàng cứu sư mình. Vạn Khuê đối với nàng rất tốt, không chỉ một mực đáp ứng mà còn lấy tiền tài đi lo lót cho đám ngục tốt ở Đại Lao Kinh Châu, để Địch Vân được sống tốt hơn một chút. Điều này khiến Thích Phương vô cùng cảm kích. Nhưng trước khi Địch Vân được cứu ra, nàng vẫn không thể yên lòng. Hơn nữa, ngoài việc lo lắng cho Địch Vân, điều khiến Thích Phương đau khổ nhất không phải chuyện gì khác, mà chính là sự phản bội về mặt tình cảm của Địch Vân, là sự bạc bẽo của hắn, là sự thất vọng của chính nàng sau khi đã trao chọn một tấm chân tình. Nghĩ đến việc Địch Vân đã phản bội mình, Thích Phương khẽ thở dài, không kìm được lại bắt đầu rơi lệ. Ngay lúc này, một bóng đen từ ngoài cửa lao vào. Thích Phương kinh hãi, đang định đánh trả đồng thời lên tiếng gọi người, nhưng tốc độ của bóng đen đó quá nhanh, trong nháy mắt đã đến trước mặt nàng, điểm mấy huyệt trên người nàng, khiến Thích Phương không thể động đậy. Chậc chậc, dáng dấp cũng thật xinh xắn. Người đến tự nhiên là Trần Lưu, hắn nhìn Thích Phương hai cái, không nhịn được mà chậc chậc hai tiếng. Thích Phương quả thực trông rất ưa nhìn, khuôn mặt tròn trịa như trái xoan, một đôi mắt to đen láy, sống mũi hơi cao, lông mày thanh tú, khóe miệng cong cong, bờ vai thon thả, vòng eo nhỏ nhắn, vừa xinh đẹp vừa có nét ngây thơ đáng yêu. Nhưng nàng lại không cách nào khiến Trần Lưu động lòng. Các cô nương bên cạnh Trần Lưu, bất kể là ai, cũng đều xinh đẹp hơn Thích Phương, hơn nữa Thích Phương còn yêu sâu đậm Địch Vân. Thảo nào Vạn Khuê lại vì ngươi mà đi hãm hại tên ngốc Địch Vân kia. Thích Phương, gì cơ? Thích Phương kinh hãi tột độ. Vạn Khuê sư minh hãm hại sư minh của nàng. Chương 163, Thích Phương, bên trên, chương 163, Thích Phương, bên trên, trên mái nhà phòng của tiểu thiếp Vạn Trấn Sơn, Trần Lưu mượn ánh sáng yếu ớt từ đèn lồng trên hành lang vạn ra, nhìn Thích Phương từ khiếp sợ đến phẫn nộ, rồi từ phẫn nộ đến thẹn thùng, từ thẹn thùng đến mặt như cho tàn, cảm thấy vô cùng thú vị. Vạn Khuê vốn muốn giết chết Địch Vân không chết, hắn khó mà ôm mỹ nhân về. Chỉ là Vạn Khuê muốn giết chết Địch Vân, nhưng Lăng Thối Tư lại không muốn. Hắn dùng rất nhiều thủ đoạn để bức cung Đinh Điển, dùng hình, dùng gian tế, dùng nữ nhi uy hiếp, vẫn không thể khiến Đinh Điển mở miệng. Vì vậy hắn liền nghĩ ra một biện pháp khác, đem một người không liên quan ném vào trong ngục của Đinh Điển, để hắn đạt được sự tín nhiệm của Đinh Điển. Như vậy Đinh Điển chắc chắn không muốn đem bí mật của hắn mang xuống Hoàng Tuyển, chờ hắn đem bí mật nói cho người không liên quan kia, hắn lại đối với người không liên quan kia dùng hình dùng kế, chắc chắn so với từ trong miệng Đinh Điển moi ra bí mật càng dễ dàng hơn. Ở Lăng Thối Tư vừa nghĩ ra biện pháp này, vừa vặn bạn ra đem Địch Vân đưa tới, hắn xem xét một chút kinh nghiệm của Địch Vân, biết hắn là một tên nhà quê, chất phát thật thà, ngốc điếc, vậy không phải là vừa buồn ngủ đã có người đưa gối sao? Đối với yêu cầu tội nhẹ của bạn ra, Lăng Thối Tư thu tiền sau, tự nhiên là đáp ứng, nhưng đối với ý nghĩ muốn giết chết Địch Vân của bà quê, đó là không có cửa, đưa tiền, vẫn cứ thu, chính là không giết người. Vừa rồi Vạn Khuê đang cùng tiểu thiếp hãm hại Địch Vân nói đến hắn đưa rất nhiều tiền muốn giết chết Địch Vân, nhưng bất luận hắn đưa bao nhiêu tiền, Lăng Thối Tư chính là không giết, điều này khiến hắn vô cùng tức giận. Mang Lăng Thối Tư là một tên tham quan không biết no. Mà lời nói này vừa bạn bị Trần Lưu điểm huyệt đạo, mang đến trên mái nhà của tiểu thiếp nghe xuân cùng, xem kịch vui của Thích Phương nghe được, nàng có thể không khiếp sợ tuyệt vọng sao? Nguyên lai sư minh của nàng cũng không có phản bội nàng, tất cả đều là âm mưu của Vạn Khuê, vì hãm hại sư minh của nàng. Điều khiến Thích Phương càng thêm phẫn nộ là, Vạn Khuê còn đưa tiền cho quan phủ muốn giết chết sư minh của nàng, may mắn thay vị chi phủ kia quá tham lam, mới khiến sư minh của nàng giữ được một mạng. Nhưng hiện tại biết có ích lợi gì? Phụ thân nàng đánh bị thương Vạn sư bá sau chạy trốn không biết tung tích. Sư minh của nàng cũng bị hãm hại nhốt trong ngục không ra được, nàng chỉ là một nữ tử yếu đuối, nàng có thể làm gì? Cho dù nàng muốn đi tìm Vạn Khuê liều mạng, cũng không liều được. A Trần Lưu nhắc đến Thích Phương, thân thể chợt hiện, liền nhảy đến mái nhà của một căn phòng khác, liên tục chợt hiện mấy lần, liền rời khỏi bản ra. Tìm một nơi không có người, Trần Lưu giải khai huyệt đạo của Thích Phương phịch một tiếng liền ngã xuống đất, lệ rơi đầy mặt nói, hắn vì sao phải làm như vậy? Tự nhiên là vì ngươi a. Trần Lưu cười nói, vì ta. Thích Phương ngẩng đầu nhìn Trần Lưu, ngươi rất thích sư minh của ngươi phải không? Trần Lưu hỏi. Sắc mặt Thích Phương hơi đỏ. Sư minh của ngươi cũng rất thích ngươi phải không? Sắc mặt Thích Phương càng hồng. Giả sử ngươi thích một cô nương, nhưng cô nương kia đã có người trong lòng, mà lại bọn họ rất mực yêu nhau, vậy phải làm sao mới có thể có được cô nương kia đây? Trần Lưu hỏi. Thích Phương có chút mờ mịt, nàng chỉ là một cô nương thuần phát từ dưới quê lên, không có kiến thức gì, cũng chưa từng thấy qua quỷ kế, tự nhiên không thể tưởng tượng được sự hiểm ác của lòng người. Cách làm của Vạn Khuê là trước vu khống Địch Vân muốn cưỡng gian tiểu thiếp của phụ thân hắn, khiến ngươi cho rằng Địch Vân không chịu nổi sắc đẹp, đối với ngươi thay lòng đổi dạng. Ngươi đối với việc này có phải rất đau lòng thất vọng? Thích Phương vừa nghĩ thật đúng là như vậy, khi nàng nghe được sư minh vậy mà muốn cưỡng gian tiểu thiếp của Vạn sư bá, lúc đó cả người đều sụp đổ, mà khi người Vạn ra từ trong phòng của Địch Vân tìm ra kim ngân châu báu, càng là đối với sư minh thất vọng đến cực điểm. Đợi đến Địch Vân bị đánh vào đại lao, hắn lại ra làm người tốt, đối với ngươi ân cần hỏi han, mà lại còn biểu hiện ra muốn cực lực đi cứu giúp sư minh của ngươi, ngươi có phải rất cảm kích? Lại nói đúng rồi, Thích Phương còn tưởng rằng Vạn Khuê là người tốt, vì vậy đối với hắn vẫn là vô cùng cảm kích. Nếu không phải hôm nay Trần Lưu đem nàng mang đến trên nóc phòng của tiểu thiếp, tận mắt thấy Vạn Khuê cùng tiểu thiếp của phụ thân hắn thông gian, còn tận tai nghe hắn muốn giết chết Địch Vân, nàng còn bị che mắt trong chống đây. Đương nhiên, đem Địch Vân nuốt vào trong lao phòng còn chưa đủ, mấu chốt nhất vẫn là muốn đem Địch Vân giết chết. Địch Vân không chết, hắn làm sao có được ngươi? Trần Lưu cười nói, nguyên bản Vạn Khuê là Địch Vân bị nuốt 3 năm sau mới có được Thích Phương, có thể thấy Thích Phương mặc dù cho rằng Địch Vân làm sai, nhưng nàng vẫn yêu hắn sâu đậm, đến mức Vạn Khuê công lược 3 năm mới thành công. Bởi vì Địch Vân không chết, Thích Phương liền rất khó thay lòng. Vạn Khuê tự nhiên muốn giết chết hắn, nhưng Lăng Thối Tư không muốn à, hắn cũng không có biện pháp. Nguyên lai là như vậy. sắc mặt Thích Phương bỗng nhiên trở nên không so với tái nhợt, đều là vì nàng, cho nên sư minh của nàng mới bị người Vạn gia vu khống. Việc này gần như toàn bộ người Vạn gia đều biết, Vạn Chấn Sơn biết, Vạn Quế biết, đệ tử của Vạn Chấn Sơn biết, thậm chí nô bộc của Vạn gia đều biết, cũng chỉ có ngươi là con ngốc bị giấu trong trống mà thôi. Thích Phương một cái liền ngã quỵ xuống đất, đại não một mảnh trống rỗng. Qua nửa ngày, Thích Phương xoay người liền hướng Trần Lưu quỳ xuống, liên tục dập đầu, cầu xin nói, cầu đại hiệp cứu sư minh của ta, cầu đại hiệp cứu sư minh của ta. Ta vì sao phải giúp ngươi cứu sư minh của ngươi? Trần Lưu cười như không cười hỏi. Thích Phương bỗng nhiên sửng sốt, cắn răng, nói, phụ thân ta bỏ lại chúng ta chạy trốn. Phụ thân ngươi không phải chạy trốn, mà là chết rồi, là bị vạn sư bá của ngươi Vạn Chấn Sơn giết chết, sau đó đem hắn xây vào bên trong tường, mà hắn chính mình thì giả vờ bị phụ thân ngươi đánh bị thương, nói hắn chạy trốn. Thân thể Thích Phương run rẩy, nhịn không được kinh hô ra tiếng, rơi lệ khóc lớn nói, phụ thân. Bất quá phụ thân ngươi không chết, hắn là giả chết, sau đó thoát thân trốn đi rồi. Miệng Thích Phương hơi mở ra, hốc mắt còn treo lệ trâu. Vừa rồi nàng còn đang vì phụ thân bị giết chết bi thương đây, người này lập tức lại nói cho nàng, phụ thân nàng là giả chết thoát thân trốn đi rồi, đây không phải là đùa người sao? Ha ha, biểu tình của ngươi khá thú vị. Thích Phương. Thích Phương lần nữa hướng Trần Lưu dập đầu nói, chỉ cần đại hiệp có thể cứu ra sư minh của ta, cho dù làm trâu làm ngựa, ta cũng sẽ báo đáp ân tình của ngài. Lời này có thể không nên nói a. Trần Lưu cười nói, ngươi biết nói câu nói này sao, ngươi sẽ phải trả giá cái gì không? Sắc mặt Thích Phương có chút tái nhợt, nàng biết mình lớn lên xinh đẹp, người này không phải là nhìn chúng nàng. Nàng cũng biết nếu mình đáp ứng hắn, sẽ phải trả giá cái gì, nhưng vừa nghĩ đến sư minh của nàng còn đang trong ngục chịu khổ, nàng liền không thể làm ngơ. Câu đại hiệp cứu sư minh của ta, chỉ cần có thể cứu ra sư minh của ta, bất luận trả giá bất cứ giá nào ta đều nguyện ý. Ta nhìn chúng ngươi. Thân thể Thích Phương hơi run rẩy, sau đó liền trở nên kiên định. Vì sư minh, nàng cũng chỉ có thể từ bỏ chính mình. Cùng sư minh của ngươi. A. Thích Phương kinh hô một tiếng. Trần Lưu ha ha cười một tiếng, nói, ngươi cho rằng ta nhìn chúng ngươi. Chẳng lẽ không phải? Thích Phương có chút nghi hoặc. Ta cảm thấy sư minh của ngươi không tệ, cho nên muốn để hắn đến nhà ta làm một cung phụng. Trần Lưu cười nói, Địch Vân người này xác thực không tệ, trung hậu thành thật, nếu để hắn trở thành cung phụng, lại đem sư muội của hắn Thích Phương cứu ra đến gả cho hắn, hắn sau này tuyệt đối sẽ đối với Trần Lưu trung tâm như một. Mà lại Địch Vân người này có thể là nhân vật chính a, tư chất cũng không tệ, nếu để hắn học tập cho tốt nhập môn, sau này nói thế nào cũng có thể đạt đến tông sư cao độ đi. Một vị nhân vật chính tông sư cao thủ trung tâm như một, bỏ qua thì lãng phí. Thích Phương nghe vậy đống nhiên buông lỏng một hơi, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Nấp trong bóng tối Vương Ngữ Yên cũng lặng lẽ buông lỏng một hơi. Mặc dù nàng không để ý Trần Lưu nạp tiếp, nhưng hắn nếu thấy người làm ớn, nàng khẳng định cũng sẽ không vui vẻ. Chương 164, Thích Phương, hạ, chương 164, Thích Phương, hạ, có muốn ta đi giúp ngươi giết sạch người Vạn gia không? Đối với Vạn gia, Trần Lưu chẳng có chút hảo cảm nào. Cả nhà này không một ai là người tốt, Vạn Chấn Sơn không phải người tốt, nhi tử của hắn là Vạn Khuê cũng không phải người tốt, đám đồ đệ của hắn cũng chẳng phải hạng tốt lành. Ừm, trong cả bộ Liên Thành Quyết cũng chẳng có mấy người tốt. Thích Phương nghe vậy cả kinh, người này sát tính thật lớn, cả Vạn gia cộng thêm đồ đệ và nô bộc, nhân số không hề ít, ít nhất cũng phải trên 100 người. Người này nói chuyện giết người mà cứ như uống nước, cảm xúc không hề có chút gợn sóng nào. Ta. Thích Phương không biết trả lời thế nào. Thích Phương thiên tính thiện lương, nàng từng giết gà, giết vịt, nhưng chưa từng giết người, bây giờ Trần Lưu hỏi nàng có muốn giết người Vạn gia không, khiến nàng có chút không biết phải làm sao. Nếu nàng đồng ý, tuy người Vạn gia không phải do nàng tự tay giết, cũng tương đương với việc nàng tự tay giết người, không có gì khác biệt. Vạn gia chẳng có người tốt nào đâu, bọn hắn ngoài việc hãm hại sư minh ngươi, những chuyện ác đã làm không biết bao nhiêu mà kể, chỉ riêng mạng người vô tội chết trong tay bọn hắn đã không dưới mấy chủ. Hơn nữa Vạn Chấn Sơn còn cùng cha ngươi và nhị sư bá của ngươi hợp mưu giết sư phụ của bọn hắn. Cha ta? Ngươi nói láo. Thích Phương lập tức phản bác, cha ta là một người thật thà như vậy, sao có thể giết sư phụ được chứ? Đương nhiên là vì Liên Thành kiếm pháp rồi. Trần Lưu cười nói, cha ngươi có ngoại hiệu là Thiết Tỏa Hoài Giang, ngoại hiệu này dùng để hình dung thủ đoạn của hắn âm hiểm độc ác. Giống như xích sắt răng ngang sông, khiến người khác tiến thoái lưỡng nan, cầu sinh không được, cầu tử không xong. Hắn bề ngoài có vẻ thật thà, nhưng thực chất tâm cơ sâu không lường được, thành phụ cực sâu, vì bảo tàng mà ngay cả tình thân cũng không màng, đến nữ nhi của mình cũng không tin tưởng. Tính cách như vậy, chẳng phải là rất hợp với ngoại hiệu Thiết Tỏa Hoành Giang hay sao? Kiếm pháp, bảo tàng. Thích Phương có chút nghi hoặc. Liên Thành kiếm pháp, à, cũng chính là Đường Thi kiếm pháp, là cuốn sách bị ngươi lấy đi lót đế giày đó. Hắn nói cho các ngươi chắc là Thẳng Thi kiếm pháp nhỉ? Thực ra nó là Đường Thi kiếm pháp. Cuốn sách đó liên quan đến một kho báu. Trần Lưu giải thích, bọn hắn chính là vì kho báu tiên nên mới hợp mưu giết sư phụ. Ngươi có biết vì sao cha ngươi lại dẫn các ngươi đến mừng thọ Vạn Chấn Sơn không? Thích Phương lắc đầu. Bởi vì ngươi đã lấy đi cuốn Đường Thi kiếm pháp, khiến hắn lầm tưởng là bị Vạn Chấn Sơn trộm mất, cho nên mới dẫn các ngươi đến mừng thọ Vạn Chấn Sơn, hòng đoạt lại cuốn sách đó. Ha ha, thật sự rất thú vị, chỉ vì Thích Phương lấy đi cuốn Đường Thi kiếm pháp kia, khiến Thích Trường phát tưởng là bị Vạn Chấn Sơn trộm mất, nên mới đến Kinh Châu tìm hắn, từ đó dẫn đến một loạt sự kiện và tranh đấu sau này. Thân thể Thích Phương không kìm được mà lảo đảo, thì ra là thế. Vì sao ngươi lại biết nhiều chuyện như vậy? Thích Phương vô cùng nghi hoặc, Trần Lưu ngay cả chuyện nàng lấy Đường Thi kiếm pháp lót đế giày cũng biết, chuyện này chỉ có nàng và sư huynh Địch Vân hai người biết mà thôi. Lẽ nào người này vẫn luôn giám thị bọn họ? Với bản lĩnh của hắn, muốn giám thị bọn họ mà không bị phát hiện, dường như không phải vấn đề lớn. Có lẽ chỉ có lời giải thích này thôi. Ta thần cơ diệu toán mà. Trần Lưu thấy vẻ mặt hồ nghi của Thích Phương, chỉ cần nghĩ một chút là biết nàng đang nghi ngờ hắn giám thị bọn họ, hắn lập tức dở giọng đại bịp, cười nói, không cần nghi ngờ nữa, ta không hề giám thị các ngươi, hơn nữa bản thân ta cũng biết kho báu kia ở đâu, căn bản không cần giám thị các ngươi. Ta không chỉ biết chuyện của các ngươi, mà còn biết rất nhiều chuyện khác. Ta tên Trần Lưu, người giang hồ gọi là thần toán tử cũng có người gọi ta là Trần Bản Tiên. Ta không chỉ biết chuyện trước đây của các ngươi, ta thậm chí còn có thể tính ra tương lai ngươi sẽ gả cho Bạc Quê, sinh cho hắn một nữ nhi tên là Không Tâm Thái. Thân thể Thích Phương lại lảo đảo một lần nữa. Ngoại hiệu của Địch Vân chính là Không Tâm Thái, là cách gọi riêng của Thích Phương dành cho Địch Vân, chỉ dùng khi hai người ở riêng với nhau. Thích Phương đặt cho hắn cái tên này là để hình dung Địch Vân không có đầu óc, thật thà đến mức chẳng có chút tâm tư nào. Nếu những lời người này nói là thật, chỉ cần nghĩ đến việc mình không chỉ gả cho kẻ thù đã hãm hại sư mình, mà còn sinh con đẻ cái cho hắn, nàng đã cảm thấy có chút tuyệt vọng. Hơn nữa cuối cùng ngươi còn chết trong tay Vạn Khuê nữa đấy. Trần Lưu lại bồi thêm một đòn, hỏi, ngươi thật sự không muốn giết bọn hắn? Thích Phương nghe vậy há miệng, tuy nàng cảm thấy người bạn gia đáng chết, nhưng bảo nàng giết bọn hắn, nàng thật sự không nói ra lời. Đi thôi. Nếu ngươi đã không muốn giết người bạn gia, vậy thì thôi vậy. Trần Lưu xoay người đi trước dẫn đường, đưa Thích Phương về khách điếm. Trần Lưu tuy không thích người bạn gia, nhưng ý muốn giết người của hắn cũng không mãnh liệt. Thế giới tổng võ này người xấu thật sự quá nhiều. Ở xã hội cổ đại, 10 phú ông thì có đến 11 người xấu, về cơ bản là không có người tốt, cho dù là đại thiện nhân có tiếng, phần lớn nguồn gốc tài sản cũng không mấy quang minh chính đại, chuyện xảo thủ hào đoạt cũng chẳng làm ít, chẳng lẽ hắn cứ thấy người giàu là giết hay sao? Ngay cả nhạc mẫu của hắn là Lý Thanh La cũng không phải người tốt, đã giết không biết bao nhiêu nam nhân. Đương nhiên, còn một nguyên nhân nữa, bây giờ kho báu ở Thiên Linh tự đám tỷ nữ của Mạn Đà Sơn Trang vẫn chưa lấy đi, nếu hắn giết cả nhà Vạn Trấn Sơn, có thể sẽ đánh rắn độ cỏ, làm hỏng việc đám tỷ nữ lấy báu vật và cả kế hoạch hắn đoạt được thần chiếu kinh. Mà Trần Lưu hỏi Thích Phương như vậy, cũng là muốn thăm dò tính tình của nàng một chút. Tuy trong nguyên tắc nói Thích Phương là một cô nương có tấm lòng lương thiện, nhưng bây giờ Trần Lưu đã không dám lấy tính cách của nhân vật trong nguyên tắc để định nghĩa con người của thế giới tổng võ này nữa, bởi vì có quá nhiều người tính cách không khớp với nguyên tắc, ví như tính cách của Vương Ngự Yên, Hoàng Dung, Trung Linh đều khác xa nguyên tắc, khiến hắn không dám tin vào xét nữa. Khi Trần Lưu về đến khách điếm, Vương Ngự Yên và Liên Tinh đã về trước hắn một bước. Phu quân. Vương Ngự Yên giả vờ không quen biết Thích Phương, thấy Thích Phương liền làm ra vẻ mặt hờn dỗi nói, nàng lại là nữ nhân mới mà ngươi để mắt tới sao? Không phải, đừng nghĩ nhiều. Trần Lưu tiến lên ôm lấy vòng eo thon của Vương Ngự Yên, môi khẽ điểm lên gò má mềm mại của nàng, nói, ta gặp phải một chuyện bất bình, nên ra tay quản chút chuyện bao đồng. Trần Lưu đem chuyện bạn ra hãm hại Địch Vân và gài bẫy Thích Phương kể cho Vương Ngự Yên và Mục Niệm Từ các nàng nghe, rồi nói, ta thấy Địch Vân và Thích Phương này nhân phẩm không tệ, nên muốn thu nhận Địch Vân kia làm khách khanh cho nhà chúng ta. Nói hết lời, dùng danh nghĩa thần toán tử của mình để lừa gạt Vương Ngự Yên, Hoàng Dung, Mục Niệm Từ các nàng, Trần Lưu mới thở phào một hơi. Danh xưng thần toán tử này quả là hữu dụng, nếu không chuyện này thật đúng là khó mà lừa gạt cho qua. Vương Ngự Yên và Hoàng Dung các nàng đều mím môi, trong lòng cười thầm, các nàng đều biết Trần Lưu đang lừa gạt mình, nhưng các nàng không nói ra, xem phu quân, Trần Lưu ca ca, diễn kịch cũng khá thú vị. Mà Thích Phương sau khi nhìn thấy Vương Ngự Yên, Hoàng Dung, Liên Tinh, Mục Niệm Từ các nàng, cuối cùng cũng đã yên lòng. Chẳng trách Trần Lưu không để mắt đến nàng, thì ra hắn đã có nhiều phu nhân xinh đẹp như vậy, hơn nữa người nào cũng đẹp hơn nàng. Sáng sớm hôm sau, người bạn gia phát hiện Thích Phương đã biến mất, Vạn Khuê nhất thời tâm thần đại loạn, hắn sợ rằng Thích Phương đã nhìn ra vấn đề nên bỏ trốn, vội vàng đi tìm cha hắn. Vạn Trấn Sơn cũng giật nảy mình, vừa phân phó đồ đệ và hạ nhân ra ngoài tìm kiếm Thích Phương, vừa gửi cho Lăng Thoái Tư một khoản tiền, ngầm ra hiệu thủ tiêu Địch Vân. Có điều Lăng Thoái Tư tiền vẫn nhận, nhưng người thì vẫn không giết. Chương 165, cung phụng đả thủ. Chương 165, cung phụng đả thủ. Trong tiểu thuyết của Kim Dung có rất nhiều kẻ xấu, so với tứ đại ác nhân khét tiếng trong Thiên Long Bát Bộ, so với Huyết Đao lão tổ gian dâm cướp bóc, không việc ác nào không làm, so với Cửu Thiên Xích lấy oán trả ơn, so với Dư Thương Hải vì đoạt bí tịch mà giết cả nhà người ta, nhưng kẻ ác nhất cũng không ác bằng Lăng Thoái Tư. Lăng Thối Tư vốn là bang chủ của Long Sa Bang ở Lưỡng Hồ, chuyên làm những chuyện thổ phỉ như đốt giết cướp bóc. Sau khi Long Sa Bang bị Huyết Đao lão tổ diệt, hắn lắc mình một cái, trở thành một tiến sĩ, còn bỏ ra một số tiền lớn để trở thành chi phủ của Kinh Châu phủ. Sau khi biết được bí mật về bảo tàng trên người Đinh Điển, hắn thậm chí không tiếc mặt, dùng kế đồng ý hôn sự giữa hắn và nữ nhi để bắt Đinh Điển vào đại lao, tiến hành nghiêm hình tra tấn. Cuối cùng, hắn thậm chí vì để có được bảo tàng, vậy mà lại chôn sống nữ nhi của mình, còn giác độc của Kim Ba Tuần Hoa lên quan tài của nàng, độc chết cả Đinh Điển. Người ta thường nói hổ dữ không ăn thịt con, Âu Dương Phong độc ác như vậy còn vì Âu Dương Khắc mà liều mạng, nhưng Lăng Thối Tư lại chôn sống chính nữ nhi ruột của mình. Có thể nói, lòng dạ của Lăng Thối Tư còn độc hơn cả loại thuốc độc ác độc nhất trên thế gian. Muốn vào nhà lao Kinh Châu không khó, muốn tìm được Đinh Điển cũng không khó. Khi Trần Lưu tìm thấy Đinh Điển và Địch Vân trong nhà lao, Đinh Điển cười lạnh hai tiếng, trầm giọng nói, lại một tên nữa. Ta không phải đến tìm ngươi, mà là đến tìm tên tiểu tử ngốc này. Trần Lưu liếc nhìn Đinh Điển, cười nói, tìm tên ngốc này. Đinh Điển quay đầu nhìn về phía Địch Vân, lạnh lùng nói, ngươi nghĩ ta tin sao? Ngươi tin hay không cũng chẳng sao cả. Trần Lưu nói, chỉ là bí mật mà ngươi muốn bảo vệ đối với ta mà nói thì vốn chẳng phải bí mật gì. Này, Địch Vân. Hôm nay Địch Vân không chỉ bị ngục tốt lôi ra đánh một trận, sau khi trở về lại bị Đinh Điển đánh một trận, chỉ cảm thấy cuộc đời là một mảnh tăm tối, nếu không có sư muội làm chỗ dựa trong lòng, hắn đã sớm muốn chết rồi. Trong nguyên tắc, Địch Vân cũng vì nghe tin Thích Phương và Vạn Khuê kết hôn, lúc này mới tuyệt vọng tự sát, khiến Đinh Điển tin rằng hắn không phải là nội gián do Lăng Thối Tư cử tới để lừa gạt lòng tin của mình. Mà trước khi Đinh Điển tin tưởng Địch Vân, gần như ngày nào hắn cũng sẽ đánh Địch Vân một trận. Địch Vân nghe có người gọi mình, mờ mịt ngẩng đầu nhìn về phía Trần Lưu, nói: "Ngươi là ai? Ngươi có ý gì?" Đinh Điển thấy Trần Lưu không để ý đến mình mà quay sang Địch Vân, bèn hỏi một câu. Trần Lưu không để ý đến Đinh Điển, mà nói với Địch Vân: "Sư muội của ngươi cầu ta cứu ngươi ra ngoài." "Sư muội?" Có lẽ bị đánh đến hơi ngây người, Địch Vân nhất thời vẫn chưa hoàn hồn lại. "Giả thần giả quỷ." Đinh Điển cho rằng Trần Lưu lại là người do Lăng Thối Tư mời đến diễn kịch cho hắn xem, khinh thường niết miệng. Trần Lưu mỉm cười, hạ thấp giọng nói: "Bảo tàng mà ngươi bảo vệ ở phía Nam thành đúng không?" Đinh Điển bụt một tiếng đứng dậy, hai vai rung lên, xiềng sắt xuyên qua xương tỳ bà của hắn liền rơi xuống khỏi vai, mà hắn cũng không màng đến bả vai đang không ngừng chảy máu, thân hình chợt lóe, liền chộp về phía Trần Lưu. Sở dĩ Đinh Điển sống chết không chịu hé răng, ngoài việc muốn mỗi ngày đều nhìn thấy hoa cúc do Lăng Xương Hoa bày ra, cũng là không muốn bảo tàng mà Mai Niệm Xanh giao cho hắn rơi vào tay kẻ gian. Nhưng bây giờ Trần Lưu đã biết địa điểm của bảo tàng đó, hắn sao có thể không đổi. Ngoài cửa lao, một bóng người chợt lóe lên rồi tiến vào, giơ tay đánh ra một trường, liền ép Đinh Điển lùi lại. Người tới chính là Vương Ngữ Yên. Trần Lưu cũng không biết Đinh Điển đã luyện thành Thần Chiếu Kinh hay chưa, nếu đã luyện thành, thế nào cũng có thể đạt tới tông sư cảnh rồi nhỉ. Nếu là tông sư thì Trần Lưu bây giờ có thể đánh không lại, tự nhiên phải mang theo Vương Ngữ Yên để phòng nội nhỡ. Cơ thể Đinh Điển bị đánh bay về phía sau, lưng đập vào tường nhà lao, phun ra một ngụm máu, trong lòng không khỏi có chút kinh hãi, nói: "Ngươi là ai?" "Bình tĩnh rồi chứ?" Có Vương Ngữ Yên bên cạnh, Trần Lưu có thể mặc kệ Đinh Điển, nói: "Ta ư, giang hồ gọi là Thần Toán Tử, lại có hiệu là Trần Bán Tiên." "Thần Toán Tử?" "Không quen." Đinh Điển nhổ một bãi nước bọt dính máu xuống đất, càng cảm thấy Trần Lưu đang giả thần giả quỷ. Dù hắn biết bảo tàng ở phía Nam Thành, nhưng hắn cho rằng Trần Lưu chỉ đoán được vị trí đại khái, chứ không biết địa điểm cụ thể của bảo tàng, hoặc chỉ là thuận miệng nói một phương hướng để lừa hắn. Chỉ là hắn vừa nghe thấy, trong lòng kinh hãi, không nhịn được để lộ hành tung, khiến đối phương biết bảo tàng đúng là ở phía Nam Thành. "Sư muội, sư muội, sư muội của ta sao rồi?" Địch Vân cuối cùng cũng hoàn hồn lại. Trần Lưu không để ý đến Đinh Điển nữa, mà nói với Địch Vân: "Sư muội của ngươi cầu ta cứu ngươi ra ngoài, sau này ngươi trở thành cung phụng của nhà ta, thế nào?" "Cung phụng?" Địch Vân chỉ là một nông dân thật thà, có thể không biết cung phụng là gì? "Cũng chính là đả thủ." Trần Lưu giải thích: "Sau này có người đến tìm nhà ta gây sự, ngươi giúp ta đánh hắn. Ta đi tìm người khác gây sự, ngươi giúp ta đánh hắn. Có người đến tìm ta đòi nợ, ngươi giúp ta đánh hắn. Ta đi tìm người khác đòi nợ, ngươi cũng giúp ta đánh hắn. Đơn giản không?" "Vương Ngữ Yên, Đinh Điển, cung phụng mà cũng có thể giải thích như vậy sao?" Địch Vân miệng hơi há ra, lắp bắp, nhất thời không biết trả lời thế nào. "Đương nhiên, có đồng lộc." Trần Lưu nói: "Đồng lộc căn cứ vào tu vi cảnh giới của ngươi mà tăng lên, nhất lưu cao thủ, đồng lộc tháng 10 lạng, tuyệt đỉnh cao thủ, đồng lộc tháng 20 lạng, tiên tiên cao thủ, đồng lộc tháng 50 lạng, tông sư cao thủ, đồng lộc tháng 100 lạng. Thực lực của ngươi hiện tại cũng chỉ là võ giả nhị lưu, cho ngươi 5 lạng đồng lộc tháng vậy. Làm không?" "Mức giá này đại khái chính là giá thuê võ giả ở thế giới này. Đương nhiên, tiên tiên cao thủ và tông sư cao thủ có hơi thấp một chút, nhưng tu vi của Địch Vân bây giờ không phải là thấp sao? Muốn để hắn tăng cảnh giới lên, ta còn phải giúp hắn lấy được Thần Chiếu Kinh. Một bộ Thần Chiếu Kinh căn bản không thể dùng tiền tài để đo lường. Nếu hắn lấy ra một bộ công pháp ít nhất cũng có thể đột phá đến tông sư kỳ để chiêu mộ người, tuyệt đối sẽ có cả đám người giang hồ đến giúp hắn làm đả thủ." Sau khi chiêu mộ Địch Vân, Trần Lưu cảm thấy vẫn nên để hắn tu luyện Thần Chiếu Kinh thì tốt hơn, dù sao trong nguyên tắc hắn chính là nhờ tu luyện Thần Chiếu Kinh mà trở thành cao thủ hàng đầu. 5 lạng, 10 lạng, 20 lạng, 50 lạng, 100 lạng. Nhiều tiền quá. Đầu óc Địch Vân có chút mông lung, hắn chưa từng thấy nhiều tiền như vậy. Sư phụ hắn vì để chúc thọ cho vạn sư bá, đã bán con bò vàng lớn trong nhà, lúc đó mới đổi được mấy lạng bạc, sắm một bộ quần áo mới. Cũng chính vì bộ quần áo của sư phụ rất quý giá, bị tên Lữ Thông đến vạn phủ gây rối dùng thùng phân hất vào, hắn mới tức không chịu nổi, xông vào đánh nhau với tên Lữ Thông đó, sau đó bị tám đệ tử của vạn Trấn Sơn đánh cho một trận tơi bời. Mà nếu làm đả thủ cho Trần Lưu, một tháng có thể kiếm được một con bò, nếu tu vi của hắn tăng lên nhất lưu cao thủ, chẳng phải một tháng có thể mua được 2 con bò vàng lớn sao? Nếu hắn có thể đột phá đến tông sư kỳ, một tháng có thể mua được 20 con bò. À, trong đầu Địch Vân bây giờ toàn là bò. À, đúng rồi, ta còn có thể phụ trách cứu ngươi ra ngoài, lại đưa sư muội của ngươi đi khỏi bản ra, để cho hai người hữu tình nhân trung thành huynh muội cụ, không phải là hữu tình nhân trung thành quyến thuộc. Sư muội? Vừa nghĩ đến sư muội, Địch Vân lập tức có chút ngồi không yên. Ngươi còn chưa biết đúng không? Sở dĩ ngươi bị Vạn Khuê hãm hại là vì hắn để mắt đến sư muội của ngươi, hắn muốn giết ngươi, như vậy hắn có thể ôm sư muội của ngươi ngủ rồi. Trần Lưu cười híp mắt nói. Vương Ngữ Yên đột nhiên cảm thấy phu quân nhà mình thật tà ác. Ta làm. Địch Vân vừa nghe thấy Vạn Khuê hãm hại mình là vì muốn chiếm được sư muội, Địch Vân liền không nghĩ ngợi gì nữa, lập tức nhảy dựng lên, kích động nói: "Đinh Điển, Vương Ngữ Yên, chương 166, Đinh Điển chương 166, Đinh Điển Đinh Điển, chúng ta làm một cuộc giao dịch, thế nào?" Giải quyết xong chuyện của Địch Vân, Trần Lưu nói với Đinh Điển: "Nằm mơ đi." Đinh Điển cười lạnh hai tiếng, cái đuôi cáo quả nhiên đã lòi ra rồi, nói gì mà tìm tên tiểu tướng đốc, mục tiêu cuối cùng chẳng phải là hắn sao? "Ta không hỏi ngươi về bảo tàng, ta chỉ cần Thần Chiếu Kinh." Trần Lưu mỉm cười nói: "Ngươi đưa ta Thần Chiếu Kinh, ta giúp ngươi đưa Lăng Xương Hoa ra ngoài, để các ngươi cao chạy xa bay." Đinh Điển tiếp tục cười lạnh, nói gì mà chỉ cần Thần Chiếu Kinh, chỉ cần hắn mắc bẫy, hắn sẽ đòi bảo tàng ngay sau đó. Thật ra ta biết bảo tàng ở ngay tại Thiên Minh tự. Trần Lưu Hạ thấp giọng, thấp đến mức chỉ có hắn, Đinh Điển và Vương Ngự Yên ba người nghe được. Đinh Điển lại một lần nữa kinh hãi đứng bật dậy, lần này hắn không cần đoán nữa, người ta thật sự biết về bảo tàng. Ta biết ngươi có bản lĩnh rời khỏi đại lao, nhưng bao nhiêu năm nay ngươi vẫn chưa rời đi, là vì mỗi ngày muốn ngắm đóa hoa cúc mà lăng xương hoa đặt bên cửa sổ, đúng không? Trần Lưu nói. Cái gì? Đinh Điển càng thêm kinh hãi nhìn chằm chằm Trần Lưu, chuyện này chỉ có hắn và Lăng Xương Hoa biết, tuy bọn họ chưa từng nói rõ, nhưng đây là sự ăn ý ngầm giữa hai người, thậm chí ngay cả Lăng Thối Tư cũng bị hắn lừa, tưởng rằng hắn không có cách nào rời khỏi nhà giam, vẫn còn trong tầm kiểm soát của lão. Trần Lưu lại nói những lời kinh người, ngươi bao lâu rồi chưa gặp Lăng Xương Hoa? 3 năm? 4 năm? Hay là 5 năm? Ngươi có biết Lăng Xương Hoa vì không muốn lấy chồng mà đã tự hủy hoại dung mạo của mình rồi không? Cái gì? Ngươi nói thật sao? Bây giờ Đinh Điển vẫn chưa thật sự luyện thành thần chiếu kinh nên hắn vẫn chưa đi gặp Lăng Xương Hoa, không hề biết nàng đã tự hủy dung mạo. Ngươi tự mình đi gặp nàng là biết. Trần Lưu nói. Đinh Điển bỗng chốc im lặng. Vì để Đinh Điển sống sót, Lăng Xương Hoa bị phụ thân nàng ép buộc, phải thề trước linh vị của mẫu thân rằng sẽ không bao giờ gặp lại Đinh Điển. Chuyện này Đinh Điển biết, nên hắn mới không đi gặp Lăng Xương Hoa. Ngươi đang lo lắng Lăng Xương Hoa từng thề trước linh vị của mẫu thân nàng sẽ không bao giờ gặp lại ngươi, đúng không? Trần Lưu hỏi. Chuyện này ngươi cũng biết. Lần này Đinh Điển thật sự vô cùng kinh ngạc. Trần Lưu nói, chuyện ta biết rất nhiều, bao gồm cả việc Lăng Thối Tư vốn là bang chủ của Long Sa Bang ở Lương Hồ, bao gồm cả việc ngươi từng nói cho Lăng Xương Hoa về Liên Thành Quyết, cũng bao gồm cả việc sau này Lăng Xương Hoa sẽ bị cha nàng chôn sống. Ngươi rốt cuộc là ai? Đinh Điển gằn giọng nói. Trước đó ta đã nói với ngươi rồi còn gì? Trần Lưu phàn nàn, ngoại hiệu của ta là Thần Toán Tử. Đinh Điển. Đinh Điển cười lạnh, căn bản không tin. Trong mắt hắn, Trần Lưu càng giống một tên thầy bói lừa đảo, chẳng qua là biết nhiều chuyện hơn một chút mà thôi, mà hắn sau khi biết về bảo tàng còn đến gặp hắn, chính là vì thần chiếu kinh mà Mai Niệm Xanh truyền cho hắn. Ta có thể giúp ngươi đưa Lăng Xương Hoa ra ngoài, để ngươi mang nàng cao chạy xa bay, ta chỉ cần thần chiếu kinh, thế nào? Trần Lưu nói. Nhập môn của ngươi hẳn là không kém, hơn nữa. Đinh Điển nhìn về phía Vương Ngữ Yên. Trần Lưu nói, nàng là vị hôn thê của ta, Vương Ngữ Yên. Thực lực của nàng còn mạnh hơn ta, ngươi hẳn cũng không thiếu công pháp, tại sao còn cần thần chiếu kinh? Ta thì không thiếu, nhưng đám nha hoàn nhà ta thiếu. Công pháp của chúng ta không tiện cho đám nha hoàn học, ta đành phải giúp các nàng tìm một bộ công pháp không tệ. Thần chiếu kinh là một lựa chọn tốt. Đinh Điển lại im lặng, đối với những lời Trần Lưu nói, Đinh Điển căn bản không tin. Ngươi tin sẽ có người vì tìm công pháp cho nha hoàn mà tốn nhiều công sức đến vậy sao? Hắn càng không tin đây lại là một kế sách nữa do Lăng Thối Tư sắp đặt. Ta có thể giúp ngươi đưa Lăng Xương Hoa ra ngoài giao cho ngươi trước, sau đó ngươi đưa ta thần chiếu kinh, thế nào? Trần Lưu nói. Ngươi không sợ đến lúc đó ta không đưa ngươi thần chiếu kinh à? Đinh Điển cười lạnh hai tiếng. Ta tin vào nhân phẩm của ngươi. Đinh Điển lại im lặng. Chết tiệt, ta biết ngay mà, Đinh Điển tảng đá này vừa thối vừa cứng, muốn thuyết phục hắn vẫn phải dựa vào Lăng Xương Hoa. Trần Lưu không nhịn được phàn nàn, may mà ta đã sớm chuẩn bị, Dung Nhi, Uyển Thanh, đưa Lăng Xương Hoa vào đây đi. Hoàng Dung và một Uyển Thanh đã sớm chờ ở bên ngoài lập tức đưa Lăng Xương Hoa đang che mạng, nước mắt lưng tròng vào. Xương Hoa. Đinh Điển ngây người nhìn Lăng Xương Hoa đang che mạng che mặt màu trắng. Sư muội, người đến không chỉ có Lăng Xương Hoa, mà còn có sư muội của Địch Vân là Thích Phương, nhìn thấy Thích Phương, Địch Vân cũng ngây người. Sư Minh. Thích Phương kích động không thôi, lập tức chạy lên phía trước, ôm chặt lấy Địch Vân. Điển ca. Lăng Xương Hoa nhìn thấy Đinh Điển cũng kích động không thôi. Tối hôm nay đột nhiên có một nam nhân mang theo mấy nữ nhân lặng lẽ lẻn vào nhà nàng, điểm huyệt đạo của cha nàng, còn nói đưa nàng đến gặp Đinh Điển. Nam nhân đó nói sau này nàng sẽ bị chính cha mình chôn sống, Lăng Xương Hoa không tin. Nhưng nam nhân đó lại nói ra rất nhiều bí mật chỉ có nàng và Đinh Điển biết, những bí mật này chỉ là sự ăn ý ngầm giữa bọn họ, căn bản không thể có người nào biết được, vậy mà nam nhân đó lại biết, điều này khiến nàng không thể không tin nam nhân đó thật sự có tài bấm đốt ngón tay tiên đoán. Sau khi biết được sau này mình sẽ bị cha ruột chôn sống, Đinh Điển cũng sẽ bị cha nàng bôi chất độc của kim ba tuần hoa lên quan tài của nàng mà chết, Lăng Xương Hoa liền không thể ngồi yên được nữa. Lời thề gì đó cũng không quan trọng bằng tính mạng của Đinh Điển. Vì vậy nàng liền quyết định vi phạm lời thề, đi theo Trần Lưu cùng Vương Ngự Yên, Hoàng Dung và các nữ nhân khác đến gặp Đinh Điển. Người ta đã đưa đến cho ngươi rồi. Nhìn hai cặp tình nhân đang ôm chặt lấy nhau, Trần Lưu cười híp mắt nói, thế nào? Đủ trượng nghĩa chứ? Ta thậm chí còn điểm huyệt đạo của cha nàng là Lăng Tối Tư, không có 6 canh giờ thì căn bản không giải được. Ta còn chuẩn bị cho các ngươi một chiếc thuyền nhanh ở bờ sông, một dương lớn vàng bạc đủ cho các ngươi sống nửa đời sau không lo nghĩ, chỉ cần ngươi đồng ý, bây giờ có thể mang nàng đi. Ngươi cứ thế giao Xương Hoa cho ta, không sợ ta không đưa ngươi thần chiếu kinh sao? Đinh Điển hỏi. Không đưa thì thôi vậy. Nếu như vậy mà Đinh Điển vẫn không chịu đưa hắn thần chiếu kinh vậy thì đành chịu. Trần Lưu cũng sẽ không vì Đinh Điển không đưa hắn thần chiếu kinh mà giết chết Đinh Điển và Lăng Xương Hoa, chỉ có thể nói hắn và thần chiếu kinh không có duyên, vậy thì hắn đành phải đi tìm Cửu Âm Chân Kinh vậy. Được, ta đáp ứng ngươi. Người ta Trần Lưu đã đưa cả Lăng Xương Hoa đến rồi, nếu hắn còn không biết điều, hắn cũng sợ Trần Lưu sẽ giết Lăng Xương Hoa. Tầm quan trọng của Lăng Xương Hoa trong lòng Đinh Điển hơn hết thảy, nếu Lăng Thối Tư để Lăng Xương Hoa đến cầu xin Đinh Điển, Đinh Điển tuyệt đối sẽ đưa bảo tàng và Liên Thành Quyết cho lão. Chỉ tiếc Lăng Thối Tư lấy bụng ta suy ra bụng người, lão cho rằng Đinh Điển sẽ giống như lão, coi trọng bảo tàng hơn tất cả. Cuối cùng cũng thành công rồi. Trần Lưu không nhịn được nở nụ cười trên mặt. Trần Lưu cùng Vương Ngữ Yên, Liên Tinh và các nữ nhân khác mang theo Đinh Điển và Lăng Xương Hoa, Địch Vân và Thích Phương hai cặp đôi si nam đoán nữ đường hoàng rời khỏi đại lao của phủ Kinh Châu. Lăng Thối Tư tuy có sắp xếp cao thủ giang hồ canh giữ trong đại lao phủ Kinh Châu, nhưng những cao thủ giang hồ này căn bản không cản nổi đòn tấn công của Trần Lưu, Vương Ngự Yên cùng Liên Tinh và các nữ nhân khác, không bị giết thì cũng bị đánh mất. Sau khi đưa Đinh Điện, Địch Vân, Lăng Sương Hoa, Thích Phương bốn người đến bờ sông, đám tỷ nữ ma ma của Mạn Đà Sơn Trang đã sớm chờ ở một bên lập tức túi người hành lễ. Tiểu thư, cô ra. Thuyền chuẩn bị xong chưa? Trần Lưu hỏi. Đã chuẩn bị xong rồi ạ. Lý Ma Ma nói. Tiền đâu? Lao Nô đã để trên thuyền 1 vạn lượng hoàng kim, 2 vạn lượng bạch ngân, cùng với trang sức châu báu trị giá hơn 1 vạn lượng. Lý Ma Ma nói. Số vàng bạc châu báu này tự nhiên là lấy từ trong bảo tàng ở Thiên Linh Tự. Các ma ma của Mạn Đà Sơn Trang đã ước tính giá trị của bảo tàng Thiên Linh Tự khoảng hơn 1.000 vạn lượng bạch ngân. Lấy ra hơn 10 vạn lượng vàng bạc châu báu chẳng qua chỉ là số lẻ mà thôi. Trần Lưu gật đầu, quay lại nói với Đinh Điện, thuyền ở ngay kia, ngươi có thể qua kiểm tra thuyền và vàng bạc châu báu xem có vấn đề gì không. Chương 167, Thần Chiếu Kinh. Chương 167, Thần Chiếu Kinh. Đinh Điện nhìn Trần Lưu, Trần Lưu rất thản nhiên. Vốn dĩ hắn chẳng dở trò gì, cho dù Đinh Điện có kiểm tra kỹ lưỡng đến đâu cũng không thể phát hiện ra vấn đề. Không cần kiểm tra nữa, ta tin ngươi. Đinh Điện cười lên, bây giờ hắn cũng đã tin Trần Lưu. Đi thôi, chúng ta lên thuyền, ta sẽ nói cho ngươi biết Thần Chiếu Kinh tu luyện thế nào. Được. Trần Lưu không chút do dự đi theo Đinh Điện lên thuyền. Vương Ngự Yên có chút không yên tâm, muốn đi theo, Trần Lưu bèn xua tay, ra hiệu cho nàng không cần lo lắng. Trần Lưu tin tưởng vào nhân phẩm của Đinh Điện, dĩ nhiên, đây không phải là điều quan trọng nhất, có Lăng Xương Hoa ở trên bờ, Trần Lưu tin rằng Đinh Điện không dám dở trò gì. Đinh Điện không hề dở trò gì trên Thần Chiếu Kinh, nếu hắn có dở trò, Trần Lưu cũng có thể nhìn ra được. Bản mà Đinh Điện đưa cho hắn có phải là bản thiếu hay không, hệ thống đều có thể hiển thị. Không lâu sau, Trần Lưu cùng Đinh Điện từ trong thuyền trở lại lên bờ, sắc mặt Đinh Điện có chút quái dị. Hắn chỉ nói một lần, Trần Lưu đã nhớ kỹ và học được hết, hắn chưa từng thấy ai có trí nhớ và ngộ tính tốt đến vậy. Vương Ngữ Yên, Hoàng Dung, Lăng Sương Hoa và các nàng thấy Trần Lưu cùng Đinh Điện lên mở, đều cùng nhau tiến lại đón. Thế nào rồi? Vương Ngữ Yên thấy Trần Lưu mặt lộ vẻ vui mừng, liền biết là xong chuyện rồi, nhưng vẫn hỏi một câu. Trần Lưu gật đầu. Lục Vô Song, Hồng Lăng Ba, Khúc Phi Yên và Nhạc Linh San, bốn nàng cũng không kìm được vẻ vui mừng trên mặt, dù sao thì Thần Chiếu Kinh này cũng là do Trần Lưu cố ý tìm giúp các nàng. Vương Ngữ Yên, Trung Linh và Mộc Uyển Thanh ba nàng tu luyện Bắc Minh thần công, A Châu, A Bích và Mục Niệm Tử thì tu luyện Tiểu Vô Tướng công, Liên Tinh thì có Minh Ngọc công của Di Hoa Cung, Hoàng Dung cũng có tâm pháp nội công cấp tông sư của Đạo Đào Hoa, chỉ có công pháp của mấy nàng là kém nhất, chỉ là tâm pháp nội công bình thường. Đinh Điển và Lăng Sương Hoa đứng một bên thấp giọng bàn bạc vài câu, có lẽ là bàn về việc sau này sẽ đến nơi nào sinh sống. Lăng Sương Hoa dường như gật đầu, rồi đi theo Đinh Điển trở về. Đinh huynh, chúc hai vị thượng lộ bình an, bách niên hảo hợp. Trần Lưu chắp tay nói với Đinh Điển và Lăng Sương Hoa. Ngươi cứ thế để chúng ta đi sao? Đinh Điển hỏi. Chẳng lẽ ngươi muốn ở lại ăn xong bữa khuya rồi mới đi? Trần Lưu cười nói. Nhà ngươi còn tuyển cung phụ không? Đinh Điển nói. Hả? Trần Lưu có chút kinh ngạc nhìn về phía Đinh Điển. Ta bây giờ cũng không biết đi đâu, nếu nhà ngươi còn tuyển cung phụ, ta muốn đưa Sương Nhi đến nhà ngươi làm cung phụ. Đinh Điển nói. Trần Lưu nghe vậy nhất thời mừng rỡ, Đinh Điển này là một cao thủ có sẵn, trong khi Địch Mây còn phải bồi dưỡng, nếu Đinh Điển bằng lòng làm cung phụ cho nhà hắn, Trần Lưu tự nhiên là vô cùng vui vẻ. Trần Lưu cười nói, nếu Đinh huynh bằng lòng đến nhà ta làm cung phụ, ta nào có lý do gì từ chối. Hay là thế này, Đinh huynh, ta và Ngự Yên còn phải một thời gian nữa mới trở về, ngươi hãy cùng Lý Ma Ma và những người khác trở về trước, mang theo cả Địch Mây và Thích Cô Nương. Vốn dĩ ta định dạy Thần Chiếu Kinh cho Địch Mây xong rồi mới để hắn cùng Lý Ma Ma và những người khác trở về. Nay Đinh huynh cũng muốn làm cung phụ, vậy thì phiền ngươi giúp ta dạy hắn Thần Chiếu Kinh nhé, như vậy sẽ không làm lỡ hành trình của Lý Ma Ma và mọi người. Ngươi muốn đem Thần Chiếu Kinh dạy cho tên nhóc ngốc này sao? Đinh Điển vô cùng kinh ngạc. Đúng vậy. Trần Lưu cười nói, Địch Mây đơn thuần thẳng thắn, Thích Cô Nương lương thiện, ta rất coi trọng bọn họ, ta còn muốn bọn họ làm cung phụng cho nhà ta cả đời nước kia. Địch Mây gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng. Tuy hắn không biết tại sao Trần Lưu lại coi trọng hắn, nhưng trong lòng hắn nghĩ sau này hắn và sư muội sẽ có những ngày tháng tốt đẹp. Đồng lộc 1 tháng 5 lạng bạc, đủ để hắn mua một con bò vàng lớn rồi. A, còn bao ăn ở, mỗi quý còn có 2 bộ quần áo, 1 năm là 8 bộ. Đãi ngộ này tốt quá rồi, chỉ cần Trần Lưu không đuổi hắn đi, hắn tuyệt đối sẽ không đi. Được thôi. Đinh Điển nhìn Địch Mây có vẻ ngốc nghếch, cũng bật cười. Đã Trần Lưu nói dạy thì hắn cứ dạy thôi, dù sao hắn không dạy thì Trần Lưu cũng sẽ dạy. Còn không mau cảm ơn Trần đại ca và Đinh đại ca. Thích Phương thấy Địch Mây vẫn còn ngơ ngác đứng đó không biết cảm ơn, nhất thời tức đến phát hỏa, hung hăng đá cho Địch Mây một cước. Đó là Thần Chiếu Kinh đó, hỡi ôi. Đây là công pháp mà ngay cả Trần Lưu cũng phải mưu đoạn, mà Trần Lưu bây giờ là cao thủ tiên tiên, Vương Ngự Yên là cao thủ tông sư, công pháp mà ngay cả bọn họ cũng coi trọng thì có thể kém đi đâu được. Công pháp tốt như vậy mà Trần Lưu cũng bằng lòng dạy hắn, Địch Mây vậy mà còn không biết cảm ơn, ngươi muốn làm ta tức chết hay sao? Địch Mây bị Thích Phương đá một cước, suýt nữa ngã nhào, nhưng hắn không dám giận, vội vàng thuận thế quỳ xuống dập đầu với Trần Lưu và Đinh Điển, nói: "Đa tạ Trần đại ca, đa tạ Đinh đại ca." Đinh Điển nhìn bộ dạng có phần ngốc nghếch của Địch Mây, cũng có chút bất đắc dĩ, tên nhóc ngốc này quả thật có hơi ngốc, chỉ mong hắn đừng quá ngốc, nếu không sau này hắn sẽ phải chịu khổ nhiều. Trần Lưu dặn dò Lý Ma Ma một tiếng, bảo nàng sau khi trở về hãy sắp xếp ổn thỏa sinh hoạt hàng ngày cho Đinh Điển và Địch Mây. Lý Ma Ma vội vàng cung kính vâng dạ. Mạn Đà Sơn Trang trước đây không nhận nam nhân, đó là vì Lý Thanh La căm hận nam nhân, nhưng kể từ khi Lý Thanh La gả Vương Ngự Yên cho cô ra, Mạn Đà Sơn Trang sau này chắc chắn sẽ thay đổi quy củ, không thể nào chỉ có nữ nhân. Mà Đinh Điển là cao thủ tiên thiên, lại còn là cao thủ tiên thiên đỉnh phong, Mạn Đà Sơn Trang của các nàng ngoài Vương Ngự Yên và cô ra ra, người có thực lực cao nhất cũng chỉ có vài vị cao thủ nhất lưu, ngay cả cao thủ tuyệt đỉnh cũng không có. Bây giờ có một cao thủ tiên thiên đỉnh phong như Đinh Điển đến nữa tựa, nàng tự nhiên sẽ không thể chậm trễ. Chuyến đi đến Kinh Châu lấy bảo vật lần này tổng cộng mất hơn 5 ngày, thu được tài bảo trị giá hơn 1000 vạn lạng bạc, toàn bộ quá trình cũng không có sóng gió gì, hơn nữa còn chiêu mộ được hai vị cung phụng là Đinh Điển và Đinh Mây, Đinh Điển lại càng là niềm vui ngoài ý muốn. Trần Lưu rất hài lòng. Buổi tối không tiện đi thuyền, Trần Lưu bèn cùng Đinh Điển và Địch Mây uống rượu nửa đêm. Sáng sớm hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng, sau khi tiễn con thuyền chở bảo vật của Mạn Đà Sơn Trang mang theo Đinh Điển, Địch Mây và mọi người rời đi, Trần Lưu liền quay đầu nói với Vương Ngự Yên, Hoàng Dung và các nàng, chúng ta cũng đi thôi. Trần Lưu cũng chuẩn bị rời Kinh Châu, tiến đến núi Võ Đang. Di Hoa cũng đã truyền tin cho Liên Tinh, nói rằng Yêu Nguyệt đã lấy được Hắc Ngọc Đoạn Tụ Cao, thậm chí còn lấy được cả phương thuốc. Phải nói rằng, tốc độ của Yêu Nguyệt khá nhanh, hơn nữa có Yêu Nguyệt ra tay, ước chừng kết cục của người Kim Cương Môn sẽ không tốt đẹp gì. Liên Tinh bảo người của Di Hoa Cung truyền tin, để Di Hoa Cung đem Hắc Ngọc Đoạn Tụ Cao đưa đến cứ điểm của Di Hoa Cung ở Tương Dương. Sau khi đến Tương Dương phủ, nàng sẽ đến cứ điểm của Di Hoa Cung để lấy thuốc. Nay đã có Hắc Ngọc Đoạn Tụ Cao, Trần Lưu tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội đến núi Võ Đang bán nhân tình cho Trương Tam Phong. Còn về Lăng Thối Tư và người nhà họ Vạn, Trần Lưu cũng lười để ý đến bọn hắn. Tuy bọn hắn không phải người tốt, nhưng chỉ cần bọn hắn không đến chọc vào hắn, Trần Lưu cũng không cần thiết phải cố tình đi giết bọn hắn. Thế giới tổng võ này người xấu quá nhiều, nếu đi giết Lăng Thối Tư và nhà họ Vạn, vậy Thích Trường Phát có giết không? Nôn Đạt Bình có giết không? Hoa Thiết Cán có giết không? Huyết Đao Lão Tổ có giết không? Còn có thập đại ác nhân trong Tuyệt Đại Song Tiêu có giết không? Thập nhị tinh tướng có giết không? Người xấu nhiều như vậy, giết sao cho hết được? Nếu Trần Lưu dành hết thời gian để đi giết người xấu, hắn còn thời gian để tu luyện và tìm kiếm cơ duyên hay sao? Còn về phần tình tiết của Liên Thành Quyết bị Trần Lưu phá hoại, thay đổi kết cục của rất nhiều người, thay đổi thì cũng đã thay đổi rồi. Người xuyên việt đều là kẻ phá hoại, chỉ cần xuyên qua, cho dù ngươi không làm gì cả, cũng sẽ vì hiệu ứng cánh bướm mà thay đổi rất nhiều chuyện. Giữ bí mật này nhé. Chương 168, Chu Chỉ Nhược bị thương. Chương 168, Chu Chỉ Nhược bị thương. Dưới chân núi Võ Đàng, có một tiểu thôn tên là Đàng Sơn Thôn, thôn không lớn, chỉ có mười mấy hộ gia đình, nhưng nơi đây lại là con đường phải đi qua để đến núi Võ Đàng. Tại một căn nhà dân ở Đàng Sơn Thôn, bên cạnh con đường dẫn lên núi Võ Đàng, Bối Cẩm Nghi mang cơm nước vừa nấu xong bước ra khỏi phòng, liếc nhìn Chu Chỉ Nhược đang ngồi trên một chiếc ghế nằm, dõi mắt về con đường lên núi Võ Đàng, khẽ thở dài một hơi. Nàng xem như đã nhìn ra, Chu Chỉ Nhược có lẽ đã thích Trần Lưu rồi. Mà Chu Chỉ Nhược cũng thật tàn nhẫn, vì để ở lại chờ Trần Lưu mà không tiếc tự đâm bị thương chân mình. Dĩ nhiên, đây đều là suy đoán của Bối Cẩm Nghi, dù sao thì Chu Chỉ Nhược cũng là bị thương ở chân khi truy sát tập nhân. Đối với việc Chu Chỉ Nhược bị thương ở chân, không thể tiếp tục cùng nàng đến các đại môn phái trong võ lâm để liên lạc, hiệu triệu các đại môn phái thảo phạt mình giáo, Diệt Tuyệt Sư Thái vừa đau lòng vừa bất đắc dĩ, đành phải tạm thời để Chu Chỉ Nhược ở lại dưới chân núi Võ Đang dưỡng thương, đồng thời để Bối Cẩm Nghi ở lại chăm sóc nàng, và dặn dò hai người, sau khi vết thương của Chu Chỉ Nhược lành lại thì đến Chiết Giang hội hợp với các nàng. Chu Chỉ Nhược tự nhiên là cung kính đáp ứng, nhưng nàng có nghe theo lời dặn của Diệt Tuyệt Sư Thái hay không thì lại là chuyện khác. Bối Cẩm Nghi cũng là sau khi Diệt Tuyệt Sư Thái rời đi, Chu Chỉ Nhược bắt đầu mỗi ngày đều ngồi ở cửa trông ngóng về con đường lên núi Võ Đang, lúc này mới nhận ra, Chu Chỉ Nhược ở lại núi Võ Đang là có mục đích khác. Nhớ lại lúc trước khi các nàng cùng đi với Trần Lưu, Chu Chỉ Nhược thường xuyên đến gần bên cạnh Trần Lưu, mà Trần Lưu lại từng nói, trạm tiếp theo của hắn là núi Võ Đang, Bối Cẩm Nghi đâu còn không hiểu Chu Chỉ Nhược rốt cuộc muốn làm gì. Chính vì vậy, Bối Cẩm Nghi mới nghi ngờ chân của Chu Chỉ Nhược là do chính nàng tự đâm, chỉ là nàng không có chứng cứ. Chỉ Nhược sư muội, ăn cơm thôi. Bối Cẩm Nghi đặt cơm nước lên bàn, thấy Chu Chỉ Nhược vẫn đang nhìn ra xa, có chút bất đắc dĩ gọi nàng một tiếng. Chu Chỉ Nhược hoàn hồn, quay đầu nhìn Bối Cẩm Nghi, trên mặt lộ ra vẻ cảm kích, khẽ nói, đà tạ sư tỷ. Bối Cẩm Nghi dịu Chu Chỉ Nhược đến trước bàn, để nàng ngồi xuống, lúc này mới múc canh múc cơm cho Chu Chỉ Nhược. Làm phiên sư tỷ rồi. Chu Chỉ Nhược tính tình rất tốt, nói chuyện cũng nhẹ nhàng yếu ớt, ngoài Đinh Mẫn Quân ra, rất nhiều sư tỷ trong môn phái đều rất thích nàng. Thậm chí cả Nga Mi Tứ Tú dưới trướng Độc Cô Nhất Hạc, người từng tranh giành vị trí trưởng môn với Diệt Tuyệt Sư Thái, cũng vô cùng yêu quý nàng. Đinh Mẫn Quân tính tình cay nghiệt, thích dở âm mưu quỷ kế. Hơn nữa nàng ta vẫn luôn muốn kế nhiệm Diệt Tuyệt Sư Thái, trở thành trưởng môn nhân đời tiếp theo của phái Nga Mi, nhưng trước có Kỷ Hiểu Phù, sau khi Kỷ Hiểu Phù phản bội sư phụ, sinh ra nghiệt chủng cho Quang Minh Tả sứ của Ma giáo là Dương Tiêu, lại không chịu đi ám sát Dương Tiêu, bị Diệt Tuyệt Sư Thái giết chết, thì lại xuất hiện một Chu Chỉ Nhược có tư chất tốt hơn, càng được Diệt Tuyệt Sư Thái yêu mến hơn, nàng ta có thể vui vẻ mới là lạ. Từ khi Chu Chỉ Nhược lên núi Nga Mi, trở thành bảo bối trong lòng Diệt Tuyệt Sư Thái, không chỉ tự mình dạy nàng nhập môn, còn xem nàng như trưởng môn nhân đời tiếp theo của phái Nga Mi để bồi dưỡng, Đinh Mẫn Quân thiếu chút nữa đã tức điên. Chỉ cần có cơ hội, Đinh Mẫn Quân liền lớn tiếng mắng nhiếc Chu Chỉ Nhược, còn ra sức hành hạ nàng, nhưng Chu Chỉ Nhược lần nào cũng đối với Đinh Mẫn Quân vô cùng cung kính, khiến nàng ta cũng có chút không thể làm gì được. Bối Cẩm Nghi cũng biết Diệt Tuyệt Sư Thái muốn bồi dưỡng Chu Chỉ Nhược thành trưởng môn nhân đời tiếp theo của phái Nga Mi, nhưng nàng cảm thấy với tính cách nói năng nhỏ nhẹ như của Chu Chỉ Nhược hiện tại, thực sự không hợp để làm trưởng môn nhân, không có hy vọng. Phái Nga Mi dù sao cũng là một trong những danh môn đại phái của giang hồ Đại Minh, nếu trưởng môn nhân là một nữ nhân yếu đuối, ai mà chịu nổi. Dĩ nhiên, nếu sư phụ đã quyết định, nàng cũng sẽ không phản đối. Nhưng bây giờ xem ra, kế hoạch của sư phụ rất có thể lại sắp đổ bể, hai người kế nhiệm mà bà coi trọng lần lượt đều đã yêu nam nhân. Một người yêu quang minh tả sứ của ma giáo, còn sinh con cho hắn, một người rất có thể cũng đã yêu một hoa hoa công tử, thậm chí vì để gặp hắn mà tự đâm bị thương chính mình, giả vờ bị thương. Bối Cẩm Nghi cũng không biết Trần Lưu kia có gì tốt. Thôi được rồi, Trần Lưu kia quả thực rất tốt, ngay cả Bối Cẩm Nghi cũng không thể không thừa nhận Trần Lưu vô cùng ưu tú, tư chất tuyệt vời, nội tính càng tốt hơn, nhưng hắn đã có nữ nhân rồi, hơn nữa còn không chỉ một. Sư phụ nàng Diệt Tuyệt Sư Thái tuyệt đối sẽ không đồng ý hôn sự của Chu Chỉ Nhược và Trần Lưu, trừ khi Trần Lưu kia ruồng bỏ những nữ nhân của hắn, chỉ cưới một mình Chu Chỉ Nhược. Nhưng điều này sao có thể? Chỉ Nhược quả thực rất ưu tú, cũng rất xinh đẹp, nhưng lại không thể so với Vương Ngự Yên bên cạnh Trần Lưu. Vương Ngự Yên kia là tông sư, thực lực còn mạnh hơn cả sư phụ các nàng, Trần Lưu sao có thể ruồng bỏ nàng? Ngoài Vương Ngự Yên ra, còn có Hoàng Dung, Mục Nhật Tử, Mục Uyển Thanh các nàng, những người này không ai không phải là thiên chi tiểu nữ, không hề thua kém Chu Chỉ Nhược. Thúng chi ngay cả Liên Tinh cùng chủ của Di Hoa cùng cũng đã đến bên cạnh Trần Lưu, nhiều nữ nhân xinh đẹp như vậy, Chu Chỉ Nhược làm sao tranh giành lại. Dĩ nhiên, nếu Chu Chỉ Nhược đi làm tiểu thiếp, thì không có vấn đề gì, chỉ là chuyện này Diệt Tuyệt Sư Thái tuyệt đối sẽ không cho phép. Trong lúc Bối Cẩm Nghi đang suy nghĩ có nên khuyên Chu Chỉ Nhược từ bỏ Trần Lưu hay không, xa xa truyền đến tiếng vó ngựa, Chu Chỉ Nhược đột nhiên quay đầu, liền thấy một nam tử áo xanh dẫn theo hơn 10 nữ nhân đội nón có mạng che mặt cưỡi ngựa chậm rãi đi về phía các nàng. Chu Chỉ Nhược bỗng nhiên vui mừng khôn xiết, đột ngột đứng dậy, chạy về phía nam nhân dẫn đầu. Bối Cẩm Nghi thấy đôi chân chạy nhanh như gió của Chu Chỉ Nhược, nửa ngày không nói nên lời. Sự thật đã rành rành, Chu Chỉ Nhược tuyệt đối là vì chờ Trần Lưu. Trần Lưu ca ca. Chỉ Nhược. Trần Lưu thấy Chu Chỉ Nhược chạy về phía bọn hắn, đột nhiên có chút kinh ngạc, hỏi: "Sao ngươi lại ở đây?" "Ta bị thương rồi." Trong giọng nói của Chu Chỉ Nhược dường như có ý vui. "Hoàng Dung, Vương Ngữ Yên, bị thương mà cũng vui như vậy, sẽ không phải là muốn ở lại bên cạnh Vũ Quân, Trần Lưu ca ca, cố ý làm mình bị thương đấy chứ?" "Bị thương?" "Đúng rồi, ta bị thương mà." Chu Chỉ Nhược lúc này mới nhớ ra mình còn đang bị thương. Nàng đội có cái chân bị thương lên, dùng tay ôm lấy, ngón tay lén lút chọc vào vết thương một cái, miệng vết thương vốn chưa lành hẳn liền rỉ ra từng tia máu, thân thể cũng theo đó nghiêng về một bên. Trần Lưu tự nhiên sẽ không để Chu Chỉ Nhược ngã xuống trước mặt hắn, thân hình lóe lên, liền từ trên ngựa nhảy xuống, đến bên cạnh Chu Chỉ Nhược, đỡ lấy thân thể mềm mại của nàng. "Ta xem nào." "Ừm." Chu Chỉ Nhược yếu ớt khẽ đáp một tiếng, nghiêng đầu đi, nhẹ nhàng vén tà váy lên một chút, để lộ ra cái chân bị thương bên dưới, đưa vết thương cho Trần Lưu xem. Trần Lưu liếc mắt nhìn, chỉ thấy trên đùi Chu Chỉ Nhược quấn vải trắng, trên vải trắng còn có những chấm máu đỏ, liền kinh ngạc nói: "Thật sự bị thương rồi, có nặng không?" "Không sao, chỉ là vết thương ngoài da, nghỉ ngơi một thời gian là khỏi." Gò má Chu Chỉ Nhược có chút ửng hồng, khẽ nói: "Sao lại bị thương?" "Lúc chúng ta đến núi Võ Đàng, gặp phải một đám tặc nhân đang đốt giết cướp bóc, sư phụ liền để chúng ta đi giết giặc cứu dân làng, ta đi truy đuổi một tên tặc nhân, vì không quen thuộc địa hình, đã trúng âm mưu của tên giặc, bị hắn đâm bị thương ở chân. Vì vậy sư phụ liền để ta ở lại dưới chân núi Võ Đàng dưỡng thương trước." "Thì ra là thế." Trần Lưu khẽ gật đầu, nói: "Nếu ngươi đã bị thương, vậy tại sao còn chạy qua đây? Không biết ngươi bây giờ là người bị thương sao?" "Ta quên mất." Chu Chỉ Nhược cúi đầu, dường như có chút xấu hổ. Chúng nữ Vương Ngữ Yên, chương 169, Tâm Cơ Nữ chương 169, Tâm Cơ Nữ phái Võ Đăng và phái Thiếu Lâm là hai đại võ lâm thánh địa lớn nhất Đại Minh, cao thủ trong môn nhiều như mây. Phái Võ Đăng không chỉ có Trương Tam Phong, có Tống Biết Điều, Du Liên Chu và các vị trong Võ Đăng thất tử, mà còn có những cao thủ như Mục Đạo Nhân, Tử Dương Đạo Trưởng, Mai Chân Nhân, Thạch Hạc, Diệp Lăng Phong. Mẹ kiếp, một đạo nhân trong lục tiểu phụng truyền kỳ cũng xuất hiện rồi, thật là đủ loạn. Trần Lưu dẫn theo Vương Ngự Yên và Chư Nữ đến núi Võ Đang Bãi Sơn. Nếu chỉ có Trần Lưu và Vương Ngự Yên, Hoàng Dung Chư Nữ, bọn hắn thậm chí chưa chắc đã được gặp cao tầng của phái Võ Đang, dù sao thì bọn hắn bây giờ ở Đại Minh cũng chẳng có danh tiếng gì, nhưng có Liên Tinh thì lại khác. Di Hoa Cung ở Đại Minh tuy thanh thế không bằng phái Võ Đang, nhưng cũng là một đại thế lực giang hồ, vì vậy Trần Lưu và Vương Ngự Yên và mọi người liền được Tống Viễn Kiều đích thân tiếp đãi, thậm chí còn gặp được một đạo nhân vừa hay có việc đến Võ Đang chủ Phong Tiên trụ phong tìm Tống Viễn Kiều. "Chậc, một đạo nhân à, đây có thể là một nhân vật tầm cỡ tiêu hùng, ngay cả Lục Tiểu Phụng cũng không làm gì được hắn. Nhưng đây là thế giới tổng võ, có Trương Tam Phong trấn giữ, nghĩ rằng một đạo nhân ở phái Võ Đang cũng không dở được trò chống gì." Một đạo nhân thấy Tống Viễn Điều có việc, chỉ hàn huyên với Trần Lưu, Liên Tinh vài câu rồi cáo từ rời đi trước. Sau khi phân ngôi chủ khách và ngồi xuống, Tống Viễn Điều ra lệnh cho đệ tử dâng trà cho Trần Lưu, Vương Ngự Yên và chư nữ. "Tống đại hiệp, Trương chân nhân không có ở đây sao?" "Sư phụ ta hiện đang bế quan." Tống Viễn Điều cười đáp. Tống Thanh Thư đứng sau lưng Tống Viễn Điều khẽ nhếch mép, tỏ vẻ rất khinh thường Trần Lưu: "Ngươi là thân phận gì?" "Một tán nhân đại tống không chút danh tiếng, thái sư phụ của ta là thân phận gì?" "Thái sư phụ của ta là Kình Thiên trụ của Đại Minh đế quốc, một đời thiên nhân, là người ngươi muốn gặp là gặp được sao?" Tuy Tống Thanh Thư rất khinh thường Trần Lưu, nhưng lại vô cùng ghen tị với diễm phúc của hắn. Những cô gái đi theo bên cạnh Trần Lưu không ai không phải là tuyệt thế mỹ nữ, không nói đến Vương Ngự Yên và Hoàng Dung, Liên Tinh, Chu Chỉ Nhược, ngay cả một Viện Thanh và Mục Niệm Tử, Trung Linh Chư Nữ cũng đều là những đại mỹ nhân tú lệ tuyệt tụng, trời ban linh khí. Thấy nhiều cô gái xinh đẹp như vậy đi theo bên cạnh Trần Lưu, hơn nữa quan hệ với hắn lại vô cùng thân mật, Tống Thanh Thư ghen tị đến phát điên. hắn đường đường là người đứng đầu thế hệ đệ tử thứ ba của phái võ đang, là đệ tử ruột của Trương Tam Phong, đến nay vẫn cô đơn lẻ bóng, nhưng một tiểu nhân vật vô danh lại có được sự yêu mến của nhiều cô gái tuyệt mỹ như vậy, hắn sao có thể không ghen tị? Nhất là sau khi nhìn thấy Chu Chỉ Nhược, Tống Thanh Thư càng ghen đến điên cuồng. Đã gặp được Trần Lưu, Chu Chỉ Nhược tự nhiên không muốn tách khỏi hắn nữa, nàng cố tình làm mình bị thương chính là để rời khỏi sư phụ, ở lại phái võ đang chờ Trần Lưu. Dù Hoàng Dung đã đoán được vết thương của nàng là do chính nàng tự gây ra, nàng cũng không quan tâm. Những cô gái bên cạnh Trần Lưu, có mấy ai không có lòng riêng? Bản thân Hoàng Dung cũng chẳng tốt hơn nàng là bao. Đương nhiên, cũng vì chuyện này mà Vương Ngự Yên và Hoàng Dung chư nữ biết được Chu Chỉ Nhược có lẽ không phải là đóa bạch liên hoa ngây thơ không biết gì, mà là một tâm cơ nữ rất có mưu tính. Còn Bối Cẩm Nghi, dưới sự khuyên bảo của Chu Chỉ Nhược, đã rời đi để hội hợp với sư phụ. Cũng không biết có phải do ảnh hưởng của nguyên tắc hay không, dung mạo của Vương Ngự Yên và Hoàng Dung tuy cũng khiến Tống Thanh Thư kinh diễm không thôi, nhưng chỉ duy nhất Chu Chỉ Nhược lay động được trái tim hắn, khiến Tống Thanh Thư hồn siêu phách lạc, cả người ngây dại. Mà Chu Chỉ Nhược thấy Tống Thanh Thư ở sau lưng Tống Viễn Tiểu cứ nhìn chằm chằm vào mình, bất chợt không nhịn được khẽ chau mày, trong lòng rất không vui. Chỉ là cái chau mày của Chu Chỉ Nhược lại càng khiến Tống Thanh Thư hồn siêu phách lạc, chỉ cảm thấy mọi thứ của Chu Chỉ Nhược đều đẹp đến vậy, nhất cử nhất động, mỗi một cái nhăn mày hay nụ cười, dù là chau mày cũng động lòng người đến thế. Trần Lưu cũng thấy Tống Thanh Thư ngây ngốc nhìn chằm chằm Chu Chỉ Nhược, trong lòng không nhịn được lẩm bẩm, người kia là Tống Thanh Thư nhỉ? Trong nguyên tắc hắn vì Chu Chỉ Nhược mà điên cuồng, thậm chí phản bội phái võ đang, giết Mạc Thanh Cốc, không ngờ ở thế giới tổng võ này hắn vẫn không thoát khỏi vận mệnh làm liếm cầu cho Chu Chỉ Nhược lại một tên liếm cầu. Vương Ngữ Yên và Hoàng Dung chư nữ đều không nhịn được liếc mắt nhìn Tống Thanh Thư. Ừm, tại sao lại nói chữ lại nhỉ? Thì ra Trương chân nhân đang bế quan à? Trần Lưu lộ ra vẻ mặt tiếc nuối. Tống Viễn Tiểu mỉm cười, tuy hắn ra mặt tiếp đãi Trần Lưu và Vương Ngữ Yên chư nữ, nhưng đó cũng là nể mặt Liên Tinh cung chủ của Di Hoa cung, nếu không một người đại tống không có danh tiếng như Trần Lưu muốn gặp hắn cũng khó. Ta có được một loại kỳ dược, nghe nói dược tính của nó vô cùng thần kỳ, người thường nếu tay chân xương khớp bị trọng thương dẫn đến tàn phế, sau khi đắp thuốc mỡ này lên, vết thương vẫn có thể lành lại, từ đó dần dần khôi phục hoạt động bình thường. Nếu bị tàn phế đã lâu, xương đã liền lại, thì cần phải đánh gãy lại đoạn xương đó, sau khi đắp thuốc mỡ này lên, cũng có thể khiến xương cốt khôi phục bình thường, có thể khôi phục khả năng đi lại như thường. Tống Viễn Kiều đột nhiên đứng dậy, hơi thở có chút run rập, nhìn chằm chằm Trần Lưu hỏi, thật sao? Ta cũng không biết có thật hay không. Trần Lưu rất thản nhiên nâng tách trà lên, nhẹ nhàng thổi một hơi, nhấp một ngụm trà rồi khen, Tống đại hiệp, lá trà này là Khiên Lâm trà phải không? Ta từng nghe nói Khiên Lâm trà là đạo trà độc nhất của võ đang, được mệnh danh là cống tiên phẩm và trà bảo. Đây là bạch hoa trà. Đúng vậy. Ngươi, quả không hổ là đạo trà, ta nghe nói Khiên Lâm trà có tác dụng thanh tâm trừ phiền, tu đạo tinh tâm, ta vẫn là lần đầu tiên được uống đó. Tống đại hiệp, đạo trà trên núi võ đang có nhiều không? Tống Viên Kiểu thấy Trần Lưu nói xong công hiệu của linh dược rồi thì không nói nữa, chuyển sang bàn luận về trà với hắn. Mỗi khi hắn định mở miệng hỏi, Trần Lưu tất sẽ mở lời trước một bước, chặn họng hắn, mà hắn cũng không tiện ngắt lời Trần Lưu, cứng rắn chuyển chủ đề về lại linh dược kia, sắp làm hắn sốt ruột chết rồi. Vương Ngữ Yên và Hoàng Dung chư nữ thấy Trần Lưu treo ngược khẩu vị của Tống Viễn Kiều xong, liền cùng hắn bàn trà luận đạo, không nói gì về Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao nữa, khiến Tống Viễn Kiều như kiến bò trên chảo nóng, đều không nhịn được cười thầm trong lòng. Tống Viễn Kiều thấy Trần Lưu ba câu không rời lá trà, nói xong Khiên Lâm trà lại cùng hắn tán gẫu về Tây Hồ Long Tỉnh, võ di đại hồng bảo, thiền trà trong tự viện, so sánh xem loại trà nào có đặc sắc gì, khiến hắn cũng rất bất đắc dĩ. Tống Viễn Kiều cũng nhìn ra được, Trần Lưu đây là muốn gặp Trương Tam Phong. Nếu là bình thường, Tống Viễn Kiều chắc chắn sẽ không vì Trần Lưu mà đi làm phiền Trương Tam Phong, cho dù là yêu nguyện cung chủ của Di Hoa cung đích thân đến cũng không được. Đương nhiên, yêu nguyện thực ra rất muốn đích thân đến, nhưng nàng bị Trần Lưu chọc giận đến mức không dám lộ diện, sợ mình không nhịn được mà đánh nát đầu chó của Trần Lưu. Tuy yêu nguyện không tiện đánh Trần Lưu, nhưng nàng lại đánh Liên Tinh một trận để xả giận, lý do là Liên Tinh không tận tâm giúp nàng nói tốt, đến nỗi ấn tượng của Trần Lưu về nàng vẫn chưa thay đổi. Liên Tinh đối với việc này cũng rất oán thán, ta không giúp ngươi nói tốt sao? Ta thỉnh thoảng đều ở trước mặt Trần Lưu nói tỉ bội chúng ta thân thiết yêu thương nhau, nhưng Trần Lưu không tin thì biết làm sao? Trần Thiếu Hiệp ngồi đợi một lát nhé, ta đi xem sư phụ ta xuất quan chưa. Tống Viễn Tiểu thấy Trần Lưu là loại chưa thấy thỏ chưa thả chim ưng, hắn cũng biết phiền phải để hắn gặp sư phụ mình mới được, nếu không Trần Lưu chắc chắn sẽ không đưa linh dược kia cho hắn. Thanh Thư, Thanh Thư, Thanh Thư. Tống Viễn Tiểu gọi liền ba tiếng Thanh Thư. Tiếng thứ nhất là muốn Tống Thanh Thư tiếp đãi Trần Lưu một chút, hắn đi bẩm báo Trương Tam Phong. Tiếng thứ hai là nghi hoặc Tống Thanh Thư đang làm gì mà không có phản ứng. Tiếng thứ ba là nổi giận, hắn cuối cùng cũng phát hiện Tống Thanh Thư đang ngây ngốc nhìn chằm chằm Chu Chỉ Nhược, mà sắc mặt Chu Chỉ Nhược dường như có chút không vui. A, Tống Thanh Thư sau khi Tống Viễn Tiểu nổi giận, cuối cùng cũng hoàn hồn lại, có chút mở mịt nhìn về phía cha mình. Tiểu xuất sinh, cút cho ta. Chương 170, Trương Tam Phong, thượng, chương 170, Trương Tam Phong, thượng, phái võ đang do ba mạch tạo thành, một mạch là mạch trưởng môn do Trương Tam Phong dẫn đầu, hai mạch còn lại thì do một đạo nhân và Tử Dương đạo trưởng đứng đầu, thuộc phái trưởng lão. Mạch trưởng môn ở tại Thiên Trụ Phong, còn hai mạch trưởng lão của một đạo nhân và Tử Dương đạo trưởng thì ở trên hai ngọn núi khác. Lúc đầu nghe đến Tử Dương đạo trưởng, Trần Lưu còn nghi hoặc không biết đây là ai, mãi đến khi hắn nghe thấy cái tên chắc nhất hàng mới biết thì ra là trưởng môn phái võ đang trong chuyện Bạch Phát Ma Nữ. Khi thật, còn có cả chuyện Bạch Phát Ma Nữ của Lương Vũ Sinh, thế chẳng phải là còn có cả Bạch Phát Ma Nữ Luyện Nghe Thường sao? Chậc, Luyện Nghe Thường à? Nhưng Trần Lưu không có hứng thú với Luyện Nghe Thường. Người trên giang hồ gọi nàng là Ngọc La Sát, từ đó có thể thấy sát khí và ma tính của nàng rất nặng, tính tình thì quái đản ngang ngược, hở một tí là mỉm cười giết người, chém ngón tay người khác như chặt cỏ rác, thì nộ vô thường, không thể nắm bắt. Loại nữ nhân thế này, Trần Lưu không muốn trêu chọc vào. Trong lúc Trần Lưu còn đang nghe đệ tử võ đang kể về tình hình của phái, Tống Viễn Kiều đi mời Trương Tam Phong đã quay về. Đi cùng hắn còn có một người trung lão niên và mỡ, ăn mặc có chút lôi thôi. Người trung lão niên đó tuy râu tóc bạc trắng nhưng gương mặt lại như ngọc, đôi mắt sáng quắc có thần, trong cử chỉ toát ra vẻ uy nghi, chính là Trương Tam Phong, Trương chân nhân của phái võ đang. Trương Tam Phong cả đời không cưới vợ, bảy vị đệ tử thân truyền mà hắn thu nhận cũng giống như con ruột của hắn, Trương Tam Phong cũng rất yêu thương bọn họ. Mà tư chất và nhân phẩm của võ đang thất hiệp cũng không có gì để chê, uy vọng trên giang hồ rất cao, trong đó Tống Viễn Kiều và Du Liên Châu có võ công cao nhất, hợp thể trận pháp chân võ thất tiệt trận uy lực cường đại, có thể chấn nhiếp quần hùng. Đối với Trương Tam Phong mà nói, cái chết của người đệ tử thứ năm mà hắn yêu quý nhất là Trương Thúy Sơn và việc Du Đại Nham bị tàn phế là tâm bệnh lớn nhất của hắn. Trương Thúy Sơn đã chết, hắn không thể làm gì khác, chỉ có thể chuyển tình thương dành cho Trương Thúy Sơn sang cho Trương Vô Kỵ. Chỉ là Trương Vô Kỵ bị Huyền Minh nhị lao đánh một trường, chúng phải Huyền Minh thần trường, thân mang hàn độc. Hắn đã tìm cách cứu chữa cho Trương Vô Kỵ suốt mấy năm, thậm chí còn vứt bỏ mặt mũi già này đi đến Thiếu Lâm tự và phái Nga Mi để cầu xin Cửu Dương công của hai phái, với hy vọng hợp nhất cùng Cửu Dương công của võ đang để tái hiện lại Cửu Dương thần công nhằm cứu Trương Vô Kỵ. Nhưng biết làm sao được, năm đó vì chuyện của Trương Thúy Sơn và Ân Tố Tố, quan hệ giữa phái võ đang với Thiếu Lâm và Nga Mi trở nên tồi tệ, cộng thêm định kiến môn phái, hai phái không chịu giao Cửu Dương công cho hắn, khiến hắn cũng đành bất lực. Sau này Trương Tam Phong gặp được một người của Minh giáo bên bờ sông Hán, hắn vô tình cứu người nọ. Người nọ cũng là người có ơn tất báo, nói rằng có thể đưa Trương Vô Kỵ đến chỗ Điệp Cốc Thần Y Lý Hồ Thanh Lưu để nhờ ông ta cứu chữa. Lúc đó tình hình của Trương Vô Kỵ đã rất tệ, ngày ngày chịu nỗi khổ bị hàn khí xâm nhập quá nhiều, cho dù hắn vẫn luôn dùng công lực để duy trì sinh cơ cho Trương Vô Kỵ, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn tình trạng cơ thể của hắn ngày một xấu đi. Trương Tam Phong cũng từng nghe nói về thủ đoạn và tính khí thối của Điệp Cốc Thần Y Lý, không phải người của Minh giáo thì không cứu. Trong lúc không còn cách nào khác, Trương Tam Phong đành phải còn nước còn tát, giao Trương Vô Kỵ cho người nọ, để người đó đưa hắn đến Hồ Điệp Cốc. Sau đó Hồ Điệp Cốc xảy ra biến cố, Trương Vô Kỵ cũng mất tích theo. Nhiều năm trôi qua như vậy, cũng không biết hắn ra sao rồi, có lẽ đã chết rồi. Người chết đã chết, người sống vẫn phải sống tiếp, mà cái chết, đối với Trương Vô Kỵ mà nói có lẽ cũng là một sự giải thoát. Trong lòng Trương Tam Phong tuy đau buồn, nhưng cũng chỉ có thể nén nỗi đau vào tận đáy lòng. Ngoài Trương Thúy Sơn và Trương Vô Kỵ ra, người mà Trương Tam Phong cảm thấy áy náy nhất chính là Du Đại Nham. Du Đại Nham bị đại lực kim cương chỉ bóp nát xương toàn thân, tàn phế nằm trên giường. Vì chuyện này mà Trương Tam Phong suýt nữa đã đánh lên Thiếu Thất Sơn, và đây cũng là một trong những nguyên nhân Thiếu Lâm tự không chịu giao Thiếu Lâm Cửu Dương công cho hắn. Bây giờ nghe Tống Viễn Kiều nói có người có kỳ dược có thể cứu chữa Du Đại Nham, Trương Tam Phong làm sao còn ngồi yên được nữa. Vội vàng đi theo Tống Viễn Kiều đến gặp người, cho dù có nợ nhân tình, hắn Trương Tam Phong cũng nhận. Nhân tình làm sao quan trọng bằng thân thể của Du Đại Nham được. Đại Tống Trần Lưu bái kiến Trương chân nhân. Thấy Trương Tam Phong, Trần Lưu nào dám nên ngang ngồi yên, đây chính là cường giả thiên nhân cảnh đó, vội vàng đứng dậy hành lễ. Tiêu Giao phái Vương Ngữ Yên bái kiến Trương chân nhân. Đào Hoa đảo Hoàng Dung bái kiến Trương chân nhân. Tiêu Giao phái A Châu, A Bích bái kiến Trương chân nhân. Di Hoa cung Liên Tinh. Tiêu Giao phái Đào Hoa đảo, Di Hoa cung, phái Hoa Sơn, phái Nga Mi Chu Chỉ Nhược. Ngươi là tiểu cô nương năm đó. Nghe Trần Lưu và các nàng Vương Ngữ Yên tự báo lai lịch, Trương Tam Phong tấm tắc lấy làm lạ. Lai lịch của mười mấy tiểu cô nương này thật đúng là phức tạp, nhất là Chu Chỉ Nhược mà năm đó hắn cứu được cũng trà trộn vào cùng nhóm các nàng, vây quanh một nam tử trẻ tuổi. Nam tử này rốt cuộc có gì thần kỳ? Tại sao lại có thể khiến nhiều cô gái vây quanh hắn như vậy? Vâng, đa tạ ơn cứu mạng của Trương chân nhân năm đó. Chu Chỉ Nhược nhẹ giọng nói, lần nữa cảm tạ. Hoàng Dung lặng lẽ bĩu môi, giả vờ, cứ tiếp tục giả vờ đi. Trong đám các nàng, người giỏi giả vờ nhất có lẽ chính là Chu Chỉ Nhược, rõ ràng là một nữ nhân tâm cơ, lại cứ ngụy trang thành bộ dạng yếu đuối đáng thương. Di Hoa cung à, tính tình của tỷ tỷ ngươi đã tốt hơn chút nào chưa? Trương Tam Phong nhìn về phía Liên Tinh. Tốt hơn nhiều rồi ạ, những năm nay tỷ tỷ ta tu thần dưỡng tính, tính tình đã tốt hơn rất nhiều. Liên Tinh có vẻ hơi xấu hổ. Yêu Nguyệt thời trẻ tâm cao khí ngạo, thậm chí từng vì một chút chuyện nhỏ mà đánh lên núi Võ Đang, thế hệ trẻ của núi Võ Đang không ai là đối thủ của nàng, đều bị nàng làm cho nhục nhã. Trương Tam Phong thực sự không nhìn nổi nữa, bèn đứng ra nói nàng vài câu, bảo nàng được tha người thì nên tha người, không cần vì chút chuyện nhỏ mà níu mãi không buông. Dù Trương Tam Phong đã là cao thủ thiên nhân, nhưng Yêu Nguyệt vẫn không hề sợ hãi, ra tay tấn công Trương Tam Phong. Trương Tam Phong cứ để mặc cho nàng đánh. Đánh một hồi, Yêu Nguyệt đánh cả nửa ngày trời cũng không làm gì được Trương Tam Phong, mà Trương Tam Phong vậy mà lại bị Yêu Nguyệt đánh cho ngủ thiếp đi. Ngủ thiếp đi. Đây đối với Yêu Nguyệt mà nói là một sự sỉ nhục to lớn, khiến nàng càng trở nên điên cuồng hơn. Nhưng cho đến khi nàng hao hết chân khí, mệt đến mức nằm dạp xuống, bị thị nữ của Di Hoa cùng khiêng xuống núi Võ Đang, Trương Tam Phong vẫn chưa tỉnh ngủ. Đây cũng là nguyên nhân lần này Yêu Nguyệt xấu hổ lén lút đi theo lên núi Võ Đang, mất mặt quá mà. Tốt hơn nhiều rồi sao? Vậy thì tốt. Trương Tam Phong quay đầu nhìn về phía Nhạc Linh San, hỏi, phái Hoa Sơn. Ngươi là người của kiếm phái Đông Hoa Sơn, hay là phái Tây Hoa Sơn? Bẩm Trương chân nhân, ta chính là Nhạc Linh San, con gái của trưởng môn kiếm phái Đông Hoa Sơn. Nhạc Linh San có chút thụ sủng nhược kinh đáp lời. Trương Tam Phong trong lòng người đại minh chính là nhân vật tựa như thần tiên, Nhạc Linh San không ngờ hắn lại có thể nói chuyện với mình, nhất thời không kìm được kích động. Là kiếm phái Đông Hoa Sơn à? Năm đó kiếm phái Đông Hoa Sơn của các ngươi cũng là một thế lực lớn trong võ lâm giang hồ đại minh, câu nói quyền xuất thiếu lâm, kiếm xuất Hoa Sơn không phải là nói đùa đâu. Chỉ tiếc là sau này môn phái nội loạn, kiếm phái Đông Hoa Sơn của các ngươi đã xa xôi rồi. Trương Tam Phong cảm khái nói. Nhạc Linh San có chút lúng túng. Đào Hoa Đảo là Đào Hoa Đảo của Đông Tà Hoàng Dược Sư ở Đại Tống phải không? Trương Tam Phong quay sang Hoàng Dung. Chính là vậy. Hoàng Dung cung kính đáp lời. Trương Tam Phong gật đầu, nhìn về phía Vương Ngự Yên và các nàng A Châu, A Bích, Tiêu Giao Phái. Các ngươi là Tiêu Giao Phái của Đại Tống, hay là Tiêu Giao Phái của Đại Tần? Tiêu Giao Phái của Đại Tống ạ. Tiêu Giao Phái của Đại Tống ạ. Trương Tam Phong cười nói, Tiêu Giao Tử của Tiêu Giao Phái các ngươi kinh tài tuyệt diễm, là một kỳ tài võ học hiếm thấy. Nhiều năm trước ta và hắn từng giao đấu một trận, bất phân thắng bại, không biết bây giờ hắn ra sao rồi. Sư tổ của Tiêu Giao Phái chúng ta đã mất tích nhiều năm. Mất tích rồi sao? Vậy hiện tại ai là trưởng môn? Là Vô Nhai Tử ạ. Vương Ngữ Yên nói, ông ngoại của ta đã qua đời, hiện tại vị trí trưởng môn đã chuyển cho ta. Chương 171, Trương Tam Phong, trùng, chương 171, Trương Tam Phong, trùng, chậc, Trương Tam Phong ạ. Bất luận là ở thế giới nào cũng đều là một nhân vật thần tiên như vậy, nhìn Trương Tam Phong với tính cách tùy hòa, trong lòng Trần Lưu cũng không khỏi cảm khái. Trương Tam Phong cuối cùng nhìn về phía Trần Lưu, tâm trạng vốn đang tùy hòa của hắn đột nhiên trở nên có chút căng thẳng, bởi vì hắn cũng hơi sợ Trần Lưu đang lừa gạt hắn. Trần Tiểu Hữu, có linh dược cứu chữa được đồ nhi của ta không? Có. Trần Lưu gật đầu. Trương Tam Phong đông chốc thầm thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Thuốc này gọi là Hắc Ngọc Đoạn Tụ Cao. Trần Lưu nói, là bí dược độc môn của Kim Cương Môn ở Tây Vực, chuyên dùng để cứu trị liệt đả cốt thương. Tây Vực Kim Cương Môn. Trương Tam Phong có chút nghi hoặc. Đó là một môn phái nhỏ ở Tây Vực. Trần Lưu nói, do một vị hỏa công đầu đà phản tự của Thiếu Lâm tự năm đó sáng lập, sở trường sử dụng đại lực kim cương chỉ. Ta nhớ ra rồi. Trương Tam Phong nghe vậy đống chốc bừng tỉnh đại ngộ, sắc mặt cũng trở nên có chút khó coi. Thiếu Lâm tự quả thực từng có một vị hỏa công đầu đà phản tự, chỉ là lúc đó hắn đã sớm rời khỏi Thiếu Lâm tự, chỉ biết chuyện đó chứ không rõ chi tiết, càng không biết vị hỏa công đầu đà kia sở trường đại lực kim cương chỉ. Năm xưa Du Đại Nham bị người ta bóp nát toàn thân xương cốt, Trương Tam Phong có thể nhìn ra đó là bị thương bởi đại lực kim cương chỉ của Thiếu Lâm tự, vì vậy mới đến Thiếu Lâm hỏi tội, nhưng Thiếu Lâm tự một mực không thừa nhận, khiến hắn suýt nữa đã đánh lên Thiếu Thất Sơn. Bây giờ nghe Trần Lưu nói Kim Cương Môn ở Tây Vực kia sở trường đại lực kim cương chỉ, khiến Trương Tam Phong đột nhiên nghĩ đến chuyện của Du Đại Nham rất có thể không phải do Thiếu Lâm tự làm, mà có khả năng là do cái môn phái Kim Cương Môn này gây ra. Trương Tam Phong nghĩ tới, Tống Viễn Kiều tự nhiên cũng nghĩ tới, chỉ thấy Tống Viễn Kiều mặt đầy vẻ giận dữ, nói: "Sư phụ, có lẽ chúng ta đã hiểu lầm Thiếu Lâm tự." Trương Tam Phong khẽ thở dài một hơi. "Sư phụ, con đi Tây Vực tra một chút, nếu chuyện của Tam đệ đúng là do Kim Cương Môn kia gây ra, con sẽ báo thủ cho Tam đệ." Tống Viễn Kiều nói. "Kim Cương Môn đã bị diệt môn rồi." Trần Lưu nói. "Kim Cương Môn bị diệt môn rồi." Trương Tam Phong và Tống Viễn Kiều đều có chút kinh ngạc. "Hắc Ngọc Đoạn Tụ Cao này là do ta thấy tay chân của Liên Tinh cung chủ không tiện, lúc này mới nhớ tới ta từng nghe nói về Kim Cương Môn ở Tây Vực của Đại Minh cùng với loại bí dược này trong môn của nó, liền nói cho Liên Tinh cung chủ biết." Trần Lưu cười nói, "Yêu Nguyệt cung chủ sau khi biết chuyện, liền ngày đêm buôn ba đến Kim Cương Môn ở Tây Vực, không chỉ cướp bí dược của bọn hắn, mà còn diệt môn cả Kim Cương Môn ở Tây Vực." Trương Tam Phong, Tống Viễn Kiều, "Thôi được, Kim Cương Môn đã bị diệt môn rồi, bọn hắn ngay cả cơ hội báo thù cũng không có. Chắc là bọn hắn vẫn còn một số đệ tử ở bên ngoài." Trần Lưu nói, "Ta từng nghe nói Kim Cương Môn ở Tây Vực đã sớm đầu quân cho Nhữ Dương Vương phủ của người Nguyên, Nhữ Dương Vương phủ cũng có loại bí dược này. Vậy thì 10 phần có đến 8, 9 phần là người của Kim Cương Môn đã làm Tam đệ bị thương rồi." Tống Viễn Kiều tức đến toàn thân run rẩy. Quan hệ giữa Đại Minh và Nguyên Quốc trước nay không hòa thuận, thường xuyên xảy ra chiến tranh, mà phái Võ đang lại là trụ cột của Đại Minh, có rất nhiều đệ tử đang phục vụ trong quân đội, cũng có rất nhiều con cháu của quan lớn trong triều đình gia nhập phái Võ đang tập võ. Ví như đại đệ tử Trác Nhất Hằng của Nhất Mạch Tử Dương đạo trưởng chính là cháu của Tổng đốc Vân Quý Trác Trọng Liêm, con trai của hộ bộ thị lang Trác Kế Hiển. Chính vì như vậy, người Nguyên đối với phái Võ đang hận đến thấu xương, mà Kim Cương Môn kia đã đầu quân cho Nhữ Dương Vương phủ của Nguyên Quốc, bọn hắn tự nhiên có lý do để ra tay với Du Đại Nham của Võ Đang. Tình nghĩa huynh đệ giữa Võ Đang thất hiệp còn hơn cả huynh đệ ruột thịt, sau khi Tống Viễn Kiều đoán ra là người của Kim Cương Môn đã làm Du Đại Nham bị thương, nếu không phải Kim Cương Môn kia đã bị Yêu Nguyệt diệt môn, hắn thậm chí đã muốn chạy đến Tây Vực diệt môn bọn hắn rồi. Trần Lưu nhận lấy hai chiếc hộp gỗ dài từ tay A Bích, đưa cho Trương Tam Phong, nói: "Trương chân nhân, bên trong này chính là Hắc Ngọc Đoạn Tụ Cao, ta cũng chỉ nghe nói nó có thể chữa được cả vết thương cũng mà xương đã liền lại, có điều phương pháp cứu trị vô cùng bá đạo, cần phải bóp nát xương một lần nữa, sau đó đắp thuốc lên, quá trình vô cùng đau đớn. Nếu có thể cứu chữa, một chút đau đớn thì có đáng là gì?" Trương Tam Phong có chút kích động nhận lấy chiếc hộp, mở ra, liền thấy bên trong là thuốc cao đen kịt như bùn đen, cùng với mùi thuốc thơm nồng nặc. "Liên Tinh cung chủ đã dùng thuốc rồi sao?" Tống Viễn Kiều hỏi Liên Tinh. "Dùng rồi." Liên Tinh giơ cánh tay vẫn còn kẹp nẹp và bó thạch cao lên cho xem một chút, nói: "Ta cũng không biết dược hiệu của nó thế nào, nên quyết định trị liệu tay trước xem hiệu quả ra sao. Chờ tay trị liệu xong, sẽ trị liệu đến chân." "Dược hiệu thế nào?" Tống Viễn Kiều bội hỏi. "Ta cảm thấy rất tốt." Trên mặt Liên Tinh cũng không nhịn được mà lộ ra vẻ vui mừng, nói: "Xương của ta đã bắt đầu lành lại, chắc là không cần mấy ngày nữa là có thể liền lại rồi." Trương Tam Phong và Tống Viễn Kiều nghe vậy, cũng đều không nén được vẻ vui mừng. Tay chân của Liên Tinh cung chủ là bị thương từ lúc nàng còn nhỏ, đến nay đã hơn 20 năm. Nếu tay của nàng có thể chữa khỏi, vậy thì Du Đại Nham bị thương trong thời gian ngắn hơn nàng chắc cũng không có vấn đề gì. "Đa tạ tiểu hữu tặng thuốc cứu giúp đồ nhi của ta." Trương Tam Phong cảm kích chắp tay vái Trần Lưu một cái, nói, bất kể thuốc này có cứu được đồ nhi của ta hay không, Trương Lạp Tháp ta đều nhận ân tình này của tiểu hữu. Trần Lưu vội vàng tránh đi, nói, chút chuyện nhỏ, không đáng nhắc tới, Trương chân nhân không cần khách khí. Trương Tam Phong cười nói, tiểu hữu lần này nhất định muốn gặp ta, có phải là có chuyện gì không? Ngươi cứ nói thẳng ra, chỉ cần Trương Lạp Tháp ta có thể làm được, ta quyết không chối từ. Trần Lưu he he cười hai tiếng, dường như có chút ngượng ngùng nói, ta nghe nói Trương chân nhân là thiên nhân, liền cùng vị hôn thê của ta đến cầu kiến, hy vọng có thể nhận được sự chỉ điểm của Trương chân nhân. Tống Viễn tiểu cười nói, nếu Trần tiểu hữu muốn chỉ đạo, ta và nhị đệ, tứ đệ bọn hắn đều có thể cho các ngươi một vài đề nghị. Tống Viễn tiểu không muốn để Trần Lưu làm phiền Trương Tam Phong, Trương Tam Phong là nhân vật bậc nào? Để một cao thủ thiên nhân cảnh chỉ đạo hai tiểu bối, có chút đại tài tiểu dụng, căn bản không cần thiết, có bọn hắn chỉ điểm là đủ rồi. Vị hôn thê của ta là tông sư. Trần Lưu nói. Tống Viễn tiểu. Trương Tam Phong nhìn Tống Viễn tiểu có chút lúng túng mà không nhịn được phá lên cười ha ha. Bản thân Tống Viễn tiểu đã mấy chục tuổi rồi cũng chẳng qua mới là tông sư, căn bản không đủ tư cách chỉ đạo một vị tông sư, lại còn là một thiếu nữ tông sư. Trần tiểu hữu, ta đi xem đồ nhi của ta trước, hỏi ý kiến của hắn, nếu hắn bằng lòng cứu trị, ta muốn giúp hắn cứu trị đắp thuốc xong, rồi lại đến gặp ngươi, được không? Trương Tam Phong nói. Trương chân nhân cứ tự nhiên. Trần Lưu bội nói. Du Đại Nham đã liệt giường hơn 10 năm nay, mười mấy năm qua hắn sống như một phế nhân, thậm chí cả việc ăn uống, đi vệ sinh cũng cần người giúp đỡ, một kẻ tàn phế sống không bằng chết như vậy còn không bằng chết đi cho xong. Những năm qua, Du Đại Nham đã chết lặng, cả người cũng vì suy sụp mà trở nên thân hình khô héo, nhất là vì chuyện của hắn lại hại ngũ đệ Trương Thúy Sơn tự sát, lòng hắn đã chết. Ngay cả khi các sư minh đệ đến thăm, hắn vẫn như một tảng đá, không muốn để ý Trương Thúy Sơn được cho là bị người của các môn phái như Thiếu Lâm, Nga Mi, Không Động, Hoa Sơn bức tử, nhưng nguyên nhân thực sự chỉ có chính bọn họ mới biết. Là vì Du Đại Nham đã nhận ra vợ của Trương Thúy Sơn là Ân Tố Tố chính là kẻ đầu sỏ gây tội đã hại hắn trúng độc, không thể cử động, cuối cùng bị một hòa thượng bóp nát toàn thân xương cốt, mà Trương Thúy Sơn sau khi biết chuyện này, không còn mặt mũi nào đối diện với hắn, lúc này mới tự sát. Trương Tam Phong và Tống Viễn Tiểu đến sân nhỏ của Du Đại Nham, nhìn Du Đại Nham đang nằm trên một chiếc ghế dài, hai mắt vô thần nhìn lên bầu trời, tâm trạng kích động hơi lắng xuống, không nhịn được khẽ thở dài một hơi. Tam đệ, sư phụ đến thăm ngươi đây. Chương 172, Trương Tam Phong, dưới, chương 172, Trương Tam Phong, dưới, tại Hậu Sơn Thiên Trụ Phòng, chủ phong của núi Võ Đăng, trên một nền đá lớn phía trước nơi bế quan của Trương Tam Phong, Vương Ngự Yên đang đối chiến với Du Liên Chu, nhị hiệp trong Võ Đăng thất hiệp. Người quan chiến không nhiều, chỉ có Trương Tam Phong cùng bốn vị hiệp của Võ Đăng là Tống Viết Điểu, Trương Tùng Khê, Ân Lê Đình, Mạc Thanh Cốc, mấy vị cao thủ tông sư, cùng với Trần Lưu và các nàng Hoàng Dung, Mục Nhậm Tử, Liên Tinh, Chu Chỉ Nhược. Du Liên Chu là một trong những cao thủ tông sư mạnh nhất trong các hiệp của Võ Đăng, thực lực không dưới Tống Viết Điểu, chỉ có Trương Tam Phong và Tử Dương đạo trưởng mới có thể thắng chắc hắn. Đương nhiên, một đạo nhân thực ra cũng có thể thắng Du Liên Chu, nhưng một đạo nhân thật sự quá giỏi ngụy trang, tu vi nhập môn của hắn cực cao, ít nhất cũng là cao thủ đại tông sư, nhưng hắn lại luôn giấu tài, chỉ để lộ ra tu vi tông sư. Một đạo nhân bề ngoài thì phóng đãng bụi trần, phóng khoáng bất ham, thực chất lại âm hiểm cao ngạo, hùng tài đại lược, che giấu rất sâu. Hơn nữa một đạo nhân ở bên ngoài là trưởng lão đức cao vọng trọng của phái Võ Đăng, nhưng trong tối hắn lại sáng lập U Linh Sơn Trang, một tổ chức vô cùng bí ẩn. Tổ chức này thu nạp rất nhiều cao thủ đã lui về ở ẩn trên giang hồ, còn có rất nhiều người bị giang hồ truy nã đã trốn vào U Linh Sơn Trang, được lao đao bả tử thu nhận. Ví như Bách Thắng Đao Vương Quan Thiên Võ, Độc Tí Thần Long Hải Kỳ Khoát, Lạc Thủ Truy Hồn Đỗ Sát Tâm, Đại Đầu Quỷ Vương Tư Không Đấu các loại. Mà chủ nhân của U Linh Sơn Trang chưa bao giờ lộ diện thật, lao đao bả tử chính là một đạo nhân. Hai bên giao đấu vô cùng kịch liệt. Vương Ngữ Yên tay không thi triển Thiên Sơn Chiết Mai Thủ, chân đạp Lăng Ba Vi Bộ, một đôi tay trần phủ đầy chân khí, trên dưới bay lượn, dùng các chiêu trảo, nã, niết, phách, cầm, vây lấy Du Liên Chu tấn công điên cuồng tựa như một con bướm vân hoa. Mà Du Liên Chu dùng kiếm, một thanh trường kiếm không ngừng vẽ vòng tròn, chống đỡ đòn tấn công của Vương Ngữ Yên. Vương Ngữ Yên và Du Liên Chu đã giao đấu hơn nửa canh giờ, cuộc chiến của hai người đã tiến vào giai đoạn gay cấn, trên đầu cả hai đều bốc lên những luồng hơi nóng. Được rồi, dừng tay đi. Trương Tam Phong lên tiếng cho dừng lại. Qua trận chiến này, Trương Tam Phong đã hiểu rõ ngọn ngành của Vương Ngữ Yên. Vương Ngữ Yên thắng ở công lực thâm hậu, lý luận vững chắc, tuy nàng đã dung hợp tất cả công phu học được vào Thiên Sơn Chiết Mai Thủ, nhưng kinh nghiệm giao chiến lại thiếu thốn nghiêm trọng, thường xuyên có những động tác thừa. Lối đánh này của nàng đối với người có thực lực yếu hơn thì không sao, nhưng nếu đối phương có thực lực tương đương mà nàng vẫn làm vậy, sẽ lãng phí rất nhiều chân khí và cơ hội chế ngự địch. Cao thủ so chiêu, từng ly từng tí đều phải tranh đoạt. Sau khi hiểu rõ ưu khuyết điểm của Vương Ngữ Yên, Trương Tam Phong bèn nói với Trần Lưu, "Trần tiểu hữu đấu một trận với tiểu đồ đệ thanh cốc của ta thì thế nào?" Trần Lưu và Vương Ngữ Yên thỉnh giáo Trương Tam Phong, Trương Tam Phong tự nhiên cần phải tìm hiểu thực lực và đặc điểm của bọn hắn. Sự chỉ điểm của một cao thủ thiên nhân cảnh có thể nói là cơ duyên chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Trương Tam Phong có lẽ cũng là cao thủ thiên nhân cảnh mà Trần Lưu và Vương Ngữ Yên dễ gặp nhất, hơn nữa bây giờ bọn hắn lại có ơn với phái Võ Đăng, Trương Tam Phong đã đồng ý chỉ điểm cho bọn hắn, vậy thì hắn tự nhiên sẽ không qua loa, mà sẽ căn cứ vào đặc điểm và thói quen của Vương Ngữ Yên cùng Trần Lưu để đưa ra những đề nghị tốt nhất. Cầu còn không được. Trần Lưu vội vàng đứng dậy chắp tay với Trương Tam Phong, rồi rút kiếm ra, bày ra thế khởi đầu với Mạc Thanh Cốc cũng đã đứng dậy, nói, Mạc Thất Hiệp, mời. Trần Thiếu Hiệp, mời. Mạc Thanh Cốc cũng rút kiếm ra, bày ra một thế khởi đầu của Thái Cực Kiếm. Võ Đăng thất hiệp ai nấy đều là cao thủ tông sư, ngay cả Mạc Thanh Cốc có thực lực yếu nhất cũng đã đột phá đến tông sư, tuy chỉ là tông sư sơ kỳ, nhưng cũng cao hơn Trần Lưu một đại cảnh giới. Vì vậy Trần Lưu cũng không khách khí, vung kiếm tấn công Mạc Thanh Cốc. Trần Lưu không hề sử dụng phá kiếm thức của Độc Cô Cửu Kiếm, hắn hiện tại là để thể hiện thực lực và đặc tính của mình, chứ không phải để phân thắng bại với Mạc Thanh Cốc. Trần Lưu không cố định sử dụng kiếm pháp hay kiếm chiêu nào, kiếm pháp kiếm chiêu nào phù hợp nhất thì hắn dùng cái đó. Việt Nữ Kiếm, Thương Lam Kiếm, Thanh Phong Phất Liêu Kiếm, Hoa Sơn Kiếm Pháp, Hàng Sơn Kiếm Pháp, Nga Mi Kiếm Pháp, thậm chí là Thái Cực Kiếm Pháp, hắn đều thuận tay sử dụng, có gì dùng đấy. Thái Cực Kiếm. Trương Tam Phong và Tống Viễn Kiều cùng những người khác thấy Trần Lưu vậy mà dùng ra mấy chiêu Thái Cực Kiếm, nhất thời đều không nén nổi kinh ngạc. Trần Lưu ca ca nhà ta có năng lực nhìn qua là không quên, bất kỳ công phu nào chỉ cần hắn xem qua một lần là có thể sử dụng được. A Bích Tiêu Hành nói bằng giọng trong trẻo, vừa rồi Du Nhị Hiệp đã dùng Thái Cực Kiếm lâu như vậy, Trần Lưu ca ca nhà ta đã sớm học được rồi. Trương Tam Phong cùng Tống Viễn Kiều, Du Liên Chu và những người khác nghe vậy càng thêm kinh ngạc. Nếu là như vậy, thiên phú và ngộ tính của Trần Lưu càng thêm đáng sợ, bọn hắn đều có thể nhìn ra được Thái Cực Kiếm mà Trần Lưu sử dụng không phải chỉ học được hình thức bên ngoài, mà là thật sự đã học được Thái Cực Kiếm. Thậm chí ngay cả cách vận kình và hô hấp của hắn cũng giống hệt như của Thái Cực Kiếm. Hơn nữa Trần Lưu ca ca nhà ta học võ đến nay còn chưa được một năm đâu, 7-8 tháng trước Trần Lưu ca ca vẫn là một người bình thường không biết chút công phu nào. A Bích Tiêu ngạo khoe khoang. Trương Tam Phong và Tống Viễn Tiểu cùng những người khác nghe vậy nhất thời không khỏi có chút kinh hãi, nhìn Trần Lưu như thể đang nhìn một con quái vật. Học võ 7-8 tháng đã đột phá đến tiên tiên. Dù là thiên tài có thiên phú mạnh nhất mà bọn hắn từng thấy cũng không mạnh bằng Trần Lưu. Mà đúng lúc mang các đệ tử võ đang đến đưa cơm cho thái sư phụ và các vị sư thúc, Tống Thanh Thư nghe vậy thì đầu óc có chút trống rỗng. Người đang giao đấu ngang tài ngang sức với thất sư thúc của hắn học võ chưa đến một năm. Vốn dĩ chút chuyện nhỏ như đưa cơm này không cần Tống Thanh Thư phải làm, nhưng hắn thật sự không nhịn được muốn gặp Chu Chỉ Nhược, bèn nhận lấy việc đưa cơm. Chỉ là không đưa cơm thì còn đỡ, sau khi đưa cơm lại khiến hắn có chút tuyệt vọng. Nhất là khi thấy Chu Chỉ Nhược si ngốc nhìn Trần Lưu, ánh mắt đó dường như có thể kéo ra thành tơ, Tống Thanh Thư càng thêm tuyệt vọng. Tống Thanh Thư là người nổi bật có tư chất tuyệt vời trong thế hệ trẻ của phái võ đang, người có thể thắng hắn không phải là không có, mà thực sự có hai người, một là đại đệ tử chắc nhất hàng dưới trướng Tử Dương trưởng lão, và Trương Vô Kỵ đã chết. Trương Vô Kỵ đã chết, không uy hiếp được hắn, chắc nhất hàng thuộc phe trưởng lão, cũng không có tư cách kế thừa trưởng môn. Vì vậy nếu không có gì bất ngờ, trưởng môn võ đang sau Trương Tam Phong tất nhiên là cha hắn, Tống Viễn Kiều, trưởng môn đời thứ ba sau Tống Viễn Kiều tất nhiên là hắn. Thực ra Trương Tam Phong hiện tại quanh năm bế quan, đã rất lâu không quản sự vụ, các công việc trong phái võ đang về cơ bản đều do cha hắn quản lý, vì vậy Tống Viễn Kiều tuy không có danh trưởng môn, nhưng đã có thực quyền của trưởng môn. Vốn dĩ Tống Thanh Thư có thể đột phá đến hậu thiên tuyệt đỉnh vào năm 18 tuổi đã là một thiên tài có tư chất vô cùng ưu tú, nay hắn 23 tuổi, hơn nữa đã đột phá đến tiên thiên kỳ vào năm ngoái, trong phái võ đang người có thể đột phá đến tiên thiên kỳ sớm hơn hắn, ước chừng cũng chỉ có chắc nhất hàng. Tống Thanh Thư cũng luôn tự hào về tư chất của mình, nhưng bây giờ hắn nghe được gì? Học võ 7-8 tháng đã đột phá đến tiên thiên kỳ. Tư chất này, đừng nói là tiền không cổ nhân, e rằng cũng sẽ hậu vô lai giả, sao có thể không khiến hắn tuyệt vọng. Vốn dĩ Tống Thanh Thư còn muốn thể hiện tư chất của mình cùng ưu thế thân phận trưởng môn nhân đời thứ ba của phái võ đang trước mặt Chu Chỉ Nhược, hòng thu hút sự chú ý của nàng. Nhưng bây giờ so với Trần Lưu, hắn căn bản không có cửa để so sánh.